Chương 01, dê con tức chương 01, dê con tức chữ ca nhi, ngày hôm qua đoàn người lại tìm tới. Sở Vân thanh âm mang theo run rẩy. Sở Ninh nắm đấm cầm kéo kẹt rung động, nguyên bản cái đầu túi thấp mãnh liệt nâng lên, đám khốn kiếp này, chiếm lấy việc buôn bán của ta còn chưa đủ, còn muốn như vậy nghiền ép. Tháng 11 gió thu lạnh thấu xương, Sở Ninh từ trên núi trở về, vừa mới bước vào phòng, liền nghe lời này. Thế đạo này, xuất thân giống như liền đã chú định hết thảy. Cái gì kinh ngộ, cái gì lực lượng mới xuất hiện, đều chẳng qua là nằm mơ ban ngày. 3 tháng trước, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền xuyên qua đến Đại Càn Vương triều một cái tiểu thợ săn trên thân. Nhà chỉ có 4 bức tường không nói, nguyên thân phụ thân mới vừa qua đời, vải trắng còn đắp lên di thể bên trên, liền ngừng đặt ở trong phòng. Rơi vào đường cùng, Sở Ninh liền đi tìm trong huyện Vương gia hiệu cầm đồ mượn dê con tức. Làm cải biến cuốn cảnh, hắn cũng muốn lợi dụng trí nhớ kiếp trước làm ăn, có thể một không có thực lực, hai không có bối cảnh, kinh doanh mới vừa có khởi sắc, liền bị người cường thủ hào đoạn. Sở Ninh chú ý tới tỷ tỷ đỏ lên hốc mắt, trong lòng một trận chua xót, cố gắng đem tiếng nói để nằm ngang ổn, nói ra: "A tỷ, ngươi đừng lo lắng, lần này ta lên núi, tìm được mấy tổ con thỏ cùng gà rừng tung tích, ngày mai ta liền đi đánh đổi tiền. Ngươi chờ có hứng ta, gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, làm sao có nhiều như vậy con mồi nhường ngươi đánh?" Sở Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng: "Không có lừa ngươi, A tỷ. Nhà ta đời đời đi săn, bản lĩnh này có thể cùng người khác giống nhau sao? Được rồi, thân thể ngươi không tốt, nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt." Dứt lời, Sở Ninh đỡ lấy Sở Vân vào phòng. Lúc trở ra, hắn liếc nhìn một vòng cái này cũ nát phòng, hai ba cái phá góc đào từ bát, chỉnh tề bày ra tại thiếu chân trên mặt bàn, một chùm hẹp gầy của sáng từ nóc nhà khe hở đánh xuống. Sở Ninh nội tâm nặng nề, giống như những cái kia lâu không quét dọn, tích đẩy cho bụi nơi nhỏ lánh. Gió thu thuận lấy trên cửa sổ mấy cái đại lỗ thùng thổi vào, không ngừng đập cửa phi, phát ra kéo kẹt tiếng vang. "Khó khăn, khó khăn, khó khăn." Sở Ninh xuất ra nửa khối thô lương bánh, nửa dựa vào ghế, nặng nề thở dài, cái này thói đời chết tiệt, chính là muốn đem người hướng tử lộ bên trên mức. Hắn lấy tay che mặt, cố gắng suy tư tiếp xuống đường ra, có thể nghĩ đến một cái liền phủ định một cái, hai ngày chưa ngủ đôi mắt vằn bệnh tia máu. Ầm, ầm, ầm. Một trận nặng nề tiếng phá cửa bỗng nhiên vang lên. "Sở ra cái kia bắt con, cho ra cút ra đây." Ngoài cửa, một cái mặt sẹo hán tử mang theo 4-5 tên tiểu đệ, đang điên cuồng gầm thét. "Chi, cú nát cửa bị mở ra." Sở Ninh sắc mặt tâm trầm, nhìn bọn hắn chằm chằm. "Dê con tức, nói trắng ra chính là vay nặng lãi. Chôn cất cha tăng thêm gây dựng sự nghiệp thất bại, hắn còn không được cho vay, lợi tức liền càng lăn càng cao. Một tháng này, bọn hắn giống như mỗi ngày đều đến, trong nhà đáng giá vật đã sớm bị chuyển không." "Sở tiểu tử, tức tiền ngươi còn chưa giao kể đâu, làm sao, không phải ra mỗi ngày chạy ngươi chỗ này một chuyến?" Mặt sẹo hán tử vừa lên đến, chính là trực tiếp một trầu thoá mạng. Sở Ninh cắn răng, giống như gần từng chữ nói, "Tự nhiên không phải, đây là còn lại 30 văn." Có thể trong ngực lục lọi một hồi lâu, mới một viên lấy ra 30 mai đồng tệ. Dầm dầm, đồng tệ đụng chạm, chiếu xuống mặt sẹo hán tử khoan hậu trên bàn tay. "Hừ, làm sao mới như thế điểm? Chút tiền ấy, đều không đủ ra chân chạy phí." Mặt sẹo hán tử thu tiền, ước lượng mấy lần, lạnh hừ một tiếng, tiếp tục chất vấn. Sở Ninh sắc mặt triệt để trầm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt sẹo hán tử, lúc trước nói xong lợi tức hàng tháng 50 văn, làm sao hiện nay thay đổi? "Lợi tức hàng tháng? Ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi, là 7 ngày một hơi. 3 tháng quá khứ, hiện tại ngươi cả gốc lẫn lãi, còn thiếu trọn vẹn 4 lượng bạc." "4 lượng? Chính mình lúc trước bất quá mượn 2 lượng, mới 3 tháng, lại trực tiếp tăng lên gấp đôi." "Đúng." Không đợi Sở Ninh lại mở miệng, một cái bàn tay trong nháy mắt liền đã hung hăng lắc tại trên mặt hắn. Ngay tại Sở Ninh sắp bị lửa giận thôn vệ trong nháy mắt, náo hải đột nhiên chạy qua một trận lạnh cảm giác, cơm chế lệnh hắn tỉnh táo lại. Lúc này, một cái ở kiếp trước đại đến thanh đồng lệnh bài đột nhiên hiện hình. "Hôn Nguyên thần lệnh, nghịch mượn đại đạo, lực phá cả côn." Trước mắt lệnh chủ, Sở Ninh trước mắt lệnh chủ ý đồ dựa vào hành luyện công pháp, tháo thạch ngạnh công dự chi tháo thạch ngạnh công thành công. Hoàn lại điều kiện, vắt 100 cân cự thạch ngồi xổm nghìn lần mới có thể thành công, hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Trước mắt có thể dự chi công pháp, võ học, không trong chốc lát, một cỗ bảng bạc mà lạ lẫm lực lượng không có dấu hiệu nào tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Thoáng qua ở giữa, Sở Ninh trong đầu tràn vào lượng lớn kinh nghiệm tu luyện. Hắn hoảng hốt nhìn thấy mình, ngày qua ngày dùng thô sơ bén nhọn đá vụn mãnh liệt xoa làn da, đau đến mồ hôi lạnh toát ra, tiên huyết không ngừng chảy ra lại kết vậy, lại chưa bao giờ có một tia dao động, chỉ vì luyện thành giống như là nham thạch cứng cỏi ra thịt. Hình ảnh lại hoán đổi tới con cự thạch tại trên sơn đạo gian nan leo lên chẳng cảnh, mỗi bước một bước đều phảng phất mang theo thiên quân gánh nặng, ướt đẫm mồ hôi quần áo, mỗi một tấc cơ bắp đều tại đau nhức run rẩy. Sở Ninh rõ ràng cảm thụ được thân thể của mình khí lực bạo tăng, cơ bắp căng cứng, tràn ngập lực lượng. Có thể không đợi Sở Ninh phản ứng kịp, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. "3 ngày, lão tử mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, 3 ngày sau giao không lên tiền, liền lấy tỷ ngươi đến gắn nợ." Mặt sẹo hán tử nói xong, liền muốn dẫn một đám tiểu đệ nên ngang rời đi, miệng bên trong còn nói thầm lấy, thật là một cái thứ hèn nhát, so với hắn cha cái kia cưỡng trùng phế vật còn không bằng. Sở Ninh nghĩ đến cái này 3 tháng qua bị tức, giờ phút này trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm muốn phun ra đến. "Mà nó, đều cho ta đứng tại cái kia." Sở Ninh giận quát một tiếng. Mặt sẹo hán tử xoay người, trên mặt dữ tợn bởi vì một màn kia nhe răng cười mà lộ ra càng thêm dữ tợn, hắn một bên vuốt ve đoạn côn trong tay, một bên hướng về Sở Ninh tới gần, miệng bên trong còn không sạch sẽ mắng: "Danh con, ngươi mới vừa nói cái gì? Có loại lại cho lão tử nói một lần." Phía sau hắn các tiểu đệ cũng đi theo hống cười lên, giống là một đám người được mùi máu tươi ác lang, chuẩn bị tùy thời nào lên cắn xé con mồi. Sở Ninh hít sâu một hơi, thể nội cái kia cổ đến từ Hỗn Nguyên Thần Lệnh dự chi tháo thạch nạnh công lực lượng tại trong mạch máu dâng trào, mang đến cho hắn chưa bao giờ có dũng khí cùng lực lượng. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hai mắt nhìn chằm chằm mặt Sẹo Hán Tử, ánh mắt kia phảng phất có thể đem đối phương thiêu đốt. "Ta nói, các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Hôm nay ai cũng đừng hòng đi." Sở Ninh gần từng chữ quát, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ khí thế. Mặt Sẹo Hán Tử giống như là nghe được chuyện cười lớn, hắn cười đến ngặt nghẽo, đoạn côn trong tay tùy ý tới lui, "Chỉ bằng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ngươi nếu là không đem tiền giao ra đây, cũng không phải là tỷ ngươi đến gán nợ đơn giản như vậy." Sở Ninh không có bị đối phương lợi hung ác hù đến, tương phản, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân mặt đất đều bởi vì cỗ này xung lực mà khẽ chấn động. Sách mới trong lúc đó cầu cất giữ, cầu truy đọc, không muốn dương thư, cảm ơn. Chương 02, lợn rừng chương 02, lợn rừng tùy theo động tác của hắn, lực lượng trong cơ thể giống như là tìm được chỗ tháo nước, một cơn vô hình khí thế từ trên người hắn lan ra. Sở Ninh sắc mặt lạnh lùng, dưới chân phát lực, giống như cùng một đầu nổi giận trâu được hướng về mặt Sẹo Hán Tử xông tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một trận hô hô tiếng gió, nhường tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Mặt Sẹo Hán Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn bối rối giơ lên đoạn côn trong tay, mong muốn ngăn cản Sở Ninh bất thình lình công kích. Nhưng mà, Sở Ninh thời khắc này lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy Sở Ninh đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào đoạn côn bên trên, lực lượng khổng lồ đem đoạn côn trong nháy mắt đánh gãy, hơn thế chưa giảm, nặng nề mà đập vào mặt Sẹo Hán Tử ở ngực. Phanh một tiếng vang trầm, mặt Sẹo Hán Tử giống như diều đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Các tiểu đệ của hắn thấy thế, đều sợ ngây người, đứng tại chỗ không biết làm sao, không nghĩ tới ngày bình thường nhát gan hèn yếu Sở Ninh, giờ phút này lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Sở Ninh không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, hắn nhanh chân hướng về phía trước, như vào chỗ không người, mỗi một quyền vung ra đều mang hô hô tiếng gió, mỗi một chân đá ra đi cũng có thể làm cho một tiểu đệ ngã xuống đất thổ huyết. Không cần một lát, đứng đấy cũng chỉ thừa Sở Ninh một người. Lan Sở Ninh quát lạnh một tiếng, mặt Sẹo các hán tử lúc này chạy trối chết. Giáo huấn bọn hắn lần có thể, nhưng nếu là đánh giết lại không được, bởi vì Sở Ninh biết rồi, vương gia là có nhập phẩm võ giả, mà võ giả nhập phẩm cùng bất nhập phẩm khoảng cách tựa như là thiên cùng địa. Đêm dài, Sở Ninh lật qua lật lại ngủ không được. Cái này thời tiết, ngoài dãy núi vây đã không tìm được thỏ rừng ga rừng tung tích, nếu là muốn có thu hoạch, cũng chỉ có thể đi vào càng thâm sơn hơn chỗ. Nhưng trong núi sâu trải rộng rất nhiều đại hình động vật, sơn quân ăn thịt người nghe đồn chưa hề đoạn tuyệt qua. Bình thường thợ săn đều sẽ không lựa chọn đi thâm sơn đi săn, cũng liền Sở Ninh tra luyện toàn thân hoành luyện công pháp mới dám bước chân mấy lần. Món nợ này ta cũng được còn sạch sẽ mới được, không phải vậy bọn hắn phái nhập phẩm võ giả đến xuống tay với ta, quan phủ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Sở Ninh chăm chú nắm lấy nắm đấm, đốt ngón tay phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trời tờ mờ sáng, Sở Ninh đã lưng cung đi ra. Lên núi yêu cầu đi tốt một đoạn đường, như vậy tại mặt trời đang cao, nhiệt độ thích hợp thời gian liền có thể vừa vặn đuổi tới. Thanh lãnh xương sớm giống như lụa mỏng giống như tràn ngập tại giữa rừng núi, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được cái kia cổ lạnh thấu xương hàn ý. Sở Ninh nắm thật chặt cong lên cung săn, dưới chân nhịp bước kiên định mà gấp rút, giẫm tại khô héo lá rụng bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc, tại yên tĩnh trong núi rừng phá lệ rõ ràng. Tùy theo sâu vào núi rừng, tia sáng buộc phát lờ mờ, bốn phía tĩnh mịch được có chút quỷ dị, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên dã thú khét đều, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Hy vọng lần này số phận có thể tốt hơn một chút đi, trong núi sâu nhất định phải mọi loại cẩn thận mới được. Sở Ninh nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước cùng nguyên chủ lưu lại đi săn kinh nghiệm, tại núi rừng bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Ánh mắt của hắn sắc bén, không dung tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi dấu vết, trong bụi cỏ dấu chân, trên nhánh cây lông vũ, đều là hắn truy tung con mồi manh mối. Đột nhiên, một bên bụi cỏ mãnh liệt lay động. Sở Ninh động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt rút tiễn dựng huyền, mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt cái kia mảnh lắc lư bụi cỏ. Trong chớp mắt, một đầu cao đến 2 mét, toàn thân mọc đầy thô sơ hắc mao lợn rừng từ bên trong đống nhiên thoát ra. Hai quả thật dài lão nha tựa như hai thanh lưỡi dao. Tại mờ tối trong ánh sáng lóe ra băng lanh ánh sáng, phát ra trầm muộn tiếng giống, móng trước không ngừng đảo, kích thích từng trận bụi đất. Lợn rừng, thế mà như thế lại. Sợ không phải tiếp qua mấy năm đều được tinh quái đi. Cái kia lợn rừng tựa hồ cảm nhận được Sở Ninh uy hiếp, móng trước đảo tần suất nhanh hơn. Hừ hừ. Rên lên một tiếng về sau, lợn rừng tựa như mũi tên rời cùng hướng hắn bắt tới, tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió mạnh. Không tốt. Xuất sinh này. Sở Ninh hơi biến sắc mặt, nghiêng người lóe lên, khó khăn lắm tránh đi lợn rừng lần công kích thứ nhất. Hắn cấp tốc quay người, dương cung lắp tên. Mũi tên siêu bắn đi ra, lại chỉ sát qua lợn rừng lưng, tại bề ngoài của hắn bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Bị thương lợn rừng càng thêm táo bạo, điên cuồng dãy rủa thân thể, lần nữa hung tợn hướng Sở Ninh đánh tới. Sở Ninh không ngừng biến hóa vị trí, không đội không chậm tìm kiếm tốt nhất góc độ bắn. Có công pháp mang theo, Sở Ninh đối đi săn đầu này lợn rừng vẫn rất có tự tin, lợn rừng trí thông minh rất cao, tương đương với 7-8 tuổi hài đồng. Một người con đem cung lén lén lút lút liền xâm nhập lãnh địa của nó, trong chớp nhoáng này liền để nó nhớ tới chính mình khi còn bé bị người đuổi giết hồi ức. Thật vất vả dài đến như thế lớn, sống tự nhiên là tùy tâm sử dụng, nếu cảm cúm xâm phạm lãnh địa của mình, cái kia chính là đối sự khiêu khích của nó. Nếu là khiêu khích, cái kia không có gì tốt suy nghĩ nhiều, lúc này liền đối cái này lưng cung người phát động tiến công. Có thể không nghĩ tới người này thế mà giàu hoạt như thế, không chỉ có tránh nó mấy lần công kích, thế mà còn để cho mình thụ thương bị đau. Nhìn xem lợn rừng nổi cơn điên giống như vào tới, Sở Ninh không kịp ngẫm nghĩ nữa, cơ bắp căng cứng trong nháy mắt, làn da nổi lên một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa như bao trùm một tầng cứng rắn nham thạch, lực phòng ngự tăng nhiều. Sau một khắc, Sở Ninh không lùi mà tiến tới, mắt sáng như đuốc, gấp nhìn chằm chằm lợn rừng động tĩnh. Tê dại, đã ngươi muốn ta chết, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngay tại lợn rừng bọn tới phụ cận, khí tức canh hôi đập vào mặt sát na, hắn bỗng nhiên quỳ gối phát lực, hét lớn một tiếng, mượn cỗ này bộ phát lực lượng thả người nhảy lên, dáng người mạnh mẽ giống như ưng, vững vàng rơi vào lợn rừng cong lên. Sở Ninh gầm hét, hai chân kẹp chặt lợn rừng thân thể, tránh cho bị bung lạc. Tại kịch liệt sốc này bên trong, hắn một tay gắt gao nắm chặt lợn rừng lông mờm, một tay cấp tốc rút ra bên hông đòn đao. Lưỡi đao hàn quang lấp lóe, cùng hắn ánh mắt kiên định lẫn nhau làm nổi bật. Lúc này lợn rừng, bởi vì cong lên đột nhiên có thêm một cái khách không mời mà đến mà táo bạo không thôi, điên cuồng bặm mẹo, nhảy vọt, ý đồ đem Sở Ninh bung lạc. Sở Ninh cắn chặt răng, mặc cho lợn rừng như thế nào làm đi làm lại, đều ổn định ngồi trên đó. Tê dại, cái này xuất sinh chết tiệt. Nhìn chuẩn lợn rừng ngắn ngủi dừng lại khoảng cách, hắn cao cao giơ lên đòn đao, dùng hết lực khí toàn thân, nương theo lấy gầm lên giận dữ, đem đoạn đao hung hăng đâm vào lợn rừng cái cổ. Đoạn đao vào thịt, tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài, văng Sở Ninh mặt mũi tràn đầy đầy người. Nhưng hắn lại không có chút nào dừng lại, tại độ giơ tay, hung hăng đâm xuống. Phốc thử, phốc thử. Từng đao xuống dưới về sau, lợn rừng phát ra một trận thê lương tê mình, điên cuồng vùng vây mấy lần, sau đó liền lung lay thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất. Sở Ninh từ lợn rừng cong lên lăn xuống, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cuối cùng kết thúc. Mồ hôi hòa với huyết thủy, thuận lấy gương mặt của hắn không ngừng chảy xuống, ướt đẫm quần áo. Hai tay của hắn bởi vì khẩn trương cùng dùng sức mà run rẩy không ngừng, có thể ánh mắt bên trong lại lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng giết chết lợn rừng hưng phấn. Lần này, A tỷ tạm thời an toàn, nợ cũng có thể trả lại. Sở Ninh rủ xuống hai cánh tay, dư vị điều này vừa mới phát sinh hết thảy. Thời khắc này, hắn thoải mái không gì sánh được. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Ninh mới đứng dậy hướng đi lợn rừng. Cuối cùng một đao cắm cực sâu, hắn phí đi chút khí lực mới đưa đoạn đao từ lợn rừng trên thân rút ra. Sở Ninh sắc mặt lạnh lùng. Có con lợn này, hết thảy nợ ta liền có thể trả sạch, vương gia, ta và các ngươi nợ có thể không dễ dàng như vậy còn. Chương 3, võ quán chương 3, võ quán Sở Ninh dốc hết sức bình sinh, cuối cùng đem lợn rừng kéo về cửa thôn. Mùi máu tanh cấp tốc đưa tới một đám thôn dân, trong bọn họ ba tầng ngoài mà đem Sở Ninh cùng lợn rừng bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Khá lắm, cái này cần là bao lớn bậc khí mới có thể săn được như thế năm thứ nhất đại học đầu lợn rừng. Sở Ninh tiểu tử này, ngay bình thường nhìn xem vô thanh vô tức, không nghĩ tới còn có bản lĩnh này. Các thôn dân thanh âm liên tiếp, có thể Sở Ninh lại đối với mấy cái này huyên náo tiếng nghị luận mắt điếc hai ngơ, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Nhà mình ham sâu khốn cảnh cái kia đoạn thời gian, những người này chẳng những không có thân xuất biệt thủ, còn đang đọc sau nói lấy hết ngồi trầm trọng, những cái kia chói tai ngôn ngữ đến nay vẫn ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Giờ phút này, bọn hắn tán dương cùng sợ hai tháng phục, tại Sở Ninh nghe tới, bất quá là dối trá phụ họa. Sở Ninh không muốn dừng lại lâu, ánh mắt của hắn quét qua đám người, ở trong đó tìm được một cái cùng mình quan hệ hơi quen thuộc những người, đi ra phía trước thấp giọng mượn một chiếc xe đẩy nhỏ. Hắn đem lợn rừng cố sức mang lên xe đẩy, sau đó không nói một lời đem xe đẩy hướng về huyện thành phương hướng đi đến. Sa Luân tại gồ ghề nhấp nhô đường đất bên trên nhấp nhô, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Được rồi công pháp về sau, Sở Ninh cất trình cực nhanh, không ra hai canh giờ liền đến huyện thành. Khắp nơi đều là tiếng giao hàng, bên đường tiểu thương là rất nhiều, nhìn qua mặc dù một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, có tương đối lớn một bộ phận người quần áo đơn bạc, mà lại trên mặt hiện ra không khỏe mạnh đồ ăn màu vàng. Nhưng cái này đều cùng Sở Ninh không quan hệ, hắn lúc này chỉ muốn đem heo bán đi, trả món nợ sau là mua thuốc làm Sở Vân điều trị thân thể. Kéo lấy như thế năm thứ nhất đại học đầu hắc mao lợn rừng, tự nhiên là cực kỳ hút bên trong, có thể Sở Ninh đối với cái này nhìn như không thấy. Tiểu lâu này, giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, trước cửa sư tử đá uy phong lẫm liệt, hiển lộ hết xa hoa. Sở Ninh biết rõ, nơi này là quan lại quyền quý, phú thương to lớn cổ nhóm thường đến tiêu khiển địa phương, thịt rừng vẫn luôn là bọn hắn trên bàn ăn sủng nhi. Huống chi chính mình đầu này lợn rừng, thể trạng cường tráng, phiêu phì thể trắng, toàn thân tản ra thịnh vượng khí huyết, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần để cho người ta sợ hai thán phục tinh quái bộ dáng. Chỉ cần tiểu lâu lão bản biết hàng, tất nhiên có thể bán ra một cái làm người vừa lòng giá cao. Quả nhiên, đi qua một phen câu thông về sau, được rồi chọn bện 12 lượng giá cao. Còn đi vương ra 4 lượng, mua thêm nữa qua mùa đông cần thiết vật, cùng với lương thực, dược thảo, còn có thể còn lại 6 lượng. Sở Ninh cúi thấp đầu trong thành chậm rãi dạo bước, mới vừa rồi hắn vừa mới đi vương ra hiệu cầm đồ trả tiền, tiêu giấy đi chú, nhưng vương ra nhân bộ kia phảng phất muốn ăn hết ánh mắt của mình hắn cũng sẽ không quên. Hiện nay còn nhanh đến thu hoạch vụ thu thuế thời điểm, đến lúc đó lại là một lượng 5 tiền chi tiêu. Túi đầu suy tư thời khắc, nhất đạo gầm thét đột nhiên từ bên tai truyền đến. Dừng lại, ngươi là người phương nào, lại muốn xông ta buôn lôi võ quán? Sở Ninh ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu mới phát hiện, chính mình trong bất chi bất giác đi tới một môn võ quán trước, đi lại mấy bước liền trực tiếp đạp đi vào. Sở Ninh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đổi vội vàng lui về phía sau một bước, chắp tay cười làm lành nói, thật xin lỗi, tại hạ nhất thời thất thần, cũng không phải cố ý mạo phạm. Cái kia gầm thét người là võ quán thủ vệ đệ tử, thân mang trang phục, vẻ mặt cảnh giác, thấy Sở Ninh thái độ coi như thành khẩn, sắc mặt hơi trầm, vẫn như cũ không buông tha, thử, cái này buôn lôi võ quán cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngươi không phận sự miễn bảo. Ở cái thế giới này, võ giả một khi thành công đem công pháp tu luyện nhập phẩm, liền nắm giữ rất nhiều người bên ngoài khó mà với tới đặc quyền. Không chỉ có thể tại quan phủ đăng ký chế tạo sách, từ đây miễn đi nặng nghề thuế phú, gặp phải thất phẩm trở xuống quan viên, đổi không cần đi quỳ lạy chi lễ, có thể nói thân phận địa vị rõ rệt tăng lên. Đổi mê người chính là, còn có thể thu được tại huyện thành lạc hộ tư cách. Ý vị này Sở Ninh có thể đem tỷ tỷ từ cái kia xa xôi thôn xóm nhỏ tiếp ra tới, triệt để cáo biệt lúc nào cũng có thể gặp sơn lâm dã thú, sơn dã tinh quái tập kích nguy hiểm sinh hoạt, nhường tỷ tỷ vượt qua cuộc sống an ổn. Chính mình còn có được Hỗn Nguyên thần lệnh, vô luận cao thâm cỡ nào khó lường, tối nghĩa khó hiểu công pháp, chỉ cần hắn có thể hoàn thành tiêu hao bị thêm vào hoàn lại đại giới, liền nhất định có thể thành công luyện thành. Tại 3 tháng này sở soạn lần mò bên trong, đã sớm sâu sắc cảm nhận được, tại cái này cái thế giới hiện thật bên trong, không có có sức mạnh giống như cùng đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, trở thành cái thất gỗ bên trên không có lực phản kháng chút nào thì cá. Vào võ quán, học công pháp, phục trang trí, báo huyết ỉu. Sở Ninh trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nếu là mình nhập phẩm, làm sao có thể sẽ còn lo lắng vương gia trả thù. Mà hắn cũng đang lo không chỗ học tập cao thâm võ công, trước mắt cái này võ quán có lẽ là cơ hội. Võ quán học được đồ vật cùng nhà mình lưu truyền công pháp căn bản không có thể đánh đồng trong nhà vậy bản tháo thạch nạnh công tuy nói bắt đầu luyện có thể làm cho thể phách cường tráng mấy phần, ngày bình thường lên núi đi săn, ứng đôi chút việc chân tay nặng nhọc kế coi như tập hợp, có thể cuối cùng, bất quá là một môn cơ sở hành luyện công phu quân. Căng huyết cỡ cũng liền đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, căn bản không có khả năng nhường hắn nhập phẩm trở thành võ giả. Thế là, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra, sự thật không dám giấu giếm, tại hạ Sở Ninh, một lòng hướng võ, nghe nói quý võ quán uy danh truyền xa, hôm nay đi ngang qua, nhất thời trong lòng mong mỏi, mới mất phân tức. Không biết võ quán có thể thu đệ tử. Tại hạ nguyện vọng bái nhập võ quán môn hạ, khắc khổ tu luyện. Giữ cửa hán tử trên dưới đánh giá vài lần Sở Đình, nhìn thấy trên người hắn cái kia phá cũ nát cũ và chẳng vá đục đơn bạc quần áo, ánh mắt buộc phát khinh miệt. Nghèo văn giàu võ, võ quán cũng không phải thiệt đường, 10 lượng tháng 3, không bao ăn ở, nếu là muốn cầu võ, cái kia liền chuẩn bị tốt ngân lượng đi vào đi. Sở Đình nghe được, trong lòng cảm giác nặng nề, 10 lượng bạc tháng 3, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hắn vô ý thức siết chặt tay bên trong còn thừa lại cái kia mấy lượng bạc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Số tiền kia vốn là hắn định cho tỷ tỷ mua thêm quần áo mùa đông, dự trữ lương thực cùng dược liệu. Nếu là tất cả đều cầm lấy đi giao võ quán học phí, tỷ tỷ những ngày tiếp theo nhưng là khó qua. Hắn do dự, não hải bên trong hiện ra tỷ tỷ cái kia vàng như đến gầy gò khuôn mặt, còn có bọn hắn cái kia cũ nát không chịu nổi, bốn chỗ ở nhà. Trở về đem tháo thạch ngạnh công đại giới hoàn lại về sau, lại dự chi một môn cung pháp, đến lúc đó ta săn thú tốc độ còn có thể càng nhanh, 6 lượng tâm hụt, ta nhiều nhất 2 tháng liền có thể bù đắp. Suy tư một lát sau, Sở Ninh chậm rãi ngẩng đầu, đa tạ cáo chi, ta trở về chuẩn bị một chút. Dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Chương 04, hoàn lại thiên tướng ám, gió núi gào thét. Sở Ninh đẩy xe chống đi nhanh, đá vụn tại dưới chân bắn tung tóe, mỗi một bước đều giống như đạp nát gông xiềng vận mệnh. Hàn Phong nhấc lên góc áo, lộ ra phía sau lưng chưa lành vết roi, đó là vương gia tay chân lưu lại lợi tức. Không bao lâu, thôn trang hình dáng đã hiện hiện trong bóng chiều. Thấp bé cũ nát nhà tranh xen vào nhau mà đứng, vũng bùn trong hẻm nhỏ lộ ra vài tia hàn ý, các thôn dân sớm thành thói quen nặng nề sinh hoạt. Dẻo mồm vây ở chỗ này khắc xuống sâu sắc là cấn, giống như tất cả mọi người bị thế đạo nghiền ép, dãy rủa cầu sinh. Nhưng châm trọng là, chính vì bọn họ biết rõ sinh tồn gian nan, ngược lại đối cùng giai tầng người càng thêm cay nghiệt. Nhà ai gây mất lương thực, luôn có người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí cười trộm, nhà ai thiếu nợ, hàng xóm liền xì xào bàn tán, sợ tiêm nhiễm không may, nếu người nào có chút khởi sắc, ngược lại sẽ dẫn tới ghen ghét cùng xa lánh. Phản phất tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên, không có người nào nguyện ý nhìn thấy người khác trôi qua tốt hơn chính mình. Có mấy bóng người ở dưới mái hiên nhìn liếc qua một chút, thấp giọng cô vài câu, lại lùi về cũ nát trong phòng, phản phất Sở Ninh tồn tại chỉ là một trận hàn phong phất qua, mang không đi bất luận cái gì nhiệt độ. Hắn đông nhiên đẩy một cái, xe đẩy trượt vài thước, vững vàng dừng ở cửa thôn. Sở Ninh hơi ngưng lại, phun ra một cái nhiệt khí, lập tức quay người, cất bước hướng trong nhà chạy đi. Trong phòng lóe lên yếu ớt ánh nến, xuyên thấu qua khe cửa chập chờn bất định, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chi, Sở Ninh đẩy cửa vào, nhìn thấy tỷ tỷ Sở Vân đang ngồi ở trước bàn, mờ nhạt ánh nến chiếu vào nàng gầy gò mà vàng như nến trên mặt, mắt trong mang theo một ít mỏi mệt. Chữ Ca Nhi, ngươi có thể tính trở về rồi. Sở Vân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một ít vui mừng, lại mang theo không che giấu được lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, Sở Ninh vốn là như vậy, chuyện gì đều chính mình kiêng, không muốn nhường nàng lo lắng. Phụ thân sau khi qua đời, hắn càng là như cái đại nhân một dạng, một mình gánh vác lên toàn bộ nhà, rõ ràng chính mình còn chưa đầy 18, cũng đã sống được so rất nhiều người trưởng thành đều muốn nặng nghề. Sở Vân trong lòng nổi lên chua xót, nàng hy vọng dường nào, đệ đệ có thể có một ngày không cần lại liều mạng như vậy, không cần lại để cho sinh hoạt gánh nặng ép tới hắn không thở nổi. A tỷ, ta chính là muộn trở về một hồi, không cần đến thay ta lo lắng. Ánh mắt của nàng rơi vào Sở Ninh trên thân, quần áo tổn hại, vết máu loang lổ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Làm sao làm được chật vật như vậy? Nàng biết rồi, Sở Ninh tại bên ngoài chịu không ít khổ, nhưng hắn chưa từng nói, chỉ là hoàn toàn như trước đây cười, phảng phất cái gì đều có thể vượt qua đi. Ngươi lại lên núi rồi. Sở Ninh nhẹ gật đầu, cố gắng nhường giọng nói nhẹ nhàng chút, vận khí không tệ, đánh một đầu lợn rừng, bán 12 lượng, đã đem thiếu nợ trả sạch. Thật, chớ có đùa ta. Sở Vân con mắt có chút trợ to, giống như là không thể tin được. Thật. Sở Ninh nhếch miệng cười một tiếng, đem còn lại bạc đặt lên bàn, còn mua cho ngươi dược cùng quần áo mùa đông, năm nay đông không sợ trời lạnh. Sở Vân kinh ngạc nhìn trên bàn bạc, hốc mắt có chút phím hồng, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Chữ Ca Nhi, cái nhà này nhường ngươi chịu khổ. Nàng thanh âm có chút nghẹn nào, cuối cùng vẫn là đau lòng. Sở Ninh cười một tiếng, kéo qua một cái băng ngồi xuống, tiện tay tách ra cùng một chỗ thô lương bánh nhét vào miệng bên trong, ngay được két rung động. A tỷ, chúng ta là người một nhà, nói cái gì có khổ hay không, nhà ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Hắn nói đến chắc chắn, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Sau đó, hắn cho tỷ tỷ trên giường, nhẹ nhàng vịn nàng ngồi xuống, đem ấm áp chén thuốc đưa tới trong tay nàng, lại vì nàng phụ thêm vừa mua quần áo mùa đông. Sở Vân nhìn xem đệ đệ bận rộn thân ảnh, trong mắt tràn đầy đau lòng, thanh âm nu hòa nói, ngươi kiếm tiền, ngoại trừ trả nợ liền đều tiêu vào trên người ta, ngươi muốn đối với mình tốt một chút. Tại cái này thế đạo, thân tình chỉ là một cái bấp bênh dây nhỏ, hơi không chú ý, liền sẽ bị hiện thực vô tình chặt đứt. Những cái kia nhà cùng khổ hại tử, hoặc là bán mình làm nô, hoặc là bị chủ nợ cướp đi, thân tình tại cẩn cỗi sinh hoạt trước mắt, lộ ra đến vô cùng yếu ớt. Sở Vân sẽ không phát giác, Sở Ninh muốn đi võ quán học võ. Sở Ninh cũng không tính nói cho tỷ tỷ, hắn không muốn để cho nàng ở bên trong dây dứt trung độ qua. Vào đêm, Sở Ninh nằm tại cũ nát trên giường gỗ, nhìn qua mở tối nóc nhà, suy nghĩ quần quật. Hắn biết rồi, dựa vào săn thú tốc độ, vĩnh viễn không cách nào cải biến hiện trạng. Muốn xoay người, chỉ có mạnh lên. Náo hải bên trong, Hỗn Nguyên Thần Lệnh băng lãnh văn tự hiện hiện. Hoàn lại điều kiện, bắt trăm cân cự thạch ngồi xổm nghìn lần, mới có thể thành công, hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Sở Ninh hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn nâng lên trong viện đá xanh, mặt đá loang lổ giống như thần lệnh đường vân. Trong thoáng chốc, hình như có nói nhỏ tại bờ quên quần, muốn nhận kỳ lực, trước được hắn nặng. Hắn vai chống đỡ đá xanh, xương sống cong thành một chiếc cung kéo căng. Cự thạch nặng nề như núi, ép tới bả vai hắn đau nhức, đầu gối giống như muốn nổ tung. Lần thứ nhất, mồ hôi trong nháy mắt toát ra. Cái thứ hai, chân cơ bắp điên cuồng run rẩy. Cái thứ ba, xương cốt ẩn ẩn rung động. Ngồi xuống lúc, hắn phảng phất nghe thấy xương cốt tại cái đe sắt bên trên rèn chênh kêu. Mồ hôi rơi xuống đất, văng lên nhỏ bé huyết châu, làn da băng liệt lại khép lại, giống như thảo thạch lập đi lặp lại ma luyện. Lần thứ 100 ngồi lên lúc, hắn chợt nhớ tới phụ thân trước khi Lâm Trung nắm chặt tháo thạch ngạnh công tay, khô gầy như quét ủi, lại đem trang sách bóp ra vết rách. Linh Nhi, công pháp này có thể bảo vệ tính mạng. Giờ phút này hắn mới hiểu, cái gọi là bảo vệ tính mạng là muốn đem mệnh mài thành một cây đao. Nơi xa chợt có ánh lửa nhảy nhót, móng ngựa đạp nát tiến tĩnh. Mấy tên võ giả vác lên bó đuốc phóng ngựa qua thôn, người dẫn đầu giơ roi quất bay cuộn mình ven đường lao cái, tiếng cười đâm rách bầu trời đêm, dân đen cũng xứng cả đường. Hắn cắn chặt răng, không có dừng lại. Trong đêm tối, chỉ có thể nghe được hắn nặng nề tiếng hít thở, cùng với trên đá lớn hạ chập trùng chấm thấp chầm đụng. Thứ 1000 lần ngồi xổm hoàn thành lúc, ánh trăng đột nhiên trắng bệnh. Đá xanh cách đất nứt mở, mảnh vụn tuôn rơi mà rơi, lộ ra bên trong huyết ngọc giống như hoa văn. Vâng. Trong chốc lát, nhiệt lưu quét sạch toàn thân, cơ bắp như bị liệt diễm rèn luyện, huyết dịch nóng hổi, cọ rửa toàn thân. Hắn mở mắt, con người bên trong ngũ hỏa đột nhiên đốt. Bên hai thậm chí có thể nghe được huyết dịch ở trong kinh mạch lao nhanh quanh mình. Là cái này. Tháo thạch ngạnh công tiểu thành cảm giác. Hắn thấp giọng nỉ non, chậm rãi buông ra trên vai cự thạch, nguyên bản nặng nề vô cùng trọng lượng, hiện nay càng trở nên nhẹ như không có vật gì. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được làn da cứng rắn như sắt, thể nội mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa trước nay chưa có lực bộc phát. Ánh mắt lạc ở trong viện đứng thẳng một cái tráng kiện trên mặt có gỗ, hắn đột nhiên cất bước, nắm đấm đông nhiên vung ra. Ầm. Có gỗ từng khúc nổ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, mặt đất bị quyền kình rung ra một vết nứt, cuốn phong quét sạch bốn phía. Sở Ninh chậm rãi thu quyền, con người bên trong huyết sắc chưa khởi. Lam lũ áo vải dưới, thân sinh làn da nổi lên bằng đá lãnh quang. Hắn nhấc chân nghiền nát đầy đất mảnh đá, nhìn hướng về phía trước. Vương gia, phụ thân ta nợ máu. Cú vỏ gãy trong tiếng kêu, hắn toét ra nhuốm máu khóe miệng, sớm tối để cho các ngươi trả lại. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hì. Sở Ninh cơ hồ là từ trên giường dãy rủa lấy bò lên, mỗi một tấc cơ bắp đều phảng phất bị xé nứt giống như đau đớn, giống như bị trọng truy nghiền ép lên giống như, liền hô hấp đều mang ẩn ẩn làm đau cùn cảm giác. Tiêu hao đổi lấy thoải mái qua đi, hoàn lại cũng làm cho thân thể của hắn nỗ lực thảm liệt đại giới. Nhưng mà, hắn không chần chờ chút nào. Như muốn đề cao săn giết hiệu suất, hắn liền nhất định phải càng nhanh, đổi chuẩn, càng mạnh. Cho dù lại tiếp nhận một lần đồng dạng đau đớn, hắn cũng sẽ không tiếp. Cắn răng chống đỡ lấy đứng lên, hắn đi lại kiên định hướng đi sân nhỏ. Gió sớm phất qua, mang đến một ít thanh lãnh, ánh mắt của hắn lại so gió sớm lạnh hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỗn Nguyên Thần Lệnh từ hư không hiện hiện, ánh sáng nhạt lưu chuyển, trầm tĩnh mà uy nghiêm. Trước mắt lệnh chủ ý đổ dựa vào hành luyện công pháp, thiện sạm như thần dự chi thiện sạm như thần thành công. Hoàn lại điều kiện, đang di động bên trong chúng liền 50 tiễn mới có thể thành công, hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Trước mắt có thể dự chi công pháp, võ học, không chương 05, gia lông thương nhân chương 05, gia lông thương nhân trong chốc lát, khổng lồ cung thuật kinh nghiệm tràn vào trong đầu. Sở Ninh Hoàng phất nhìn thấy chính mình trăm ngàn lần kéo cung bắn tên hình ảnh, ngón tay bị dây cung mài hỏng, máu thịt bé bét, phơi gió phơi nắng, khổ luyện không thôi. Tại hoang dã ở giữa, tại trong gió tuyết, tại dưới ánh nắng chói chang, hắn lần lượt điều chỉnh hô hấp, lần lượt vượt qua tay run rẩy cánh tay. Hắn thấy được chính mình đứng tại vách đá, đối mặt mưa to gió lớn, một mũi tên bắn thủng ngoài trăm thước cây khô, cũng nhìn thấy chính mình tại đàn thú tập kích bất ngờ bên trong, vương như bản thạch, bách phát bách trúng. Ý thức trở về, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén giống như ưng. Sở Ninh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cái bia vị, bàn tay chậm rãi mơn trớn cong lưng, cảm thụ cái kia cổ đã lâu lại không gì sánh được lực lượng quen thuộc. Gió nổi lên, bay phất phới. Hắn gây cung cài tên, ánh mắt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, động tác lưu loát mà tinh chuẩn. Tên đã trên dây, thế như du long. Tiếp theo một cái chớp mắt, dây cung rung động, thanh âm xé gió đống nhiên vang lên. Siêu. Mũi tên như lôi điện lướt qua, vững vàng trúng mục tiêu hồng tâm. đây mới thật sự là cung pháp. Sương sớm chưa tán, Sở Ninh đã đạp trên hạ sương lên núi. Trong rừng lạnh thấu xương, hắn lại chỉ lấy một kiện đơn bạc áo vải, phía sau lưng ẩn ẩn hiện ra bằng đá lánh quang. Tháo thạch nạnh công tiểu thành về sau, bình thường rét lạnh lại khó xâm thể. Hắn trở tay gỡ xuống phía sau trường cung, lòng bàn tay vướt ve không lưng. Cung này toàn thân đen nhánh, huyền giống như tơ bạc, là phụ thân lúc còn sống từ huyện thành tiệm thợ rèn mua hàng, chừng 300 cân sức kéo. Có thể nắm trong tay hắn, lại nhẹ như không có vật gì. Dự chi cung pháp về sau, Sở Ninh giác quan cũng buộc phát nhanh nhẹn. Hắn nhắm mắt ngưng thần, bên hai tiếng gió đống nhiên trở nên rõ ràng, lá khô rơi xuống đất tiếng sột soạt, sơn tước vỗ cánh run rẩy, thậm chí bên ngoài trăm bước tuyết hồ liếm chảo rất nhỏ vận động. Hắn bỗng nhiên mở mắt, con người bên trong tinh quang giống như điện. Cài tên, mở cung. Siêu, mũi tên phá không, xuyên thấu tam trọng bụi cây, tinh chuẩn đinh vào tuyết hồ cổ họng. Xuất sinh kia thậm chí không kịp nhẹ nào, liền ngã xuống đất, thuần trắng da lông chưa nhiễm nửa phần vết máu. Con thứ bảy, Sở Ninh thu trên cung trước, cầm lên tuyết hồ phần gáy. Da lông vào tay ôn nhuận giống như nó ngọc, đúng là trời đông giá rét bên trong quan lại quyền quý yêu nhất chân phẩm. Lần này liền có thể mời làng trung làm a tỷ chữa bệnh, còn có thể đem trong nhà tu sửa một cái. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đem con mồi nhét vào bao tải. Bao tải đã phồng lên không chịu nổi, ngoại trừ tuyết hồ, còn có hai cái bạc trồn, ba tấm da hỏa hồ, đều là một mũi tên phong hầu. Thành Nam Triệu Ký, cái kia lão người già sắp chết chuyên hố sinh vẻ mặt. Hôm qua bán lợn dừng lúc, tiểu lâu tiểu nhị cười nhạo nổi lên trong lòng. Sở Ninh cười lạnh, vai khiêng bao tải bước vào chợ phía đông. Nơi đây cùng chợ phía tây tiểu lâu xa hoa lãng phí hoàn toàn khác biệt, nước thải lan tràn đường lát đá bên trên, hai bên bán hàng rong tiếng giao hàng khàn giọng giống như phá la. Xuyên vải thô quần áo ngắn cổ lực, đeo cái giỏ bán điệu xịu món ăn lão phụ chúng sinh muôn màu, đều bị thế đạo ép cong sống lưng. Tên ăn mày quần mình chân tường gặm khăn bánh, thấy võ giả bội đao đi qua, cuốn quýt co lại thành đoàn phát run. Sở Ninh nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng đi ở giữa nhất bên cạnh hàng ra cửa hàng. Chủ cửa hàng là cái gầy còm lão đầu, đang híp mắt chơi bản tính, thấy Sở Ninh dỡ xuống bao tải, miễn cưỡng sốc lên mí mắt, thỏ dừng ra ba văn một tấm, gà dừng tiếng nói im bặt mà dừng. Bao tải khuynh đảo, tuyết hồ bạc trồn lăn xuống quầy hàng, da lông tại mở tối hiện ra óng ánh sáng bóng. Lão đầu cổ họng nhấp nô, khô tay run rẩy xoa tuyết hồ cái cổ tiễn khẽ hở, la thất thanh, một mũi tên xuyên qua yết hầu. Cái này, thủ pháp này ra giá. Sở Ninh ôm cánh tay mà đứng, dư quang quét về phía ngoài cửa. Mấy cái bội đao võ giả đang phóng ngựa qua thành phố, móng ngựa văng lên bùn não, rồi cho bán đồ ăn lão phụ toàn thân. Lão đầu nuốt nước miếng một cái, đáy mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, tuyết hồ ra năm lượng, bạc trồn bốn lượng, hỏa hồ cáo tử. Sở Ninh cười lạnh một tiếng, xoay người liền muốn đóng lại da lông. Lão đầu cuống quýt túm ống tay áo của hắn, lại bị trở tay chế trụ xương cổ tay, đau đến chi hoa gọi bậy. Tuyết hồ giá thị trường 10 lượng, bạc trồn 8 lượng. Sở Ninh hất tay của hắn ra, bao tải hướng trên vai một khiêng, Thành Nam Triệu Ký ra đi, đều không giống ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc. Lão đầu sắc mặt đỏ lên, đang muốn tranh luận, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, tiểu tử thật lớn hỏa khí. Cánh cửa trong bóng tối, một cẩm y nam tử nghiêng người dựa vào khung cửa, ngón cái phỉ thúy ban chỉ nghiền kéo kẹt văng rồi, hổ khẩu vết chai dày như lao khác, vừa nhìn chính là cái cầm đao người trong nghề. Sở Ninh triệt thoái phía sau nửa bước, đốt ngón tay lặng yên chống đỡ bên hông dao găm. Cẩm y nam tử dạo bước tiến lên, ban chỉ sát qua tuyết hồ tiễn khẽ hở, công việc lột lấy ra là người trong nghề việc, người mũi tên này, thẻ xương ba tấc, đoạn cân không thương tuột ra. Hắn đột nhiên tới gần, hổ khẩu kén cọ qua Sở Ninh mu bàn tay, thanh dương huyện giấu không được như vậy tay, tiểu tử, ngươi trêu vào nhân mạng à? Sở Ninh hất ra lao đầu tay, bao tải hướng trên vai một khiêng, ngươi là ai? Mua ra, vẫn là mua mệnh. Bị họ Thẩm, tên một chữ một cái nghiền một chữ. Nam tử chắp tay cười một tiếng, làm chút da lông kinh doanh, ngẫu nhiên cũng bang quý nhân tìm chút vật quý hiếm. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, thì như, xanh con ngươi tuyết hồ. Sở Ninh chấn động trong lòng, xanh con ngươi tuyết hồ chính là trong truyền thuyết linh thú, hắn con ngươi có thể làm thuốc duyên thọ, da lông thủy hỏa bất xâm. Ba tháng trước châu phủ treo thưởng ngàn lượng hoàng kim, dẫn đến vô số võ giả vào núi tìm kiếm, lại không một người thuận lợi. Tiểu huynh đệ hôm nay săn bất quá là phàm phẩm, nhưng cái này một tay tiến thuật. Thẩm Nghiên Mực ánh mắt sáng rực, đáng giá Thẩm Mỗ đánh cược một lần. Thẩm Nghiên Mực cười to, trong tay áo rũ ra một túi thỏi bạc, tuyết hồ 10 lượng, bạc trồn 8 lượng. Nếu chịu mỗi tháng cung cấp hàng thượng đẳng, giá tiền gấp bội. Hắn bung ra khế thư, quan ấn bên cạnh thình lình in dấu lấy đua chữ tứ văn. Sở Ninh con ngươi đột nhiên co lại. Vương gia, bước tử nguyên thân phụ thân chủ nợ, trong huyện rắc rối khó gỡ thế gia. Hắn đột nhiên năng quyền, khớp xương bạo hưởng. Bên hai giống như lại vang lên mặt xẻo hán tử nhe răng cười, đố lượng bạc. Thì ngươi bán mình tiền cũng không giá trị số này. Sở Ninh cầm lấy khế thư nhìn kỹ, điều khoản rõ ràng, không gây nửa phần cảm ấy. Hắn trầm ngâm một lát, đi săn là trước mắt hắn chủ yếu thu nhập khởi nguồn, mà một cái ổn định giá cao người mua, hiển nhiên có thể làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Gió thu cuốn lấy lá khô nhào vào cửa hàng, trong bao bố tuyết hồ da lông bị thổi làm có chút rung động, giống như đang thúc giục gấp rút hắn làm quyết định. Thẩm Nghiên Mực cũng không đổi, phối hợp châm chén trà nguội, vương trả tay vững như bàn thạch. Hiện bạc thanh toán, không nợ không nợ. Sở Ninh theo ấn, ngân đại vào tay trầm giống như đá sắt. Thẩm Nghiên Mực vỗ tay, sảng khoái. Lao đầu sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sở Ninh đảo qua túi tiền, lúc chợt cười lạnh, Thẩm lão bản không sợ mất cả chỉ lẫn trải. Phong hiểm càng lớn, sắc càng cao. Thẩm Nghiên Mực đuốt ban chỉ, ý cười dần dần sâu. Sau 3 ngày Bắc Sơn có xanh con ngươi tuyết hồ tung tích, thiếu hiệp nếu có hứng thú. Không có hứng thú. Sở Ninh bay người chui vào đoàn người. Thẩm Nghiên Mực trong miệng xanh con ngươi tuyết hồ manh mối, hắn cũng không phải không động tâm chút nào, chỉ là Vương gia Tư Văn chói mắt là ấn, nhường hắn bản năng cảnh giác, bảo hộ luận ra, chứ phải giấu ở cổ họng. Thẩm Nghiên Mực tiếu tượng độc xà thổ tín, Sở Ninh siết chặt túi tiền. Thế đạo này, nào có vô duyên vô cớ thiện ý. Nhưng dưới mắt, hắn yêu cầu bạc, càng cần hơn nào. Sở Ninh nắm chặt không lưng, trong cổ huyết tinh cuộn cuộn, lại cuối cùng là túi đầu đi nhanh. Vương gia nợ mặc dù tạm bình, nhưng nhập phẩm võ giả vẫn là treo đỉnh lợi kiếm. Đợi hoàn lại thiện xạ như thần đại giới, đến lúc đó lại dự chi một môn đao pháp. Chương 06, địa bảo chương 06, địa bảo sơn vụ như mực, nắng sớm chưa phá. Sở Ninh đạp trên hạt xương thẩm thấu cánh khô, thân ảnh tại gồ ghề quái thạch ở giữa xuyên toa. Lạnh gió thổi qua bên hai, mang theo mấy sợi tán loạn sợi tóc, hắn lại giống như chưa tỉnh, hai mắt giống như chim ưng liếc nhìn bốn phía. Hôm qua trở về nhà lúc, hắn có một giỏ dược liệu đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Sở Vân đang co quắp tại giường góc ho khan, vàng như nến trên mặt nổi một tầng bệnh trạng ửng hồng. Mới mời Lang Trung Vân vê tròm dâu dê, lắc đầu thở dài, hàn khí vào tủy, cần lấy tham nhung ấm ngủ, dựa vào châm cứu khử tà. Sở Ninh không nói một lời, đem bán ra lông thỏi bạc đều chồng chất trên bàn. Lang Trung thấy thế, liên tục không ngừng khai căn thi châm, trước khi đi còn kín đáo đưa cho hắn một bao khu lạnh lá ngải cứu. Chữ Ca Nhi, cái này cần hoa bao nhiêu bạc? Sở Vân nắm chặt góc chăn, thanh âm tế như văn huế. A tỷ một mực uống thuốc. Hắn trẻ tuổi nhóm lửa, đem bình thuốc gác ở trên lò. Ánh lửa chiếu đến tu bổ đổi mới hoàn toàn xong cửa sổ. Hôm qua hắn mua dầu cây chậu giấy, đem hở lỗ rách dán được cực kỳ chặt chẽ. Người trong thôn đảo lấy hàng rào nhìn trộm, chỉ trỏ. Bại gia tử, mới vừa lời ít tiền liền giày xéo. Nhất định là trèo lên lòng dạ hiểm độc thương nhân, nhìn thuốc kia tài liệu, đủ mua ba mẫu đất rồi. Sở Ninh mang theo lưới búa bổ ra cọc gỗ, mảnh vụn vẩy ra bên trong, mấy cái ngó dao rắc thôn dân cuốn quýt lùi về đầu. Ghen ghét cùng chửi mắng giống như rồi trùng bù bù, hắn liền mí mắt cũng không nhấc một cái. Thế đạo này, kẻ yếu liền hô hấp đều là sai, chỉ có mạnh lên mới có thể nghiền nát hết thể ồn ào. Giờ phút này, hắn nắm chặt trường cung, lòng bàn tay vướt ve trên dây cung ngưng kết xương lạnh. Ngày hôm trước săn giết tuyết hồ lúc, đã thoáng nhìn nhất đạo xích ảnh lướt qua vết đá, tốc độ giống như điện, tuyệt không tầm thường dã thú. Từ cùng Thẩm Nghiễn giao dịch về sau, hắn buộc phát minh bạch, tiền tài dễ kiếm, thực lực khó cầu. Vương gia giống như rắn độc chiếm cứ trong huyện, nhập phẩm võ giả lúc nào cũng có thể nghiền nát cổ họng của hắn. Chỉ có liều mạng mới có thể tranh một chút hy vọng sống. Chỗ càng sâu khe núi cất giấu hung hiểm, cũng cất giấu cơ duyên. Sở Linh liếm liếm môi khô khốc, tháo thạch nạnh công ám kình tại cân nhục ở giữa lưu chuyển, làn da nổi lên một tầng bằng đá lấy quang. Hôn Nguyên Thần lệnh dự chi nhường hắn nắm giữ người bình thường khó đạt đến thể phách, nhưng võ quán 10 lượng tháng 3 học phí vẫn giống như cự thạch kép tâm. Bình thường con muỗi bất quá hạt cát trong sa mạc, chỉ có săn giết mở linh chi yêu thú, lấy kỳ cốt tí máu mao mới có thể kiếm đủ tiền bạc. Hắn mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một đoạn liên tục xuất hiện cây khô. Nơi xa truyền đến tu giống, tiếng như sấm vang, chấn động đến đầu cảnh tuyết động tuôn rơi mà rơi. Lần theo mùi máu tanh tiến lên, chợt thấy trên vách đá khảm mấy đạo cháy đen vết cào. Vết cào sâu hơn 3 tấc, biên giới hiện ra dung nham giống như màu đỏ thắm, xung quanh thảo mục đều khô héo. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, trở tay rút tiễn dự huyền, không lưng kéo căng như trăng tròn. Khép lại hướng chỗ sâu, không khí bộc phát khô nóng. Cây khô cháy đen giống như than, mặt đất dạn nứt khe hở bên trong chảy ra từng sợi khí lưu hoàng. Sở Ninh nín hơi ngưng thần, hai khẽ nhúc nhích. Ngoài trăm trượng, mơ hồ truyền đến tiếng thú giống gừ gừ, xen lẫn kim thạch va chạm tranh tê. Hắn mũi chân một điểm, thân hình như quỷ mị giống như lướt về phía âm thanh nguyên. Nham hang trước, một gốc xích hồng dây leo chiếm cứ vách đá, chín cái chu quả treo cảnh rủ xuống đầu, mặt ngoài lưu chuyển mạ vàng đường vân, tựa như dung nham ngưng đúc. Mùi trái cây thấm vào ruột gan, Sở Ninh chỉ ngửi một cái, liền cảm giác thể nội khí huyết cuộn cuộn, liền tháo thạch nạnh công ám thương đều ẩn ẩn khép lại. Cựu truyền huyền dương quả. Trong lòng hắn cuồng loạn. Vật này chính là cổ tịch ghi lại địa bảo, nghe đồn ăn vào có thể tẩy tủy phát xương, thậm chí trợ võ giả phá cảnh nhập phẩm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, gió tanh đập vào mặt. Giống, trong bóng tối nhảy ra một đầu cự thú, chiều cao 3 trượng, da lông xích hồng giống như diễm, cái trán độc giác sâm nhiên, mắt vàng như đuốc. Thú chảo đập, đá vụn bay ra, sóng nhiệt mang theo khí lưu hoàng đập vào mặt. Xích diễm hổ không ngờ mở linh trí. Sở Ninh triệt thoái phía sau nửa bước, dây cung rung động, ba mũi tên liên phát. Bèn, bó mũi tên phá không, xích diễm hổ lại há mồm phun ra nhất đạo liệt diễm. Hỏa trụ quét ngang, mũi tên chưa cận thân liền hóa thành nước ép. Sở Ninh quần quật né tránh, góc áo trong nháy mắt cháy đen, sóng nhiệt đốt được đầu cả da mặt. Yêu thú mắt vàng bên trong hiện lên một ít giọng điệu mai, lợi chảo quét ngang, làm cho hắn vọt tới vách đá. Ầm. Sở Ninh mượn tháo thạch nạnh công đối cứng một kích, mảnh đá bay tán loạn bên trong, quyền phong cùng thú chào đụng nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Quyền phong cùng thú thân thể chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Xích diễm hổ bị đau gầm thét, lợi chảo quét ngang, Sở Ninh dựa thế bay lên, lăng không ba mũi tên liên phát. Siêu, siêu, siêu. Mũi tên phá phong, thẳng đến yêu thú hai mắt, cổ họng, ngực. Xích diễm hổ mắt vàng đột nhiên co lại, toàn thân lông đỏ tắt lập, lại tại tiến tới sát na nghiêng đầu né tránh. Ba mũi tên lướt qua thú thân thể đinh vào vách đá, đuôi tên rung động không ngớt. Khá lắm xuất sinh. Sở Ninh rơi xuống đất nhanh chóng tối lui, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Yêu thú này không chỉ có lực lớn vô cùng, phản ứng càng là viễn siêu võ giả tầm thường. Xích diễm hổ lại không còn cho hắn cơ hội thở dốc, thú thân thể giống như đạn pháo đụng đến mà đến. Sở Ninh cắn răng đối cứng, quyền cước cùng lợi chảo đối oanh, tia lửa tung tóe. Mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn tạng phủ cuộn cuộn, nứt gan bàn tay. 30 chiêu qua, nham hang đã khắp nơi trên đất vết cháy. Sở Ninh thở dốc như trâu, lam lũ áo vải hạ vết máu loang lổ, xích diễm hổ cũng vết thương chồng chất, mắt vàng lại bộc phát sáng rực, nó đang hưởng thụ trận này chém giết. không thể rông dài. Sở Ninh liếc nhìn Huyền Dương Quả, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Yêu thú linh trí đã mở, có lẽ. Hắn bỗng nhiên triệt thoái phía sau ba bước, thu cung vào lưng, cao giơ hai tay, hãy quan. Xích Diễm Hổ lão nha thử lên, trong cổ lăn ra uy hiếp gầm nhẹ, lại coi là thật dừng lại thế công. Ngươi thủ này quả, là vì các loại thành thục sau độc chiếm. Sở Ninh nhìn thẳng mắt vàng, tiếng như hàn thiết, nhưng này quả chín cái cùng nhánh, thành thục thời gian cần lấy tinh huyết đổ vào ba ngày. Ngươi tuy mạnh, có thể đến lúc đó dị tượng trùng thiên, dẫn tới sợ sợ không chỉ ta một cái. Yêu thú mắt vàng nhắm lại, chân trước nôn nóng đảo. Sở Ninh tiến lên trước một bước, đầu ngón tay xẹt qua trước ngực vết thương, huyết châu giọt rơi xuống đất, ta giúp ngươi hộ quả, lấy một viên làm thủ, như thế nào? Xích Diễm Hổ hơi thở phun lửa, lão nha giống như chống đỡ lên Sở Ninh cổ họng. Giang qua một lát, nó bỗng nhiên lui lại, cuối đuôi quét về phía vách đá một chỗ. Ầm ầm. Vách đá đổ sụp, lộ ra bạch cốt âm u có nhân loại võ giả kiếm gãy, cũng có cự mãng hài cốt, đều là ngấp nghé địa bảo vong hồn. Ta biết ngươi không tin người. Sở Ninh xóa đi khóe miệng vết máu, cười lạnh, nhưng sau 3 ngày đêm trăng tròn, Thanh Đồng Tuyết Hồ hiện thế Bắc Sơn, đến lúc đó toàn huyện võ giả dốc toàn bộ lực lượng, ai còn sẽ lo lắng ngươi này sơn động. Xích Diễm Hổ mắt vàng đột nhiên co lại. Cùng ta hợp tác, ngươi bảo đảm tạm cái, ta phải một viên. Sở Ninh nhặt lên trên mặt đất một đoạn tiêu xương, lòng bàn tay phát lực, cốt phiến từng khúc thành người hâm mộ, nếu không thành, ta hiện nay liền hủy cái này dây leo, ngươi chi bằng giết ta, nhưng địa bảo ai cũng không chiếm được. Cuối cùng một chữ hạ xuống, trong động tĩnh mịch. Xích Diễm Hổ mắt vàng lấp loé, cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động sơn lâm. Thú trảo trùng điệp đập, khe đá băng liệt, một viên chưa thành thục Huyền Dương quả rơi vào Sở Ninh lòng bàn tay. Thành giao. Sở Ninh thu quả vào lòng, quay người trước khi rời đi đột nhiên quay đầu, đúng rồi, ta gọi Sở Ninh, nếu ngươi sau này cần giúp đỡ, có thể đến dưới núi tìm ta. Yêu thú mắt vàng sâu sắc nhìn chăm chú hắn một lát, quay người ẩn vào nham hang bóng ma. Sở Ninh nắm luốt Huyền Dương quả, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Yêu thú trung quy là yêu thú, lại thông nhân tính cũng khó khăn tính toán lòng người. Cái kia dây leo bộ rễ đã sớm bị lưu mình ăn mòn, nhiều nhất lại chống đỡ nửa tháng. Chín cái quả thực, có thể thành thục ba cái chính là may mắn. Chương 07, Giáp Tự Viện chương 07, Giáp Tự Viện hang động bên ngoài sắc trời đâm rách sớm sớm, Sở Ninh đem chưa thành thục Huyền Dương quả thu vào trong lòng, vỏ trái cây nóng hổi giống như màu hàn, lại không ngăn nổi hắn, dê ngực sôi trào sát ý hắn liếm liếm khô nước môi, trở tay mơn trớn phía sau trường cung, trên dây cung còn ngưng thú huyết, mùi tanh chưa tán. Cái kia trả nợ hắn lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh như quỷ mị giống như lướt về phía sườn đồi. Sườn đồi dưới, hàn phong bọc lấy hạt tuyết của quyển, vách đá ở giữa mấy chục con tuyết điêu đang dính vào vách tường tật gọn. Nó toàn thân ngân bạch, thính hai một điểm đỏ thẫm, da lông tại ảm đạm bên trong hiện ra u quang. Tuyết điêu mới vừa ngửi được một ít huyết tinh, là tộc quần cảnh cáo khí tức. Chân trước móc tiến vào khe đá sát na, đỉnh đầu đông nhiên nổ tung phá không tiếng rít. Hiu, một chi mũi tên sắt lướt qua thai trái đinh vào vách đá, đá vụn bắn tung tóe. Nó toàn thân lông bạc tạt lập, trong cổ gạt ra hoảng sợ nghẹn ngào. Nó nhận ra thanh âm này, 3 ngày trước, tộc quần bên trong nhất cường tráng bạch nạch chính là bị loại này tiếng rít xuyên qua cổ họng. Trốn. Bản năng thôi động tứ chi chạy như điên, nhưng tiếng thứ hai tiếng rít đã tới. Nó bỗng nhiên đạp vách tường xoay người, trơ mắt nhìn xem mũi tên sắt xuyên qua bên cạnh thân đồng bào xương sống lưng. Ấm áp huyết châu tung tóe tại trong mũi, nó như phát điên hướng khe đá chui vào, lại ngửi được đổi khí tức tử vong nồng nặc. Nhân loại kia mùi lại từ đỉnh đầu đè xuống, hắn treo ngược tại lồi nham bên trên, dây cung kéo căng giống như tàn nguyệt, bó mũi tên hàn mang chiếu ra nó co lại thành cây kim con người. Phúc, phúc. Nó tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa nhảy lên phía bên phải bên cạnh, lại nghe thấy sau lưng đồng bào kêu thảm. Hai đầu tuyết điêu bị mũi tên sắt xuyên thành huyết hồ lô, đóng đinh tại nó vị trí mới vừa rồi. Khe đá gần trong gang tấc, nó liều chết vừa chui. Trong bóng tối, nó cuộn thành đoàn run rẩy kịch liệt, bên hai quanh quần tộc quần thưa thất gào thét. Nhân loại kia tiếng bước chân xa dần, nhưng phong tuyết hỏa tới nói nhỏ để nó toàn thân lạnh cứng, 49-50. Sở Ninh quỳ một chân trên đất, bàn tay vướt ve tuyết điêu màu bạc trắng da lông, đây là quan lại quyền quý tranh đoạt chân bảo. Đột nhiên, Hỗn Nguyên thần lệnh bỗng nhiên oanh minh, hình như có ngàn vạn lôi đỉnh tại xoang đầu bên trong nổ vang. Hoàn lại điều kiện đạt thành. Băng lãnh chữ vàng hóa thành dung nham dòng lũ, ầm vang rót vào toàn thân. Sở Ninh con ngươi đột nhiên co lại, hắn trông thấy mưa lớn bên trong chính mình đứng ở bên vách núi, mũi tên xuyên thấu màn mưa, đem một cái vũ cánh bay rồi đóng đinh tại khe đá. Hắn trông thấy cuồng phong gào thét trong rừng rậm, mũi tên sắc địch lấy gió thổi bổ ra lá rụng, gân lá vỡ thành bột mịn lại không bị thương phiến lá mảy may. Hắn trông thấy dưới đêm trăng chính mình nhắm mắt dự cùng, mũi tên chỉ chỗ, bên ngoài trăm bước trúc hỏa theo tiếng mà diện. Mỗi một màn hình ảnh đều mang theo lấy chân thật đau đớn, dây cung chia cắt lòng bàn tay thiếu đốt, mưa lớn tới thấu triệt cốt tủy dùng mình, hổ khẩu chấn liệt thời gian tung tóe tại bó mũi tên huyết châu. Trăm ngàn lần gần như cực hạn khổ tu giờ phút này hóa thành sôi trào nham tương, ở trong kinh mạch dâng trào dĩ đạo. Ô Sở Ninh trong cổ tràn ra gầm nhẹ, lam lũ áo vải ẩm vang nổ tung, phía sau lưng hiện hiện huyết sắc cung văn. Nguyên bản máu thịt be bét lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tân sinh làn da hiện ra kim loại lanh quang, năm ngón tay chế trụ dây cung sắt nà. Cong, không lưng lại phát ra long ngâm giống như chiến minh. Bốn phía phong tuyết bỗng nhiên ngưng kết, bay xuống hạt tuyết trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, liền tuyết điêu trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tần suất đều rõ ràng có thể nghe. Hắn cải tên tay vững như bàn thạch, mũi tên không động, khí kình đã tại mặt đất cày ra ba thước khe rãnh. Cùng phong chợt nổi lên, Sở Linh bung ra dây cung trong nháy mắt, toàn bộ sườn đổi lại đi theo tiện thế nghiêng về ba tấc. Chạy trốn tuyết điêu nhóm đồng thời bốn phía tàn mát, mũi tên lại chưa nhiễm nửa phần tinh hồng, chỉ sâu sắc chui vào vách đá, đuôi tên rung động đẩy ra một vòng khí lãng, đem vương viên mười trượng tuyết động thành không. Sở Linh thủy cung mà đứng, hắn nhắm mắt cảm thụ trong mạch máu dâng trào lực lượng. Thời khắc này, hắn không còn là sơn dã thợ săn. Hắn là cung, là tiễn, là hôn nguyên thần lệnh từ địa ngục chỗ sâu túm ra lấy mạng Diêm La. Ngày kế tiếp, Thẩm Nghi ra đi. Thẩm Nghiễn nghiêng người dựa vào ghế bành, đầu ngón tay vuốt ve tuyết điêu trên da tiễn khẽ hở, thủy thủy ban chỉ chiếu đến trúc hỏa, một mũi tên hai chồn, Sở lão đệ tay này tiễn thuật sợ là đã đạt tới nhập phẩm cấp bậc. Sở Ninh không nói, Bạch Ngân chịu nặng ép vào trong lực. Túi tiền thắt chặt trong ngáy mắt, hắn phảng phất nghe thấy A tỷ uống xong tham lung canh ho nhẹ, trông thấy phá ốc mới dán giấy dán cửa sổ trong gió run rẩy. Coi là thật không cân nhắc thanh đồng tuyết hồ. Thẩm Nghiễn đột nhiên nghiêng thân, ban chỉ gõ vang dội cái bàn, châu phủ treo thưởng đã tăng tới 3000 lượng, nghe nói xúc sinh kia nhãn cầu. Không có hứng thú. Sở Ninh đẩy cửa bước vào phong tuyết, sau lưng truyền đến Thẩm Nghiễn cười nhẹ, có ý tứ. Chuyển qua góc phố lúc, hắn đột nhiên ngừng chân. Ba bộ đông cứng tên ăn mày thi thể quận tại chân tường, mỏng tuyết che tím xanh khuôn mặt. Sở Ninh giật xuống phá bảo che lại thi thể, đốt ngón tay bóp một bài két két rung động. Buôn lôi vo quán nhuốm máu bậc đá xanh uốn lượn giống như mãng, hai tôn thạch sư lão nhà ở giữa kẹp lấy một nửa đoạn ngón tay đã kết đầy bằng xương. Thủ vệ đệ tử bọc lấy áo lông chồn nút ở người gác cổng, thấy Sở Ninh vải thô trên áo tuyết động loang lổ, cười nhạo hòa với bạch khí phun ra, vo quán không phát cháo, xin cơm đi thành nam. Tập võ. Sở Ninh tiếng nói khàn khàn giống như đá mài đao. Tập võ. Đệ tử xốc lên áo lông chồn nô ra nửa gương mặt, ánh mắt đảo qua hắn đóng băng nước vỡ dày cổ, nghèo văn giàu võ, đừng tự làm mất mặt. Túi tiền nện ở trên bàn, ba cái quan đúc tỏi bạc lăn xuống, đông tuyết văn rõ ràng giống như khắc. Thủ vệ đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, quan bạc chất lượng cực thuần, 10 lượng chân chống đỡ thị trường 15 lượng. Bính chữ viện, giờ mão luyện quyền, lần thời gian người chặt tay. Đệ tử hầu kết nhấp nô, một bài lại nắm ở lòng bàn tay chưa đưa, bất quá nha. Thêm 5 lượng có thể nghe chu giáo tập giảng bài, thêm 10 lượng có thể nhập giáp viện dược chỉ thối thể. Sở Linh đốt ngón tay gõ gõ trên bàn thỏi bạc, đóng băng nước vỡ hổ khẩu chảy ra huyết châu, giáp viện dược chỉ, lại thêm một bộ đoàn cốt tán. Đệ tử đột nhiên đứng dậy, áo lông chồn trượt xuống cũng không lo được nhặt, từ hốc tối bên trong lấy ra mạ vàng một bài thời gian tiếng nói phát run, ngài nói sớm là quý khách. Giáp tự số 7 viện, dược trì mỗi ngày giờ rộng mở, đây là đoán cốt tán pha loãng nhãn hiệu. Sở Ninh nắm chặt pha loãng nhãn hiệu, quay người bước vào võ quán cửa sắt, sau lưng đệ tử túi đầu không lưng lấy lòng bị phong tuyết nuốt hết, chỉ có túi tiền nhẹ văng lên. Vừa qua khỏi tường xây làm bình phong ở cổng, nhất đạo quyền phong đã đánh phía mặt. Sở Ninh nghiêng người né tránh, đã thấy mặt sẹo tráng hán nghe răng cười tới gần, quyền thế giống như trọng truy đập. Bính viện quy củ. Tráng hán quyền phong bạo hưởng, người mới được ăn láo tử bà quyền. Ầm. Quyền thứ nhất thẳng oanh ngực, Sở Ninh lảo đảo lùi lại, khóe miệng lích huyết. Quyền thứ hai ác hơn, hắn lại đột nhiên tiến lên trước, tháo thạch nạnh công ám kình bắn ra, làn da nổi lên nham văn. Giang giác. Tráng hán xương ngón tay đứt gây giòn vang bên trong, Sở Ninh đã chế trụ hắn cổ họng theo quỳ trên mặt đất, đầu gối nghiền nát gạch xanh. Quyền thứ ba, ta thay ngươi đánh. Toàn trường tĩnh mịch. Trên đài cao, áo bào đen giáo tập híp mắt vuốt râu, trong lòng bàn tay đổ chơi trong nháy mắt bóp thành một miệng. Sai lầm. Thủ vệ đệ tử thở hồng hộc xông vào trong nội viện, một cái kéo lấy mặt sẹo tráng hán gãy cổ áo, vị này là giáp viện số 7 quý khách. Một bài bị giơ cao khỏi đầu, mạ vàng giáp chữ tại tuyết quang bên trong chói mắt. Áo bào đen giáo tập rốt cục đứng dậy, hắn chậm rãi hạ giai, mỗi đạp một bước, gạch xanh liền vỡ ra mạng nền văn, vo quán quy củ, tư đấu giả cấm rửa cao 3 ngày, lăn đến hậu sơn gánh nước. Mặt sẹo trắng hắn như được đại xá, lộn nhào chạy ra cửa sân. Giáo tập quay người dò xét Sở Đinh, ánh mắt tại hắn vải thô dưới áo căng cứng cân nhục bên trên dừng lại chốc lát, giáp viện dược chỉ giờ dậu mở cửa, đã vào giáp tự viện xin mời đi theo ta. Chương 08, nhập phẩm chương 08, nhập phẩm công pháp các bên trong dưới ánh nến, đàn trên giá gỗ ba quyển điển tịch được mà ngồi. Áo bào đen giáo tập khâu ngón tay xẹt qua phục hộ quyền mạ vàng gãy sách, tiếng nói khàn khàn giống như đá mài đao, hoàng giai trung cấp, tháng 3 có thể tiểu thành, bổ thạch đoạn một không nói chơi. Đầu ngón tay lại điểm tại linh xà bộ xà văn phong bì bên trên, hoàng giai cao cấp, nếu có thể luyện tới viên mãn, 10 bước bên trong cũng có thể lấy tính mạng người ta ở vô hình. Cuối cùng dừng ở cuối cùng một quyển cháy đen đao phổ, đến mức cái này kinh lôi đao quyết hoàng giai đê cấp, 30 năm trước lôi đao môn hủy diệt sau liền không người luyện thành. Sở Ninh nhìn chằm chằm đao phổ bên trên uốn lượn lôi văn, hắn đưa tay muốn tiếp xúc, giáo tập lại đột nhiên chế trụ hắn thủ đoạn. Công pháp điểm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai lại vẽ cao trùng đề tam đẳng. Võ giả thập phẩm cuối cùng, nhất phẩm vi tôn. Đao này quyết tuy là đê cấp có thể vào phẩm. Sở Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu. Tự nhiên. Giáo tập cười lạnh, quan chủ chính là dựa vào lần công pháp nhập phẩm. Nhưng ngươi đồng thời không có loại kia thiên tư, ta khuyên ngươi tuyển phục hổ quyền lại thêm 50 lượng bạc, lão phu có thể chuyển cho ngươi tam thức sát chiêu. Vài vóc xe rách đâm thanh đánh gãy tiếng nói. Sở Ninh đã giật ra kinh lôi đao quyết phong ấn, than cho tuân rơi hạ xuống, lộ ra bên trong trang không chọn bện đao kiểu đồ phổ. Giáo tập trong tay áo đồng tiền bóp khanh khách rung động, quả nhiên là sơn dã mã phu. Giờ dậu giáp viện dược chỉ xương mù đúc hơi, đáy ao bình tĩnh đặc dính đen tương, mùi tanh cái mũi. Mới vừa vào võ quán, liền đến dược chỉ, nhìn không ra vẫn là người có tiền. Không giống, mạo xưng là trang hảo hắn đi. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đập nổi bản sắt. Ha ha ha, vua lệ công tử đã phân phó, như kẻ này dám vào quán, liền lập tức báo cáo. Sở Ninh cũng không để ý tới, chắc hẳn vương gia cũng không dám tại võ quán làm loạn. Hắn đem đoán cốt tán đổ vào trong ao, dược dịch trong nháy mắt sôi trào giống như nham tương. Kéo kẹt. Hắn bước vào ao nước sát na, cơn nhục giống như bị hàng bạn con kiến gặm nuốt. Ách! Hắn rên lên một tiếng, móng tay móc tiến vào ao xuôi theo khe đá. Đoán cốt tán dược lực hóa thành ngàn vạn cương châm, thuận lấy lỗ chân lông đâm vào cơn đủ. Làn da đầu tiên là thiêu đốt giống như lò bừng, tiếp theo nổi lên quỷ dị màu xanh tím, dưới da mạch máu từng chiếc bạo khởi, giống như có con giun tại máu thịt bên trong điên cuồng chui vào. Rồi rồi, xương sống lưng đột nhiên tuôn ra giòn vàng, từng đoạn xương sống giống như bị trọng truy rèn. Hắn hoảng hốt nhìn thấy mình biến thành trong lò rèn nung đỏ sắt vôi, bị nhìn không thấy cự truy lặp đi lặp lại đánh. Sau nửa canh giờ, ao nước đã trở nên đục ngầu như mực. Giáp viện dược trì xương mù bốc hơi, Sở Ninh từ trong ao leo ra lúc, màu tím nhạt làn da màu vàng nóng hạ cân nhục từng cục như sắt, một quyền đánh tới hướng tạ đá, khóa thân theo tiếng long xuống. Hắn nhìn chăm chú quyền trên đỉnh chưa tán nham văn, đây là tháo thạch nạnh công đại thành tiêu chí, lại vẫn chạm không tới nhập phẩm cánh cửa. Ngụy thập phẩm trung quy là ngụy. Hắn nắm lên kinh lôi đao quyết tàn quyền, cháy đen trang giấy tại trúc hỏa hạ tuôn rơi là bụi. Ngoài cửa sổ sấm vang nhấp nô, cùng 3 tháng trước vương ra tay chân đạp cửa tiếng võ ngựa trùng điệp. A thị quận tại giường góc tiếng ho khan đâm vào màng nhĩ, hắn đột nhiên nắm chặt đao phổ, đợi không được. Hôn nguyên thần lệnh tại thức hải nổ tung huyết quang, trước mắt lệnh chủ ý đổ dựa vào hoàng giai hạ phẩm công pháp, kinh lôi đao quyết dự chi điều kiện, lôi vũ đêm dẫn thiên lôi thối thể trăm lần hoàn lại điều kiện, một đao bổ ra 3 trượng dày cự thạch mới có thể thành công, hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Cảnh cáo, nhục thân chưa nhập phẩm người cưỡng ép dự chi, kinh mạch nổ tung phong hiểm 7 thành, ta nhất định phải nhập phẩm, không có lựa chọn nào khác. Thoáng qua ở giữa, Sở Ninh trong đầu sấm sét vang dội. Sở Ninh nắm chặt đao dị, đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đạo thứ nhất sợ hai sét đánh trúng mũi đao, từ điện thuận lấy cánh tay chui vào tâm mạch, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt cháy đen thành than. Ách a! Hắn quỳ rạp xuống đất, thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt xé rách lý trí, sợi cơ nhục tại nhiệt độ cao bên trong băng liệt, làn da bị lôi điện thành than, huyết đục cháy đen. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi tiếp theo nhau mà tới, thân đao tại điện quang bên trong rung động giống như vật sống. Đạo thứ ba kinh lôi xuyên qua vai lúc, đao dị đột nhiên phát ra tiếng rít, tầng ngoài dị sắc giống mạng nhện vỡ ra, lộ ra bên trong dao xương hình dáng tử sắc đường vân. Mỗi một lần lôi kích đều để xương cốt dắt lên một tầng địa tương. Hắn lảo đảo bổ ra một cái không trọn vẹn nước vân kiểu đao quang lại so lúc trước lăng lệ gấp 10 lần. Hắn lảo đảo quỳ xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ. Ảo giác hiện hiện. Hắn nhìn thấy cũ nát trong phòng, tỷ tỷ co quắp tại nơi hẻo lánh, tiếng ho khan mang theo yếu ớt thở dốc. Hắn nhìn thấy phụ thân thân ảnh, tay cầm thiết truy, lần lượt đánh đỏ bừng đao phôi, thanh âm ở trong mưa gió trầm thấp, một chôi hảo đao, muốn chịu được thiên truy bất luyện, mới có thể chạm phá thiên địa. Nếu ta chết ở chỗ này, a tỷ làm sao bây giờ? Thế đạo này dung không được kẻ yếu. Sở Ninh hai mắt đột nhiên mở ra, nóng bỏng lôi quang tại trong con mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên cắn răng đứng dậy, đón lấy thứ 40 đạo lôi đỉnh. Thứ 49 đạo lôi kiếp giáng lâm thời gian, thiên địa đột nhiên sáng như ban ngày. Sở Ninh bị khí lãng tung bay, phía sau lưng đụng gãy nham trụ, đá vụn khảm tiến vào da thịt cũng không hề hay biết. Lại đến, hắn gào thét đem đao cắm vào khe đá. Thứ 72 đạo lôi quang thuận lấy thân đao rót vào địa mạch, cả tòa núi sần núi lầm vang rung động. Trong cái khe dung nham phun tung tóe, Sở Ninh mắt trái bị lôi hỏa đốt mù, cháy đen mí mắt dính hợp thành dữ tợn vết sẹo. Nhưng hắn lại tại cười, bởi vì hắn cảm nhận được trong kinh mạch dâng trào lấy một cỗ lạ lẫm nhiệt lưu, lực lượng kia như xương giống như điện, những nơi đi qua thành than cân nhục một lần nữa ngọc hóa, lại tại dưới da ngưng tụ thành tinh mịn lôi văn mạng lưới. Thứ 99 đạo lôi long đáp xuống lúc, Sở Ninh đã không thành hình người. Hắn cánh tay phải bạch cốt chân trụi, chân trái cân nhục cháy đen của lại mượn cuối cùng một tia thanh minh bay lên một lên. Đao dị xuyên qua lôi long sát na, ngàn vạn tử điện ở trong cơ thể hắn nổ tung, vùng đan điền tháo thạch nạnh công khí kình đột nhiên sôi trào, nguyên bản như tảng đá ngưng trệ nội lực, lại hóa thành chạy trốn lôi vân tại kỳ kinh bát mạch dâng trào. Đây hết thảy đều tại Sở Ninh thức hải bên trong tiến hành, giáp viện dược chỉ đệ tử khác không người biết được đây hết thảy. Đây là Sở Ninh mở hai mắt ra, hắn thử huy động tàn phá cánh tay phải, ngoài ba trượng đoạn mục lại bị tình khí vô hình chém thành hai khúc. Hắn không hiểu võ giả phẩm giai công lực mạnh, chỉ coi là tiêu hao công pháp tác dụng phụ. Sở Ninh kéo lấy thân thể tàn phế đi ra dược chỉ, mỗi một bước đều tại mặt đất in dấu xuống lôi ấn. Hắn không biết được, những cái kia ngọc hóa cân nhục bên trên lôi văn, đang là võ giả nhập phẩm thời gian khí kình bên ngoài lộ ra tiêu chí, càng không biết chính mình trong đan điền lưu chuyển lôi vân khí hải là bao nhiêu thế gia tử đệ không khổ cầu được thập phẩm khí tượng. Đi tới mấy cái hành lang gấp khúc về sau, hắn phát giác bầu không khí khác thường. Tiếng người huyên náo, bước chân hỗn loạn, ẩn ẩn còn có kim thiết giao kích thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sở Ninh có chút ngừng chân, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước diễn võ trường đèn đuốc sáng trưng, đông đảo học đồ vây tụ thành giới. Nguyên lai là đang tiến hành nhập phẩm kiểm tra. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịp bước không tự giác hướng diễn võ trường đi đến. Diễn võ trường bó đuốc phần phật, Sở Ninh đi lại trầm ổn, vây xem học đồ cái bóng tại gạch xanh bên trên vặn bẹo giống như quần ma loạn vũ. Chu giáo tập đao cắm mà đứng, lưỡi đao ba tấc chui vào gạch đá. Hôm nay ai có thể tiếp lao phu ba chiêu, liền coi như nhập phẩm. Trên đài cao, quan chủ lôi vạn quân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn qua giữa sân học viên. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Sở Ninh rụt dịch. Làm Sở Ninh kéo lấy Tử Văn Trường đao bước vào giữa sân lúc, cười nhạo âm thanh thoáng chốc nổ tung. Hán, cũng dám khiêu chiến Chu giáo tập. Chu giáo tập là nhập phẩm võ giả, kiếm khí có thể đồng tâm. Tiểu tử này lại có một ít khí tức quen thuộc. Lôi vạn quân nhìn về phía thiếu niên giữa sân, vỏ đao trịch địa trầm đục cắt đứt niệm ai. Xin chỉ giáo. Lý Khan tiếng nói giống như là từ dung lô bên trong bước ra. Chu giáo tập híp mắt rút đao, đao ra khỏi vỏ long ngâm còn chưa tan hết, Sở Ninh đã giống như hổ đói bổ mồi. Đao quang chưa đến, lôi kình ra tay trước, ba trượng khoảng cách bị tử điện co lại thành một bước. Lưỡi đao phách không sát na, Chu giáo tập con ngươi đột nhiên co lại. Một thức này vốn nên thẳng đến cổ họng, có thể cái kia tàn phá trường đao lại giữa không trung quỷ quệt luồn vòng. Keng. Chu giáo tập đội vàng trở về thủ, hai lưỡi đao chạm vào nhau tuôn ra chói mắt hỏa tinh. Chu giáo tập liền lùi lại mấy bước, ống tay áo tiêu thuốc bốc lên, mà Sở Ninh lưỡi đao đã thuận thế ép xuống, không chọn vẹn đoạn nhạc tiểu mang theo phong lôi chi thế, đem mặt đất gạch xanh cày ra ba thước khe rãnh. Vây xem học đồ đều quá sợ hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Chiêu thứ hai, Chu giáo tập tiếng nói phát trầm, nhạn linh đao đột nhiên nổi lên thanh quang, tới phía ta. Đao quang như thác nước chút xuống, nhập phẩm võ giả khí kình ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chín đạo thanh sắc đao ảnh phong kín Sở Ninh toàn thân đại huyệt. Sở Ninh lại cười, hắn nhìn như không có kết cấu gì, lại nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, chín đạo đao ảnh lại như lưu ly giống như đồng thời vỡ nát. Không có khả năng, có học đồ đổ nhào chậu than. Chu giáo tập kinh ngạc ngưng kết tại chiêu thứ ba, Sở Ninh đao chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại hắn hầu ba tốc đầu. Không phải nhanh, mà là quỷ dị. Đao thế kia phảng phất dự đoán trước hắn hết thể biến chiêu, giống như lôi vân khóa chặt con mồi. Vâng, song đao đứt gãy kích sạng, đem diễn võ trường đồng la chém thành hai khúc. Chu giáo tập râu tóc đều dựng, nhập phẩm võ giả hùng hồn khí kình ầm vang một phát. Mặt đất gạch đá tung bay như sóng, người vây xem bị khí lãng nhấc lên được ngã trái ngã phải. Khói bụi tán đi lúc, đám người trông thấy cả đời khó quên một màn. Sở Ninh quỳ một chân trên đất, lưỡi đao xuống mồ ba tấc, quanh người hắn lôi văn sáng tắt giống như hô hấp. Nhập phẩm thành công, tùy thời có thể đi quan phủ đăng ký. Chu giáo tập vung ra đồng bài, quay người thời gian trong tay áo bàn tay run nhẹ nhẹ. Mạ vàng bảng hiệu buôn lôi võ quán đang giận sóng bên trong rung động, quán chủ lôi vạn quân bóp nát thiết đảm, cùng thiếu đánh rơi xuống mái nhà, 30 năm. Lôi đao môn rốt cục đợi đến truyền nhân. Nơi xa, Chu giáo tập ánh mắt âm trầm, hắn lặng yên lui vào bóng ma, cùng một tên hắc bảo nam tử nói nhỏ. Vương gia tiền thưởng đã đưa đến, ngươi làm được sạch sẽ chút. Hắc bảo nam tử cười lạnh, yên tâm, trong dược trì chuẩn bị xong bỏ cạp đỏ người hâm mộ. Chỉ là một cái nhập phẩm võ giả, chết tại trong dược trì cũng bất quá là ngoài ý muốn. Chương 09, buôn lôi chấp sự chương 09, buôn lôi chấp sự Sở Ninh bước ve mặt bài nô ra thập phẩm hai chữ, bên hai vẫn quanh quần diễn võ trưởng Trấn Thiên kinh hô. Nhưng mà không chờ hắn bước ra cửa sân, trong bóng tối đã có bóng người rục dịch. Chu giáo tập đao cũng dám gãy. Tiểu tử này sống không quá ba ngày. Nghe nói có người treo đỏ, một cái cánh tay 10 lượng bạc. Thầm nói bọc lấy lạnh gió thổi qua bên hai, Sở Ninh bước chân chưa ngừng, lam lũ áo vải hạ lôi văn bận sóng. Hắn quá rõ ràng tòa này võ quán quy tắc, nâng cao dâm thấp, mạnh được yếu thua. Hôm nay hắn toái chính là Chu giáo tập đao, ngày mai toái khả năng chính là mình đầu. Giờ dậu dược chỉ vốn nên hòa hợp đoán cốt tán cổ hương, giờ phút này lại hiện ra quỷ dị màu xanh đậm. Sở Ninh đầu ngón tay mới vừa chạm đến ao nước, làn da liền nổi lên tinh mịn huyết châu. Mới đơn thuốc, hắn liếc xéo thủ lao tạp dịch. Tạp dịch cái cổ đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, giáp viện đặc cung. Tôi thể, thối thể hiệu quả càng tốt hơn. Vương gia bạc phòng tay sao? Cái kia tạp dịch cái cổ co rụt lại, tay bên trong dược môi len ken rơi xuống đất. Chưa kịp chạy trốn, đã bị Sở Ninh bóp lấy cổ họng đặt tại ao xuôi theo, lôi văn thuận hổ khẩu bò lên trên đối phương trắng bệnh vẻ mặt, lá gan không nhỏ, dám ở võ quán động tay chân. Lời còn chưa dứt, Sở Ninh đã bóp lấy hắn cổ họng theo vào đao. Sở Ninh cúi người nói nhỏ, nói: đến cùng là ai sai xử ngươi? Màu trang dược dịch sôi trào giống như vật sống, tạp dịch kêu thảm dãy rủa, trần trụi làn da cấp tốc thối rữa chảy mủ. Là Chu giáo tập bức ta tạp dịch xương cổ khanh khách rung động, hắn nói nếu không thành, liền tố giác ta trộm cắp kho vũ khí. Sở Ninh buông tay ra, rú thảm im bặt mà dừng. Lời còn chưa dứt, hiệu thuốc cửa gỗ ầm vang mở rộng. Chu giáo tập đứng chắc tay, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua sôi trào độc ao, nghiêm nghị quát: Sở Ninh tư đổi phương thuốc, giết hại đồng môn. Người tới, giải vào hình đường. Bốn tên nắm côn đệ tử theo tiếng bay lên, lại tại chạm đến Sở Ninh toàn thân lôi văn sát na bị chấn động lùi lại mấy bước. Chu giáo tập đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, trong tay áo cúc ngầm ngầm độc ngân châm, đang muốn đánh lén, chợt nghe hành lang truyền ra ngoài đến quát to một tiếng: Hình đường khi nào đến phiên ngươi Chu Khôn ra lệnh? Lôi bạn quân nhanh chân bước vào, hữu phẩm uy áp nghiền gạch xanh dạn nước. Lão giả râu tóc đều dựng, ánh mắt giống như điện đảo qua Chu giáo tập, giáp viện dược chỉ chính là võ quán trọng địa, khi nào cho phép ngươi vượt quyền đúng tay? Chu giáo tập cố gắng chấn định, lấy ra một quyển ố bằng sách, quán chủ minh giám. Kẻ này vào võ quán không đủ nửa tháng, lại nhiều lần tư đấu đả thương người, hôm nay đổi tại dược trì đầu độc, nhân chứng vật chứng đều tại. Sở Ninh suy cười một tiếng, thất ra tạp dịch, từ trong ngực lấy ra nửa bao bò cạp đỏ người hâm mộ. Chu giáo tập không ngại giải thích, kho vũ khí nghiêm quản độc vật, sao sẽ xuất hiện tại tạp dịch tay bên trong? Lôi bạn quân nhận lấy độc phấn, đầu ngón tay vuốt ve đóng kín chỗ vương gia tư văn, sắc mặt đột nhiên trầm. Chu giáo tập thấy thế không ổn, đột nhiên bạo khởi, trong tay áo ngân châm bắn thẳng đến Sở Ninh cổ họng. Keng, đao dỉ ra khỏi vỏ mang theo từ điện, ngân châm bị lôi kình xoắn thành một miệng. Sở Ninh lưới đao chống đỡ Chu giáo tập cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói, không bằng nói một chút, vương gia có thể ngươi mấy thành bằng nước? Đủ rồi. Lôi bạn quân một trưởng vỗ toái bàn trà, trong mắt hàn mang bắn tung tóe. Sở Ninh tạm giải vào địa lao, đợi lao phu điều tra rõ ngọn nguồn lại đi xử lý. Sở Ninh khẽ nhíu mày, lão quán chủ rõ ràng nhìn ra mánh khóe, lại chưa phát tác tại chỗ. Quả nhiên, màn đêm buông xuống võ quán bên ngoài tiếng võ ngựa đột khởi, vương gia tam trưởng lao đua núi non đích thần tới, màu đen áo khoác bọc lấy nhập phẩm võ giả uy áp, đem bái thiếp đập vào lôi vạn quân trên bàn. Lôi quán chủ, quý quán hung đồ sát hại ta vương gia tử đệ, vương gia không ngại thay buôn lôi võ quán thanh lý môn hộ. Hắn vung ra một chồng chéo ngân phiếu, miễn cho giống 30 năm trước lôi đao môn như vậy. Đáng tiếc, lôi vạn quân bóp nát chén trà, cuối cùng phất phất tay. Xiềng xích ra thân Sở Ninh bị đẩy vào địa lao lúc, đang gặp được mặt sẹo trắng hắn nhếch miệng lộ ra nạm bằng răng, lão tử sẽ đem tỷ ngươi bán được bẩn nhất kỹ viện. Nghe đến lời này, Sở Ninh liền đã xác định hắn hẳn là vương gia người. Hình đường địa lao đá xanh thấm đầy năm xưa huyết cấu. Mặt sẹo trắng hắn mang theo nhuốm máu xích sắt nghe răng cười bước vào lồng giam. Quán chủ có lệnh. Hình đường chấp sự triển khai quyền trục, Sở Ninh dính líu giết hại đồng môn, cần qua tử đấu thí luyện tự chứng trong sạch. Như thắng, không nhắc chuyện cũ, như bại, thì cốt cho chó ăn. Mặt sẹo trắng hắn nói tiếp, xích sắt vung ra phá không tiếng rít. Hắn đúng là vua khôi, vương gia bằng chi, phụ mệnh nhận nút võ quán, giờ phút này trong mắt sát ý sôi trào. Sở Ninh nét miệng cười một tiếng, tử đấu thí luyện, ta tiếp. Hình đường trong địa lao, vua khôi mình trần mà đứng, toàn thân cân nhục từng cục, làn da ẩn ẩn nổi lên u màu xanh. Hắn giữ tợn cười một tiếng, bước chân chấn động, đại địa khẽ run, thiết giáp công trong nháy mắt thôi động, cả người phảng phất phủ thêm một tầng màu xanh cương giáp. Một cỗ gây mũi mùi lưu mình tràn ngập ra, quyền phong bên trong mang theo lấy kịch độc cám kình. Đến a, Sở Ninh, nhìn xem ngươi phá đao có thể hay không phá vỡ lao tử thiết giáp. Vua khôi song quyền đụng nhau, tia lửa tung tóe, cuồng bạo khí kình bọc lấy độc tức cầm vàng kéo tới. Sở Ninh lại không tránh không né, ngoài thân lôi hổ du tẩu, trước ngực cẩn ẩn hiện hiện tháo thạch ngạnh công ám văn. Ầm, đối cứng một quyền, cuồng phong quấy động, gạch xanh từng khúc băng liệt. Sở Ninh bước chân một sai, mượn lực tan mất hơn phân nửa trùng kích, tay bên trong đao dị bỗng nhiên móc nghiêng. Đinh, chói hai sắt thép va chạm âm thanh bên trong, vua khôi quyền sáo băng liệt, xương ngón tay vỡ ra, tiên huyết thuận lấy khe hở nhỏ xuống. Làm sao có thể? Vua khôi hoảng hốt, thiết giáp công hùng hậu vô cùng, bình thường binh khí căn bản là không có cách phá phòng, mà Sở Ninh đao vậy mà có thể chấn liệt quyền của hắn bộ. Sở Ninh mỉm cười, đao thế nhất biến, lôi quang đột nhiên nhanh chóng. Nước vấn tiểu, tàn quyền đao chiêu hóa thành từ điện kinh hồng, chớp mắt xuyên thấu vua khôi trước ngực chảo môn. Đao dị xẹt qua cổ họng sát na, lôi văn thuận lấy vết thương chui vào kinh mạch, cuồng bạo lôi kình thuận thế xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Phúc, vua khôi bỗng nhiên phun ra một cái cháy đen huyết, thể nội khí kình trong nháy mắt sụp đổ, u màu xanh thiết giáp tiêu tán, hắn lảo đảo lùi lại, hoảng sợ che ở ngực. Ngươi vậy mà? Hắn còn chưa có nói xong, hai mắt trắng dã, thẳng tắp ngã xuống. Hình đường địa lao hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi vạn quân ngồi ngay ngắn mạ vàng ghế dựa, trong lòng bàn tay thiết đạm ken két rung động. Sở Ninh chậm rãi tiến lên, đem giấy sinh tử lắc tại trên bàn. Đơn kiện cuối cùng vương gia tư ấn bị vết máu thẩm thấu, hắn ngước mắt nhìn về phía Lôi vạn quân, từ đấu thí luyện, ta đã thắng. Theo quy củ, cái kia không nhắc chuyện cũ. Lôi vạn quân mí mắt chứa nhấc, thiết đạm bóp buộc phát gấp rút, cửu phẩm võ giả khí kình tại trong phòng im ắng cuộn cuộn, ép tới mấy tên đệ tử sắc mặt trắng bệch. Không khí trầm muộn phảng phất có thể đem người nghiền nát. Một lát sau, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng, rất tốt. Thanh âm trầm thấp mà ý vị thâm trường. Sở Ninh tiến lên trước một bước, từ trong ngực lấy ra nhuốm máu sổ sách, nhưng võ quán quy củ, dù không được bực này đủ ác tính. Sổ sách quẳng ra sát na, bút tích loang lộ điều mục nhói nhói mắt người. Chu Côn Tư thông vương ra, cắt xén dược tư đổi độc vật, hôm nay hại ta, ngày mai liền có thể độc lẫn vào quán chủ chén trà. 30 năm trước lôi đao môn diệt môn án, 78 nhân khẩu nộ độc bất đắc kỳ tử. Lôi bạn quân nghiền nát vương ra bài thiếp, giấy mảnh hòa với trung thành người hâm mộ tuân rơi mà rơi, hôm nay cái này bỏ cạp đỏ người hâm mộ, cùng năm đó độc chết con ta bột phân có cùng nguồn gốc. Chu giáo tập ngồi liệt tại thính giác, đột nhiên bạo khởi nào về phía cửa bên, trong tay áo ngâm độc chủy thủ đâm thẳng Sở Ninh giữa lưng. Làm cản. Lôi bạn quân gầm hét, thiết đảm tuột tay hóa thành lưu quang. Ầm. Chủy thủ len ken rơi xuống đất. Chu giáo tập bạo khởi muốn trốn, lại bị Lôi vạn quân cách không một trường bổ toái đầu gối. Hắn còn chưa kêu lên thảm thiết, Sở Ninh đao dị đã nằm ngang ở hắn bên gáy, Lôi văn thuận lấy lưỡi đao bỏ lên trên phản đồ nổi gân xanh cái cổ. Vương gia có thể bạc của ngươi, mua được buôn lôi võ quán 30 năm chưa bài. Lôi vạn quân chậm rãi đứng dậy, mạ vàng ghế dựa lan can răng rắc vỡ vụn. Lão giả nhặt lên sổ sách, không ngón tay mơn trớn đua chữ tư văn, đột nhiên cuồng cười ra tiếng, tiếng cười chấn động đến trên xà nhà diện tích bụi tuôn rơi mà rơi, tốt một cái thi lễ ra truyền vương gia. 30 năm trước ám hại ta Lôi Đao Môn, 30 năm sau còn muốn hủy đi ta võ quán căn cơ. Lão giả đứng dậy, cửu phẩm uy áp chấn động đến lương một tuôn rơi là bụi. Hắn tay áo vung lên, Chu giáo tập giống như phá bao tải giống như đụng vào cột trụ hành lang, hôm nay lên, Sở Ninh thăng chức buôn lôi chấp sự, trưởng giáp viện hình phạt. Quan chủ. Hình đường chấp sự bưng lấy nhuốm máu danh sách lão đạo mà bảo, theo sổ sách thanh tra, bính viện 17 người, ất viện 9 người thu qua vương gia tiền bạc, đây là tên ghi. Lôi bạn quân nhìn cũng không nhìn, lòng bàn tay khí kình phun ra nuốt vào, danh sách hóa thành một miệng, Sở chấp sự, theo ý kiến của ngươi. Sở Ninh bung chỉ toàn trên đao vết máu, ánh mắt giống như nhúng vào nước lạnh sắt, tối nay giờ tí, kinh lôi đường mở hình ngục. Phàm tên ghi chỗ liên quan người, đoạn một chỉ gian đe, tai phạm người, đầu lâu treo võ quán viên môn. Chương 10, liệt thạch chương 10, liệt thạch giờ tí kinh lôi đường dưới ánh nến, mùi máu tanh hòa với tùng dầu mùi khét tại lương trụ ở giữa xoay quanh. Sở Ninh ngồi ngay ngắn mạ vàng hình ghế dựa, kinh chập đao ngang ngược đưa đầu gối, lưỡi đao chiếu đến 26 tấm trắng bệnh như tờ giấy vẻ mặt. Sở chấp sự ất viện học đồ co quắp quỳ trên mặt đất, ống tay áo thêu lên vương gia ám văn góc áo đang tốc tốc phát run, ta nguyện vọng tự đoạn một chỉ. Đao quang đột nhiên nhanh chóng, một đoạn đoạn ngón tay mang theo huyết châu lăn xuống gạch xanh, học đồ kêu thảm kẹt lại cổ họng kế tiếp. Hình đường bên ngoài phong tuyết gào thét, 26 đạo ánh đao thứ tự sáng lên. Đến lúc cuối cùng một đoạn đoạn ngón tay lúc rơi xuống đất, pháp đao vụ vụ lấy trở vào bao, Sở Ninh đứng dậy phủi đi vạt áo vết máu, ánh mắt đảo qua quần mình giống như con tôm thụ hình giả, nếu dám tái phạm, ta đoạn liền không chỉ ngón tay. Sương sớm chưa tán, buôn lôi vo quán phía sau núi sườn đồi đã nổ tung điếc thai manh mình. Sở Ninh mình trần đứng ở ba trượng to lớn trước mỏng đá, lam lũ bố trí quần bị gió núi xé rách, phía sau lưng lôi văn giống như vật sống giống như du tẩu. Hai tay của hắn nắm chặt đao dị, thân đao từ điện phun ra nuốt vào, đem dưới chân đá vụn ép thành một miệng. Đệ 1900 lần hắn lẩm bẩm một tiếng, lưỡi đao chỉ xéo thương cung. Nửa tháng trước, hắn đón lấy tử đấu thí luyện, dùng lôi kình rào sắt vương ra nênh bước, đội tại hình đường huyết tẩy nội ứng. Bây giờ võ quán trên dưới câm như hến, liền Chu giáo tập tàn đảng đều núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Nhưng Sở Ninh hiểu rõ, cùng Vương gia ân oán không hiểu rõ, chân chính uy hiếp từ đầu đến cuối treo lên đỉnh đầu. Vương gia lúc nào cũng có thể giống như rắn độc đánh tới. Nếu là bọn họ đúng A tỷ ra tay, cái kia chính mình đem bất lực phản kháng. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa nâng đao đánh xuống. Oeng! Đao quang mang theo lôi long, bổ vào vách đá cùng một chỗ vết rách. Đá vụn bắn tung tóe như mưa, vết nứt kia lại chỉ lan tràn nửa tấc. Nửa tháng, không ngừng chém vào, cũng không ngừng luyện tập kinh lôi đao quyết. Chưa đủ. Sở Ninh xóa đi khóe miệng vết máu, hổ khẩu sớm đã băng liệt thấy xương. Từ thăng chức chấp sự về sau, hắn mỗi ngày giờ dần liền tới sườn đồi luyện đao, giờ dậu thấm dược chỉ tối thể, liền giáp viện nhất khắc nghiệt giáo tập đều liễu lơi, cái này tên điên lại đem nhục thân làm sắt phôi rèn. Hôn nguyên thần lệnh tại thức hải bên trong bù bù, hoàn lại điều kiện, một đao bổ ra ba trượng dày cự thạch huyết hồng chữ lớn giống như xiềng xích đáp đỉnh. Nếu thiên đạo muốn mài ta hắn quỷ gối tụ lực, lôi văn từ xương sống nổ tung, vậy liền mài ra đem chạm thiên đao. Đao thế đổi biến, đao dị không còn chém thẳng vào, mà là lần theo kinh lôi đao quyết không chọn vẹn kinh chập tiểu lưỡi đao rung động giống như độc xà thổ tín, mỗi tốn kinh lực đều ngưng tụ thành một điểm. Bang! Kim thạch đụng nhau tiếng rít đâm rách bờ tiêu, to lớn nham rốt cục vỡ ra mạng điện văn. Sở Ninh thay mũi lít huyết, lại nết miệng cùng tiếu, xong rồi. Đao thế buộc phát điên cuồng, từ điện tại vết rách ở giữa chạy trốn. Làm đệ 1.999 đao chém xuống lúc, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Giáp nha. Nhỏ xíu băng liệt âm thanh từ mẫu khoan vang lên, ba trượng to lớn nham ẩm vang bên trong điểm. Mặt cắt bóng loáng như gương, chiếu ra Sở Ninh đẫm máu thân ảnh. Hoàn lại điều kiện đạt thành. Hôn nguyên thần lệnh nổ tung vạn trượng huyết mang, Sở Ninh trước mắt bỗng nhiên hiện hiện lôi bạo tứ ngược cảnh. Hắn nhìn thấy chính mình đứng ở cựu tiêu, dẫn bạn đạo lôi đỉnh tôi thầy đao, nhìn thấy đao dị từng khúc bong ra từng màng, lộ ra dao long xương giống như tử tinh thân đao, đổi nhìn thấy đan điền lôi vân cuộn, lại ngưng tụ thành nhất đạo long hình luồng khí xoáy. Phá! Sở Ninh gào thét vung đao, lôi long tử lưỡi đao rít gào mà ra, đem nửa tòa sườn đồi san thành bình địa. Khói bụi tan hết lúc, hắn quỳ một chân trên đất, thân đao vết dị đã hóa thành đầy đất tử tinh mảnh vỡ. Tốt, tốt, tốt. Lôi bạn quân cuồng tiếu đánh rơi xuống trên sườn núi tuyết động, lão giả nhanh chân bước vào phế tích, cựu phẩm uy áp đánh đá vụn treo lơ lửng trên không. 30 năm qua, ngươi là người thứ nhất đem kinh lôi đao quyết luyện tới tiểu thành. Sở Ninh trụ đao đứng dậy, lôi văn tại tân sinh dưới làn da sáng tắt, quán chủ quá khen. Quá khen. Lôi bạn quân bấm tay đạn đao, kinh chập đao vụ vụ giống như khóc, lôi đao môn cường thịnh lúc, môn chủ bằng đao này quyết liên chạm bà tên bắt phẩm võ giả. Đáng tiếc hậu nhân đần độn, càng đem pháp quyết này giáng thành hoàng giai hạ phẩm lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng Sở Ninh mi tâm. Sở Ninh con ngươi đột nhiên co lại, bản năng đón đỡ. Keng. Khí kình nổ tung ba trượng khí lãng, Sở Ninh liền lùi lại 7 bước, nứt gan bàn tay. Lôi bạn quân lại vớt râu cười to, lôi vân khí hải đã thành, ngươi đã bước vào thập phẩm trung đẳng cánh cửa. Sở Ninh khẽ giật mình, võ giả thập phẩm, mỗi phẩm điểm thượng trung hạ ba bậc. Hắn nửa tháng trước mới vừa vào thập phẩm, bây giờ lại thẳng vào thập phẩm trung đẳng. Đây cũng là hoàn lại hôn nguyên thần lệnh đại giới. Hắn vuốt ve chui đao, nhớ tới dự chi công pháp thời gian kinh mạch nổ tung kịch liệt đau nhức. Lôi bạn quân trong tay áo trượt ra một quyển mạ vàng thiệp mời, đầu tháng sau ba, phủ thành 10 năm một lần thanh vân lôi buôn lôi võ quán cần một tên đệ tử tham gia. Sở Ninh đảo qua trên thiệp mời giao long văn, đó là thanh châu phủ thủ huy hiệu. Đại chủ có thể nhập kho vũ khí tùy ý tuyển một môn huyền giai công pháp, càng có thể được phụ thủ tiến cử vào chấn võ ti nhậm chức. Lôi bạn quân ánh mắt sáng rực, nhưng ta muốn ngươi đoạt giải nhất về sau, trước mặt mọi người tuyên cáo sư thừa buôn lôi võ quán. Gió núi cuốn lấy thiệp mời bay phất phới. Sở Ninh trong nháy mắt hiểu ra, lão quán chủ là muốn mượn thanh vân lôi trọng chấn lôi đao môn uy danh. Nếu ta không muốn đâu. Vương gia tam trưởng lão đua núi non, hôm qua đã phá bát phẩm. Lôi bạn quân cười lạnh, ngươi cho rằng giết mấy cái lâu la liền có thể gối cao không lo? Chỉ có chấn võ ti gia hổ có thể ngăn chặn thế gia lão nhà. Trường đao đông nhiên rung động, Sở Ninh nhớ tới A tỷ uống thuốc thời gian giãn ra lông mày, nhớ tới Vương gia tay chân đạp cửa thời gian nhẹ răng cười. Hắn trở tay thu đao vào vỏ, lôi văn chui vào trong tay áo, đại chủ chi vị, ta muốn. Rất tốt. Lôi bạn quân khô gầy đầu ngón tay phất qua ố vàng tàn quyển, trang giấy biên giới cháy đen vết rách giống như con rết bỏ sát. Hắn đem tàn quyển ném hướng Sở Ninh, quyển trục giữa không trung tự đi triển khai, lộ ra nửa bức bị xé bỏ kinh mạch đồ, kinh lôi đao quyết đệ nhị trọng, chẳng không chỉ là địch nhân, còn muốn chạm tâm ma. Sở Ninh tiếp quyển sát na, tàn quyển bên trên bút tích đột nhiên bật mèo. Hóa thành lôi xả chui vào lòng bàn tay, kịch liệt đau nhức từ xương cổ tay lan tràn tới tâm mạch, hắn rên lên một tiếng, đau dị suýt nữa tuột tay. Màn đêm buông xuống, giáp viện dược chỉ sôi trào giống như dung lô. Sở Linh ngồi xếp bằng ao tâm, đau dị ngang ngược đưa đầu gối. Hôn nguyên thần lệnh chữ bằng máu lại lần nữa hiện hiện, trước mắt lệnh chủ ý đổ dựa vào hoàng giai hạ phẩm công pháp, kinh lôi đao quyết đệ nhị trọng, dự chi điều kiện, không hoàn lại điều kiện, xuất đao bổ thạch không thoái mới có thể thành công, hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Hắn ngửa đầu uống cạn đoán cốt tán, dược lực giống như cương châm đâm vào cốt thủy. Sở Ninh trước mắt đống nhiên triển khai vạn dặm hoang nguyên, vô số trôi tàn đao cắm ngược đất khô cằn, mỗi trôi đao thân đều khắc lấy kinh lôi đao quyết không chọn vẹn chiêu thức. Gió xoáy lấy huyết cắt lướt qua đao bụi, phát ra ngàn vạn đoan hồn kêu khóc giống như tiếng rít. Đây là đao mộ. Sở Ninh nắm chặt tay bên trong đao dị, phát hiện thân đao đang cùng gần nhất một trôi tàn đao của mình. Trên đao kia khắc lấy kinh chập kiểu phần sau chiêu, đúng là lôi vạn quân cho tàn quyển thiếu sót bộ phận. Keng, tàn đao đột nhiên bạo khởi, đao quang thẳng đến cổ họng. Sở Ninh bản năng vung đao đón đỡ, đao dị lại tại tiếp xúc trong nháy mắt băng liệt. Kịch liệt đau nhức từ cái cổ lan tràn, hắn lảo đảo quỳ xuống đất, sờ đến đầy tay hư hào huyết, kẻ bại hồn về đao mộ. Thanh âm trầm thấp tại hoang nguyên quân quẩn, Sở Ninh giật mình vết thương phi tốc khép lại, mà đối diện tàn trên đao vết rách thiếu một đạo. Hắn chợt tỉnh ngộ, mỗi chôi tàn đao đều là một lần tử vong thí luyện. Chương 11, gợn sóng chương 11, gợn sóng lại đến. Sở Ninh nắm lên chôi thứ hai tàn đao, thân đao khắc lấy đoạn nhạc tiểu thức mở đầu. Đao quang chưa đến, hắn đã thấy rõ chiêu thức quy tích, đao dị nghiêng vậy mà lên. Phốc. Lưỡi đao xuyên thấu hư ảnh trái tim sát na, lượng lớn tu luyện ký ức rót vào não hải, mưa lớn bên trong vung đao 10 vạn lần một thể, cùng nhập phẩm võ giả đối chiêu hung hiểm, kinh mạch bị lôi kình xé rách kịch liệt đau nhức. Thì ra là thế. Sở Ninh con ngươi bên trong lôi văn tăng gọn, đao dị giống như độc xà thổ tín, trong nháy mắt điểm vãi đệ tam chôi tàn đao. Đao quang như cuồng chiều quét sạch hoang nguyên. Đệ thất ngàn chôi tàn đao vỡ nát lúc, Sở Ninh đao thế đã mang theo lôi bạo. Mỗi một thức đều đi qua ngàn vạn lần rèn luyện, mỗi một tấc cơ bắp đều nhớ như thế nào dùng nhỏ nhất đại giới phá chiêu. Cuối cùng tàn đao hóa thành đỏ mặt võ giả, tay bên trong kinh chập đao hoàn chỉnh không thiếu sót. Sở Ninh toàn thân đẫm máu, cánh tay phải bạch cốt trần trụi, lại nết miệng nở nụ cười, rốt cục đợi đến chính chủ. Song đao đụng nhau sát na, hoang nguyên sụp đổ. Sơ hở tại đây, hắn đột nhiên xoay người sai bước, đao dị dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào đỏ mặt võ giả dưới nách ba tấc, đang là năm đó bị độc phấn ăn mòn trả môn. Với anh, ý thức trở về dược chỉ trong nháy mắt, trong hiện thực Sở Ninh đột nhiên mở mắt. Ngoại giới vẹn vẹn qua ba hơi, mà hắn đã ở đao mộ khổ tu 3 năm. Sở Vân bưng lấy chén thuốc tay tại nắng sớm bên trong phát run, màu nâu chén thuốc chiếu ra nàng đấy mắt lo sợ không yên. Linh Ca Nhi nàng nhìn qua đệ đệ phía sau lưng mới thêm cái kia đạo vết cháy còn tại dưới máu, cái này sẹo. Thối thể thời gian cỏ. Sở Ninh kéo qua vải thô áo ngắn. Ngoài cửa sổ chợt có chuông đồng giòn vang, bán bánh hấp lao hắn đẩy xe đi ngang qua. Sở Vân mặt tái nhợt nổi lên ý cười, so trong thôn vang dội buổi trưa khói bếp còn đúng lúc. Sở Ninh múc cháo tay một trận. Nửa tháng trước, hắn rốt cục đem tỷ tỷ nhận được huyện thành, nhường nàng tiến vào một gian ấm áp tiểu viện. Mặc dù viện này đơn sơ, chỉ có một gian chính phòng cùng một gian nho nhỏ phòng bếp, nhưng so với trong thôn cũ nát nhà tranh, đã tốt vô số lần. Thu xếp tốt tỷ tỷ về sau, Sở Ninh liền một đầu đâm vào tu hành bên trong. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ đi buôn lôi võ quán tập luyện kinh lôi đao quyết, buổi chiều thì một mình ở ngoài thành sơn lâm diễn luyện tiễn thuật cùng thân pháp. Trong đêm, hắn sẽ tính toán rèn luyện khí huyết, củng cố ban ngày sở học. Ngày qua ngày, tu hành chưa hề gián đoạn. Nửa tháng khổ tu, Sở Ninh không chỉ có đối kinh lôi đao quyết có càng sâu lý giải, cung thuật cũng đã đạt đến hóa cảnh. Bây giờ, hắn có thể tại chạy gấp bên trong vững vàng bắn chúng bên ngoài trăm bước lá cây, thân pháp càng là nhẹ nhàng như quỷ mị, thậm chí có thể làm được y mắng lướt qua lá khô khắp nơi trên đất trong rừng. Nhưng ngay tại hắn dùng là tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt lúc, một kiện dọa người sự tình xâm nhập tầm mắt của hắn. Huyện thành góc đông nam, đói bụng tên ăn mày co quắp tại góc tường, quần áo tả tơi hài đồng tại vũng bùn trên đường phố truy đuổi chó hoang. Sở Ninh vốn chỉ là tới đây mua chút vải thô quần áo, nhưng mà hắn trong lúc vô tình nghe được một chút không thích hợp nghe đồn. Người nghe nói không? Gần nhất lại có mấy đứa bé mất tích. Đúng vậy à, tháng trước liền có 2 cái, tháng này lại ném đi 3 cái, quan phủ cũng mặc kệ, liền cái bóng cũng không tìm tới. Phi, quan phủ đám kia cậu quan, nơi nào sẽ quản những người nghèo này chết sống? Mấy cái quần áo cũ nát lão giả ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng nghị luận. Sở Ninh khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Hắn nhớ tới vài ngày trước nghe được nghe đồn, có người trong bóng tối bắt cóc hài đồng, mà những hài đồng này cuối cùng hạ trạng, chính là bị đánh tàn, ném trên đường làm tên ăn mày. Thải sinh gãy cắt. Sở Ninh cắn chặt răng, trong mắt sát ý phun trào. Đám người này dám làm như thế táng tận thiên lương sự tình, hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Hắn muốn biết rõ ràng, đám người này phía sau đến tột cùng là cái gì thế lực, sau đó đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Mức quả, hai đồng kêu lên vui mừng đột nhiên biến điệu. Sở Ninh con người đột nhiên co lại, 3 cái bẩn thỉu tiểu ăn mày từ cửa ngõ lăn ra, nhấp nhỏ gầy cái kia đuổi phải phản đổi ra quỷ dị góc độ, vết thương thối giữa trâu bò dòi bò. Cầu ra thưởng phần cơm ăn. Lớn một chút Nam Hải giơ lên khe chén sành, lộ ra ống tay áo vết roi sen lẫn vết thương cũ. Đồng tiền tại lòng bàn tay in dấu ra ướt lạnh vết mồ hôi, Sở Ninh quất thân động tác đột nhiên cứng đờ. Nam Hải sau 2 điểm này chu sa nốt rồi đỏ đến chói mắt, hôm qua đi qua huyện nha lúc, treo thưởng bố cáo bên trên thương nhân lương thực cấu tử chân dung trong gió xoay tròn. Cà ca. Nam Hải hầu kết tại dơ bẩn hạ nhấp nô, khe chén sành đụng vào đá xanh phát ra giòn vang. Cái này tiếng vang cùng trong trí nhớ hình ảnh trung điệp, phụ thân linh cứu trước, đòi nợ người đạp lăn bình gốm cũng là như thế này vỡ thành hình trăng lưỡi liềm mảnh sứ vỡ, vào hắn quỷ tê dại đầu gối. Đao dị tại trong vỏ run rẩy, Sở Ninh đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bật màu. Hắn rõ ràng trông thấy Nam Hải áo thủng hạ mới tổn thương chồng vết thương cũ, vết roi su thế lại cùng năm đó mặt sẹo hắn tử đạp cửa lúc, ngắn roi quật quỹ tích tương tự. Nóng hổi bánh hấp, bán bánh lao hắn gào to khỏa hỏa tinh tung phải đến, Sở Ninh dư quang thoáng nhìn kiểm sát tại đá xanh in dấu ra vết cháy. Nam Hải đột nhiên run rẩy kịch liệt, nung huyết từ phản gãy xương đùi chảy ra. Sở Ninh đưa tiền tay đột nhiên xoay chuyển, 3 cái đồng tiền hóa thành lưu quang bắn về phía bánh hấp quán. Ca ca mang ngươi ăn mì Dương Xuân. Hắn cười đưa tiền. Trong mắt Nam Hải lóe ra chờ mong, lại bị sau lưng một tiếng ho khan cả kinh phát run. Sở Ninh thuận thế nhìn lại, bán bánh hấp lao hán đang dùng tìm sắt lật qua lật lại lửa than, hỏa tinh tung tóe tại phiến đá xanh bên trên, in dấu ra cái vận bèo đua chữ. Trời muốn mưa. Lao hán đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu mắt phải nổi lên quỷ dị sáng trắng, quý người vẫn là chớ dính suối quậy tốt. Hán giả bộ quay người, trong tay hào ám kình chấn vỡ bên hông túi rượu. Liệt tiểu hắt vây sát na, lôi văn từ lòng bàn tay chui vào kẽ đất, dọc theo gạch xanh đường vân lao thẳng tới lao hán bàn chân. Ầm, lửa than ầm vang nổ lên 3 trượng, lao hán nhanh lùi lại thời gian vung ra kìm sắt lại hóa thành gián độc. Sở Ninh xoay người phát chạm, xa đầu còn chưa rơi xuống đất liền nổ tung xương độc, bốn phía bách tính giống như tượng gỗ cứng ngắc ngã xuống đất. Tốt một chiêu lôi cấp tham huyệt. Lao hán xé mở mặt nạ ra người, lộ ra hé mở bị lửa cháy qua mặt quỷ, đáng tiếc ngươi cứu không được những thứ này. Tiếng nói im bặt mà dừng. Sở Ninh mũi lao đã chống đỡ hắn hầu kết, thải sinh gãy cắt, quả thực không hề vô nhân tính. Nhân tính? Người mặt quỷ đột nhiên nhếch miệng, khoe miệng xé rách tới bên hai, Sở Chấp Sự là muốn làm thánh nhân. Mũi lao dưới hầu kết nhấp nô ra khàn khàn tiếng cười, Sở Chấp Sự tại võ quán đoạn nhân thủ ngón tay lúc, có thể từng nghĩ tới nhân tính hai chữ. Ngươi muốn làm thánh nhân, ta liền để ngươi làm Diêm La. Người mặt quỷ độc nhãn lóe ra điên cuồng hôi mang, trong tay áo đột nhiên bắn ra ba cây dính đầy đùng huyết khôi lỗi tia, giống như rắn độc cuốn lấy tiểu ăn mày cái cổ hướng về sau nhanh lùi lại. Sở Ninh đao dỉ chém nát khôi lỗi tia lúc, người mặt quỷ đã lướt đi 10 trượng. Ba cái hài đồng giống phá bút bê vải giống như dán tại bên hông hắn, chân gậy nữ hài vết thương ngồi trên mặt đất cày ra đỏ sẫm khe rãnh. Càng đến gần miếu thành hoàng, trong không khí mùi hôi thối càng dày đặc, hô tạp dỉ sắt cùng đùng huyết mùi tanh. Mấy thân ảnh tụ tập tại miếu bên trong, một người trong đó cầm trong tay sổ sách, ngay tại ghi chép cái gì. Lần này thu hoạch rất tốt, lại có 5 cái khỏe mạnh hài tử, lão gia lời nhắn nhủ số lượng không sai biệt lắm. Hừ, dù sao những quỷ nghèo này hài tử không ai quản, phế đi ném trên đường còn có thể lại kiếm bộn. Gần nhất trong thành tiếng gió gấp, động tác phải cẩn thận một chút. Sở Linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên miếu bên trong hết thảy, bàn tay chậm rãi nắm chặt bên hông chôi đao. "Van cầu ngươi, đừng cắt ta đầu lưỡi." Nữ đồng nghẹn ngào bị âm thanh xé gió cắt đứt. Sở Linh lách mình dán sát vào miếu tường, đao dỉ chiếu ra trong điện cảnh tượng, án trên đài chất đống hơn 20 vừa ý châu, thịnh tại mạ vàng bát sứ bên trong hiện ra chân châu giống như sáng bóng. Chủ mẫu thích nghe nhất mù lòa hát hoa sẽ lạc. Mặt sẹo quản lý sự vụ dùng câu đao đẩy ra nữ đồng hầm dưới, lưỡi đao tại cái lưỡi trô du đầu, đầu lưỡi muốn lưu một nửa, giọng nghẹn ngào mới rất thê thảm. Chương 12, thu thẩm hôm nay nhóm này hàng muốn đưa tiến vào vương phủ biệt viện. Người dẫn đầu sốc lên mũ trùm, lộ ra vương gia ba phòng quản lý sự vụ mặt sẹo. Sở Ninh móng tay móc tiến vào lòng bàn tay. Vua, nhà. Đao quang tăng vọt như sấm bạo, Sở Ninh đao dỉ rời tay bay ra, hóa thành tử long xuyên qua quản lý sự vụ lồng ngực. Đao quang giống như điện, vạch phá hắc ám. Kinh lôi đao quyết bộc phát ra cuồng bạo kinh khí, trong nháy mắt xé rách trong miếu yên tĩnh. Có thích khách. Trong miếu người quá sợ hãi, dồn dập rút đao nên địch, nhưng bọn hắn ở đâu là Sở Ninh đối thủ. Phốc phốc. Tiên huyết vẩy ra, Sở Ninh một đao xuyên qua một tên phỉ đồ lồng ngực, thuận thế rút đao chém ngang, đem một người khác chặn ngang chặt đứt. Những người còn lại hoảng sợ lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mau bỏ đi. Sở Ninh sát ý ngập trời, thân hình như quỷ mị giống như xuyên toa tại địch nhân ở giữa. Bất quá một lát, miếu bên trong đã là thây ngang khắp đồng. Còn lại mấy người thấy tình thế không ổn, đội vàng bước xuống sổ sách chạy trốn. Sở Ninh lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là một mũi tên, tinh chuẩn bắn thủng một người trong đó giữa lưng. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong màn đêm quanh quẩn, còn sót lại mấy người triệt để sụp đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Ninh mắt lạnh nhìn bọn hắn, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, là ai ngón tay khiến các ngươi làm loại chuyện này? Là vua lệ thiếu gia. Sở Ninh nghe được, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Quả nhiên, lại là vương gia. Hắn xách trên đao trước, không chút lưu tình giải quyết cuối cùng mấy người. Ngay tại miếu bên trong chiến đấu chuẩn bị kết thúc lúc, nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một đội bộ khoái cầm đao xông vào miếu hoang, dẫn đầu người đúng là huyện nha bộ đầu Lý Kính An. Nhưng mà, làm bọn bộ khoái nhìn thấy trong miếu cảnh tượng lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mà miếu chính giữa cửa Sở Đình, một tay trụ đao, quần áo mặc dù nhuốm máu, nhưng thân hình thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, tựa như một tôn khát máu tu la. Cảnh tượng như vậy, lại nhường những kinh nghiệm này qua vô số vụ án bọn bộ khoái không rét mà run. Cái này, tiểu tử này là cái quái vật sao? Một mình hắn, giết nhiều người như vậy. Mấy cái bộ khoái nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác lui lại nửa bước, tay bên trong chôi đao bóp chặt chẽ, nhưng lại không ai dám dẫn đầu tiến lên. Lý Kính An ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt lại không thấy gợn sóng. Hắn nhìn một chút đầy đất thi thể, vừa nhìn về phía miếu bên trong trong góc những cái kia cuộn tròn rúc vào một chỗ, vạn phần hoảng sợ hài đồng, ánh mắt có chút chớp động. Tiếp theo, hắn chậm rãi tiến lên, nhìn về phía Sở Đình, trầm giọng nói, ngươi là ai? Sở Đình ánh mắt trao lên, liếc nhìn bốn phía bộ khoái, sau đó lạnh nhạt nói, Sở Đình. Lý Kính An quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Thiếu niên dáng người cao gầy, mặc dù quần áo mộc mạc, lại không che giấu được cái kia toàn thân người luyện võ không xương, đặc biệt là tay cầm đao, hổ khẩu tuy có vết rách, nhưng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hắn ngũ quan hình dáng cương nghị, mày kiếm trao lên, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cô giá tính cùng kiên ngạo. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn cái kia cổ đạm mạc sát ý, cho dù là thần kinh bách chiến lao binh, sợ là đều chưa hẳn có như vậy khí thế. Tuổi con trẻ, liền có thể dùng sức một mình chém chết những cao thủ này. Lý Kính An trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải võ giả bình thường. Thu liễm suy nghĩ, hắn phất phất tay, ra hiệu dưới tay đem miếu bên trong đạo tặc thi thể cùng hài đồng cùng nhau mang hồi nha môn. Sở Ninh đúng không? Việc này can hệ trọng đại, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Sở Ninh không có kháng cự. Nếu động người của vương gia, sau đó tất nhiên sẽ hưu phong đợt, mà quan phủ thái độ, đúng là hắn yêu cầu thử rõ xét mấu chốt. Trong bóng đêm, một đoàn người áp giải Sở Ninh, chậm rãi hướng huyện nha mà đi. Huyện nha đại đường, đèn đuốc sáng trưng. Sở Ninh bị mang tới đường tiền, chính giữa, huyện lệnh ngồi ngay ngắn ở án về sau, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Sở Ninh. Sở Ninh, bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết chính mình phạm phải tội gì? Sở Ninh vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh, ta giết chết người, đều là lừa bán hải đồng ác đồ, chẳng lẽ việc này quan phủ không quản lý? Huyện lệnh cười lạnh một tiếng, tiện tay lật ra hồ sơ vụ án, lạnh nhạt nói, ngươi một giới áo vải, chưa qua quan phủ phán quyết, liền tự tiện đổ sát mấy người, chính là trọng tội. Bản quan niệm tình ngươi tuổi nhỏ, như nguyện vọng nhận tội đồng ý, có thể lưu ngươi một cái mạng. Bản quan cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Sở Ninh ánh mắt lạnh lùng, chưa từng trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra sổ sách, để qua trên bàn. Những này là những cái kia ác đồ chứng cứ phạm tội, sổ sách bên trên ghi chép cặn kẽ lừa bán hải đồng thời gian, địa điểm, cùng thời với bọn họ sau kẻ chủ mưu. Huyện lệnh đại nhân, chẳng lẽ những này ác đồ làm ác nhiều năm, các ngươi lại không biết chút nào? Huyện lệnh mí mắt hơi nhảy, ánh mắt đảo qua sổ sách bên trên chữ viết, sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn chậm rãi khép lại sổ sách, khoe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Ừ, chỉ là một bản sổ sách, liền muốn rũ sạch tội của ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh, người tới, đem kẻ này đánh vào đại lao, đợi bản quan tra rõ sau rồi mới quyết định. Nha dịch lập tức tiến lên, không nói lời gì liền cần bắt lại Sở Đình. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Kính An bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, đại nhân, hãy khoan. Huyện lệnh nhíu mày, Lý bộ đầu, ngươi có chuyện gì? Lý Kính An ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, người này võ công cao cường, dùng sức một mình diện trừ sao huyện, có thể là trong danh sách đăng ký nhập phẩm võ giả. Đại nhân không ngại tra một chút võ giả tên đi, nhìn xem người này phải chăng trong danh sách. Huyện lệnh nghe được, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại trên đại sảnh. Hoang đường. Hắn liếc Sở Ninh một mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, kẻ này năm chưa tròn 20, sao có thể là nhập phẩm võ giả? Lý bộ đầu, ngươi chẳng lẽ là quá đề cao tiểu tử này? Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng cười hạ xuống trong nháy mắt, một tên sư gia vẻ mặt khẩn trương từ phía sau đường đi ra, tay bên trong ôm một quyển sách, chạy chậm đến đi vào huyện lệnh bên cạnh thân, tại hắn bên tai thấp giọng thì thầm. Huyện lệnh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Đình, trong mắt đã tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Ngươi vậy mà? Sư gia thấp giọng nói, đại nhân, danh sách bên trên thật có người này, tên là Sở Đình, chính là trong danh sách nhập phẩm võ giả. Đồng thời, hắn dừng một chút, cái trán có chút đổ mồ hôi, hắn vẫn là buôn lôi võ quán chấp sự. Huyện lệnh lưng phát lạnh, thái dương mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống. Một cái trong danh sách nhập phẩm võ giả, vẫn là buôn lôi võ quán chấp sự. Đây cũng không phải là phổ thông giang hồ võ giả, mà là thật nhận đến võ quán tán thành, tại võ giả hệ thống bên trong có chính thức thân phận nhân vật. Đắc tội như vậy võ giả, không chỉ có là cùng cá nhân đối nghịch, càng là cùng toàn bộ buôn lôi võ quán đối nghịch. Huyện lệnh mồ hôi chán dọt theo gương mặt trượt xuống, sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, lúc trước bình tĩnh cùng thong dong sớm đã không thấy tăm hơi. Mà Lý Kính An thì là ý vị thâm trường liếc nhìn Sở Ninh một cái, mắt bên trong vẻ tán thưởng càng đậm mấy phần. Thiếu niên này, không chỉ có võ công chắc tuyệt, lại còn có như thế thân phận, xem ra so với chính mình dự đoán còn muốn thú vị nhiều lắm. Chương 13, nhất phẩm các chương 13, nhất phẩm các huyện lệnh thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hầu kết nhấp đô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất an. Nhập phẩm võ giả chính là triều đình trong danh sách thừa nhận giang hồ cao thủ, được luật pháp che chở, bình thường quan viên không được tùy tiện thẩm vấn. Mà hắn hôm nay lại tại không biết rõ tình hình tình huống dưới thẩm vấn một vị nhập phẩm võ giả. Như việc này lan truyền ra ngoài, hắn quan vị mặc dù không đến mức khó giữ được, nhưng khó tránh lại nhận phía trên trách phạt. Càng làm hắn hơn nhức đầu là, Sở Ninh kiếm chỉ vung ra, mà vung ra hoàn toàn là hắn tuyệt đối không dám trêu chọc thế lực. Làm huyện lệnh, hắn biết rõ, vương gia không chỉ có tiền tài lực hùng hậu, trong tộc đội là cao thủ tụ tập. Trong đó, vị yêu mới vừa vào bát phẩm vương gia Tam trưởng lão, đua núi non, càng là hắn căn bản không dám chính diện đắc tội tồn tại. Tình thế khó xử phía dưới, huyện lệnh hít sâu một hơi, trên mặt vẻ kinh hoàng trong nháy mắt thu liễm, đổi lại một bộ ấm áp nụ cười. Sở chấp sự, mới vừa rồi bản quan không biết thân phận của ngài, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hắn chậm rãi đứng dậy, thái độ cung kính rất nhiều, án này bản quan chắc chắn tra rõ, đợi chân tướng tra ra manh mối về sau, tự sẽ cho ngài một cái công đạo. Ngài đêm nay liền mời về trước võ quán nghỉ ngơi. Sở Ninh vẻ mặt lạnh nhạt, hắn ban đầu không có trông cậy vào quan phủ có thể lập tức đối vương gia xuất thủ, lời nói này mặc dù là lừa gạt, nhưng ít ra sẽ không tại chỗ che chở vương gia. Được. Hắn nhẹ gật đầu, không điêu ngạo không tự ti xoay người rời khỏi. Gió đêm hơi lạnh, Sở Ninh đi ra huyện nha. Nhưng mà mới vừa bước ra đại môn không xa, nhất đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên từ chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Sở Ninh. Lý Kính An đứng chắp tay, hai mắt giống như chim ưng sắc bén, mang theo một loại xem kỹ con mồi giống như ý vị. Sở Ninh dừng bước lại, nhìn thẳng hắn, ngữ khí bình tĩnh, làm sao? Lý Kính An nhìn chằm chằm hắn một lát, khóe miệng có chút giơ lên, có thể nguyện vọng theo ta vào bộ khoái doanh. Ta sẽ đích thân dạy ngươi tập võ. Sở Ninh khẽ nhíu mày, mới vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Lý Kính An thản nhiên mở miệng, ngươi tu kinh lôi đao quyết mặc dù cứng mãnh, nhưng ngươi đao ý táo bạo, chưa từng triệt để trưởng khống lôi thế. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lý Kính An, đối phương chỉ là cùng hắn chính diện nói chuyện với nhau vài câu, liền có thể nói thẳng ra hắn sở tu công pháp danh xưng, thậm chí liền trên việc tu luyện thiếu hụt đều một câu nói toạc ra. Lý Kính An không để ý tới Sở Ninh chấn kinh, tiếp tục chậm rãi nói ra, nhục thể của ngươi cường độ. Sách, ngược lại là luyện thể nhất đạo cũng có chút xem qua, xem ra ngươi không chỉ là tu hành đạo pháp đơn giản như vậy. Còn có ngươi tiến thuật, không chệ một tên, cổ tay phát lực vững như bàn thạch, hẳn là tận lực huấn luyện qua cửa cùng, kéo cung chi lực có thể đạt tới hai thạch trở lên. Sở Ninh trong lòng kinh đảo hải lãng, hắn biết rõ chính mình toàn thân bản sự cũng không phải đến từ đơn nhất hệ thống, mà là từ Hỗn Nguyên Thần Lệnh dự chi mà đến, mặc dù trong thực chiến không ngừng rèn luyện điều chỉnh, nhưng rất nhiều chi tiết chính mình cũng không được chân chính nội dung chính. Có thể Lý Kính An chỉ dựa vào một mắt, liền có thể tinh chuẩn mà đem hắn phân tích được như thế thấu triệt. Như vậy người, tuyệt không có khả năng chỉ là cái phổ thông bộ đầu. Sở Ninh hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo, chậm rãi nói ra, "Cảm ơn hảo ý của ngài, ta đã thêm vào buôn lôi võ quán, không cần lại bài sư." Lý Kính An hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một ít vẻ khinh thường. "Võ quán?" Hắn suy cười một tiếng, "Địa phương bên trên tập võ chỗ, truyền thụ cho võ kỹ cũng bất quá như vậy." Hắn cất bước hướng về phía trước, ánh mắt sắc bén như lao, thanh âm trầm thấp lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, trở về hỏi hỏi quán chủ các ngươi Lôi và Quân, nhìn xem ta Lý Kính An, xứng hay không chỉ điểm ngươi. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người biến mất ở trong màn đêm, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trở lại buôn lôi võ quán, đêm đã khuya. Sở Ninh bước vào trong quán, trực tiếp phía trước hướng hậu viện, nơi đó vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lôi Vạn Quân đang xếp bằng ở đỉnh trong nội viện, đầu gối phía trước trưng bày một bình rõ ràng rượu, hắn tựa hồ đang rơi vào trầm tư, thẳng đến Sở Ninh tiếng bước chân đánh vỡ đêm yên tĩnh, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. "Ngươi hôm nay tu luyện được như thế nào?" Lôi Vạn Quân ngữ khí bình ổn, cũng không truy vấn mặt khác, mà là giống như thường ngày đồng dạng tùy ý mà hỏi thăm. Sở Ninh đứng vững, lông mày cau lại, nói, "Tiến triển như cũ chậm chạp, ta vẫn vô pháp chân chính nắm giữ lôi thế." Lôi Vạn Quân khẽ gật đầu, ngữ khí không thay đổi, "Gấp cái gì? Đao pháp nội dung chính, chỉ dựa vào siêng năng khổ luyện là không đủ, còn cần nội tính." Sở Ninh trầm mặc một lát, lập tức lời nói xoay chuyển, "Quán chủ, ta muốn hỏi một mình ngươi." Lôi Vạn Quân dương mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt, "Ai?" "Huyện nha bộ đầu, Lý Kính An." Lôi Vạn Quân chén rượu trong tay có chút dừng lại, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. "Lý Kính An." Hắn thấp giọng lặp lại một lần, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía Sở Ninh, ánh mắt thâm thúy. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí ý vị thâm trường, "Ngươi là như thế nào biết hắn?" Sở Ninh nhớ lại vừa rồi Lý Kính An đối với mình võ học tinh chuẩn phán đoán, chậm rãi nói, "Hôm nay tại huyện nhà, hắn nhìn ra ta sở tu đao pháp, thân pháp cùng tiến thuật, thậm chí liền trong đó thiếu hụt đều có thể một câu nói toạc ra." Lôi Vạn Quân trầm mặc trong ngay mắt, lập tức kinh ngạc nói, "Quả nhiên là hắn. Hắn không nên thuộc về nơi này." Sở Ninh ánh mắt ngưng lại, hỏi tới, "Hắn rất lợi hại phải không? Vì cái gì tại huyện nha làm cái bộ đầu? Liên nhập phẩm võ giả đều không phải là." Lôi Vạn Quân khép cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Chân chính lợi hại người, thường thường sẽ không để cho người bên ngoài nhìn ra sâu cạn. Trong mắt người bình thường không có phẩm cấp chưa hẳn thật không có tu vi." Sở Ninh trong lòng hơi chấn động một chút, như có điều suy nghĩ. Lôi Vạn Quân ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói ra, "Lý Kính An thân phận chân chính, hẳn là nhất phẩm các người." Sở Ninh nhíu mày, "Nhất phẩm các?" Lôi Vạn Quân nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một ít cảm khái, "Xem ra ngươi đối võ lâm thế lực biết không nhiều. Nhất phẩm các cũng không phải một cái cụ thể môn phái, mà là một cái trải rộng các nơi tổ chức to lớn, phụ trách gắn bó thiên hạ thế lực cân bằng. Phàm là có thể gia nhập nhất phẩm các người, võ công đều là thiên hạ nhất phẩm." Sở Ninh ánh mắt nhất động, nhịn không được nói, "Thiên hạ nhất phẩm? Nhất phẩm võ giả?" Lôi Vạn Quân than nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm thúy, "Nhất phẩm võ giả kinh khủng, là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là nhất phẩm, cũng không phải vẹn vẹn ngón tay võ học tinh thâm, đổi mang ý nghĩa bọn hắn đã đứng ở phàm tục chi đỉnh. Đáng tiếc, cho dù là bước vào nhất phẩm, cũng vô pháp chân chính trường sinh." Sở Ninh hơi mở ra, "Không cách nào trường sinh?" Lôi Vạn Quân gật đầu, ngữ khí trầm thấp, "Nhất phẩm võ giả duy nhất thiếu hụt, chính là tuổi thọ cuối cùng hữu hạn. Đột phá nhất phẩm cảnh giới về sau, tuổi thọ hoàn toàn chính xác sẽ gia tăng mấy chục năm, nhưng mấy chục năm đối với chân chính đỉnh cao cường giả tới nói, còn thiếu rất nhiều." Sở Ninh trầm tư một lát, lẩm bẩm nói, "Nguyên lai cường giả cũng có cường giả phiền não." Lôi Vạn Quân nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, "Lý Kính An, che giấu tung tích tại huyện nha đảm nhiệm thống lĩnh cấp bậc bộ khoái. Hắn đi vào huyện thành này, tất nhiên có mưu đồ khác." Lôi Vạn Quân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, "Dạng này cường giả, làm sao lại cùng ngươi có gặp nhau?" Sở Ninh thản nhiên nói, "Ta mang Vương gia một cái thải sinh gãy cắt tổ điểm, vừa bọn hắn mang theo bộ khoái chạy đến. Về sau, hắn mời ta thêm vào bộ khoái doanh, nói có thể chỉ đạo ta võ công." Chương 14, đại viên mãn. Chương 14, đại viên mãn cái gì? Lôi Vạn Quân chấn kinh đến trực tiếp vỗ bàn một cái, kém chút nâng cốc chén lật tung, trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem Sở Ninh. "Hắn muốn chỉ điểm ngươi võ công?" Sở Ninh không hiểu nhìn xem Lôi Vạn Quân, nghĩ thầm cái này thật kỳ quái sao. Lôi Vạn Quân khiếp sợ nhìn chằm chằm Sở Ninh, chậm rãi thở ra một hơi, "Lý Kính An, hắn nhưng là từng tại phủ thành ba hơi bên trong trạm bãi bát phẩm võ giả tồn tại. Ngươi biết phủ trong thành những thiên tài kia sao? Bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy, kết quả hắn một cái đều không coi trọng. Mà bây giờ, hắn lại để cho chủ động chỉ điểm ngươi. Đây cũng không phải là trên trời rơi xuống cơ duyên, mà là cơ duyên to lớn." Sở Ninh mỉm cười, nói như vậy, quan chủ là ủng hộ ta đi tìm hắn học võ." Lôi Vạn Quân một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt trịnh trọng, "Đương nhiên, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ qua." Sáng sớm, gió nhẹ lướt qua huyện thành đường phố, thần hy chiếu xuống phiến đá xanh bên trên, mang theo vài phần thanh lãnh tĩnh mịch. Sở Ninh thân mang một bộ hắc sắc trang phục, nhịp bước vững vàng hướng huyện nhà phương hướng mà đi. Đêm qua, hắn đã hạ quyết định quyết tâm. Như Lý Kính An thật có truyền thụ cho hắn võ học dự định, vậy hắn liền muốn đích thân thử một chút, đối phương đến tuột cùng có năng lực gì. Huyện nha hậu viện, Lý Kính An đứng tại một phương trên bệ đá, cầm trong tay một cây ống dài gậy gỗ, tùy ý ngồi trên mặt đất điểm một cái. Hắn nhìn cách đó không xa Sở Ninh, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một ít nụ cười thản nhiên. "Ngươi ngược lại là tới rất nhanh." Sở Ninh đứng vững, ôn quyền nói, Lý bộ đầu mời, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Bất quá, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Lý Kính An, khóe miệng có chút dương lên, ta mặc dù có thể thêm vào bộ khoái doanh, nhưng được xem trước một chút chỉ điểm của ngươi hiệu quả như thế nào. Lý Kính An hơi sững sờ, lập tức cười to, ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi tùy tiện dạy ta mấy chiêu, nhìn xem có hay không lợi hại như vậy. Hắn tiện tay đem gậy gỗ ném ở một bên, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta liền dạy ngươi một vài thứ. Dứt lời, hắn chậm rãi bày ra một cái cực kỳ động tác đơn giản, hai tay khép lại vào bụng trước, lòng bàn tay hướng xuống, hai chân hơi cong, dưới chân tựa hồ dẫm lên nào đó đặc biệt bộ pháp. Cứ như vậy đứng đấy. Sở Ninh khẽ nhíu mày, chờ giây lát, nhịn không được nói, liền cái này. Lý Kính An cười một tiếng, không chỉ là đứng đấy, ngươi muốn tại bảo trì cái tư thế này đồng thời, đi cảm thụ chính mình khí hải. Khí hải? Sở Ninh khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết rồi khí hải chính là võ giả khí tức lưu chuyển hải tâm, nhưng vẹn vẹn bảy cái động tác, liền có thể ảnh hưởng khí hải. Ngươi khí hải mặc dù đã mở, nhưng còn xa mới tới chân chính lộ sắc tình trạng. Lý Kính An đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, mà muốn cho khí hải xảy ra chất biến, chủ yếu nhất liền để cho nó tại mỗi một lần hô hấp bên trong, cùng chung quanh thiên địa khí cơ sinh ra cộng minh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, động tác này chính là tốt nhất nhập môn phương pháp. Nhưng cái này nhìn qua chỉ là phổ thông đứng như cỏ gỗ. Sở Ninh vẫn là có chút khó hiểu. A, Lý Kính An lắc đầu cười khẽ, nếu như chỉ là phổ thông đứng như cỏ gỗ, cái kia năm đó ta vì sao muốn hoa thời gian một năm mới có thể đem chính mình khí hải đẩy tới quy nguyên cảnh? Một năm. Sở Ninh trong lòng hơi rung. Lý Kính An gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần hồi ức, nói, đây đã là tốc độ cực nhanh, người bình thường 10 năm đều chưa hẳn có thể thành công. Sở Ninh trầm ngâm một lát, theo lời bày ra giống nhau tư thế, bắt đầu lặng lặng cảm thụ chính mình khí hải. Nhưng mà, sau một lát, hắn mày nhíu lại được sâu hơn. Căn bản không có cảm giác nào. Khí hải bình ổn như thường, không có biến hóa chút nào, giữa thiên địa khí cơ cũng không hề không dao động, phản phất đây chỉ là cái phổ thông thông đứng như cọc gỗ động tác. Không có cảm giác. Lý Kính An thấy thế, cười như không cười nhìn xem hắn. Sở Ninh lắc đầu, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Lý Kính An thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi khí cơ còn chưa đủ mẫn cảm, một bước này khó khăn nhất chính là cảm nhận được khí hải tồn tại. Sở Ninh trầm tư một lát, chậm rãi nói cách khác, chỉ cần để cho ta cảm nhận được khí hải tồn tại, phía sau tu luyện liền có thể thúc đẩy. Không sai. Lý Kính An gật đầu, bất quá một bước này, chí ít yêu cầu mấy tháng thời gian. Mấy tháng? Sở Ninh khỏe miệng có chút nhếch câu, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Môn công pháp này kêu cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Lý Kính An hơi sững sờ, lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Sở Ninh. Sở Ninh nhận lấy thư tịch, ánh mắt quét qua, bìa bên trên thình lình viết, Hôn Nguyên Luyện Khí Pháp. Công pháp này là sư phụ ta sáng tạo, thế gian không người biết được. Lý Kính An chậm rãi nói, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Sở Ninh chỉ cần thấy được công pháp thư, mặc kệ là tự sáng tạo vẫn là truyền thừa, chỉ cần hắn nguyện ý, Hôn Nguyên Thần Lệnh liền có thể trực tiếp dự chi. Mà giờ khắc này, Lý Kính An đang từng bước một hướng đi Sở Ninh dự đoán phương hướng. Sở Ninh khẽ miệng khẽ nhếch, bàn tay nhẹ nhàng che ở công pháp trên sách, tâm niệm vừa động. Trước mắt lệnh chủ ý đổ dựa vào luyện khí cơ sở, Hôn Nguyên Luyện Khí Pháp, đại viên mãn, dự chi điều kiện, không hoàn lại điều kiện, không oanh. Trong chốc lát, Sở Ninh cảm giác chính mình khí hải đột nhiên chấn động, phảng phất có vô hình lôi đỉnh từ hư không tràn vào, hắn gân cốt rung động, huyết dịch trong phút chốc phảng phất biến thành chảy xiết nước sông, cuồn cuộn phun trào. Trong mấy mắt, hắn phảng phất thấy được nào đó mênh mông pháp tắc, đó là giữa thiên địa khí cơ vận chuyển quy tích. Bản này Lý Kính An trong miệng tuyệt thế bí pháp, không nghĩ tới còn không có hoàn lại kinh lôi đao quyết thế mà có thể dự chi môn công pháp này. Càng làm cho Sở Ninh ngoài ý muốn chính là, bởi vì môn công pháp này cực kỳ đơn giản, dự chi mở ra về sau, hắn vậy mà trực tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn, mà lại không cần hoàn lại bất kỳ điều kiện gì. Trong nháy mắt, hắn khí hải phun trào, một loại kỳ dị cảm nhận khuyết tán tới toàn thân, giữa thiên địa khí cơ phảng phất chủ động hướng hắn hội tụ. Mà giờ khắc này, Lý Kính An vẫn đứng tại cách đó không xa, khóe miệng mang theo trêu tức, nhìn xem Sở Ninh cứng nhắc khập khiễng động tác. Lý Kính An thản nhiên nói, ngươi cho rằng đây chỉ là đứng như cỏ gỗ? Sai. Hạch tâm của nó là nhờ ngươi khí hải cùng thiên địa khí tức sinh ra vi diệu của mình, một khi chân chính nắm giữ, ngươi khí hải liền có thể tự phát huy chương. Cái này không chỉ là tu luyện công pháp cơ bản, càng là làm tầng thứ cao hơn công pháp làm nền. Đừng nóng đội, môn công pháp này đồng thời không đơn giản, chờ ngươi luyện tập bên trên mấy tháng, có lẽ có thể cảm nhận được. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Lý Kính An khẽ nhíu mày, nhìn kỹ Sở Ninh động tác, nguyên bản hứng hở vẻ mặt dần dần biến mất. Tiểu tử này, hắn lẩm bẩm nói. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Sở Ninh đứng ở nơi đó, khí cơ thế mà hoàn toàn ổn định, hơn nữa thể nội ẩn ẩn tản mát ra một ít, không có khả năng tồn tại quy nguyên cảnh khí tức. Không có khả năng. Lý Kính An tim đập loạn, chính hắn bỏ ra một năm mới miễn cưỡng bước vào quy nguyên cảnh, Sở Ninh vậy mà ba lần liền. Hắn thậm chí không tự chủ được lui lại một bước, giống như là thấy được một loại không thể nào hiểu được quái vật. Lý Kính An chấn kinh còn chưa hoàn toàn biến mất, liền thấy Sở Ninh chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. "Lão Lý, cái này đơn giản công pháp coi như không tệ, còn có thể nhiều giáo mấy chiêu." Lý Kính An sắc mặt lập tức phức tạp tới cực điểm. Chương 15, bộ khoái chương 15, bộ khoái. Lý Kính An nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Ninh, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh. Tiểu tử này, là trời sinh quái vật, vẫn là có khác bí ẩn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt phức tạp nhìn xem Sở Ninh, trầm giọng nói, võ công cũng giáo, thế nào? Có thể hay không làm bộ khoái? Sở Ninh khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhõm tự nhiên chắp tay nói, đương nhiên có thể, bất quá, nếu đều giáo, không bằng lại chỉ điểm mấy chiêu đơn giản. Sẽ dạy mấy chiêu? Lý Kính An khỏe miệng hung hăng co lại, sắc mặt lập tức âm tình bất định. Hắn hồi tưởng chính mình khổ luyện một năm mới nắm giữ công pháp, kết quả trước mắt tiểu tử này chỉ là khoa tay mấy lần, liền đem hắn luyện được so chính mình lúc trước còn tinh khiết hơn. Sẽ dạy mấy chiêu? Sẽ dạy mấy chiêu chính mình chẳng phải là tìm cho mình không được tự nhiên? Lý Kính An sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng, vung tay quay người liền đi, giao cái dám. Yêu có làm hay không? Sở Ninh hơi sững sờ, gặp hắn vất tay háo mà đi, vội vàng bước nhanh đuổi kịp, cười nói, ai ai ai, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta làm bộ khoái còn không được sao? Lý Kính An bước chân dừng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trầm trầm nói nhảm, công pháp cũng học được, còn muốn đổi ý hay sao? Sở Ninh nún nún bay, khoe miệng ý cười càng sâu, cái này không phải là muốn học thêm chút đồ vật, phá án có nắm chắc hơn nha. Sương sớm chưa tán, phiến đá xanh bên trên ngưng sương. Sở Ninh beo đao đứng ở huyện nha trước, màu đen bộ khoái quần áo nổi bật lên hắn mặt mày bộ phát lạnh lùng. Mái hiên chuông đồng khẽ động, sợ hãi bay một cái mổ cặn bã hàn nha. Lệnh bài cầm chắc. Lý Kính An ném đến khối hắc thiết lệnh bài, Đường Vân như rắn chiếm cứ, kể từ hôm nay, ngươi chính là xanh dương bộ khoái doanh hắc xà vệ. Lệnh bài vào tay lạnh bước, Sở Ninh lòng bàn tay sát qua nô ra xà văn. Trở thành bộ khoái ngày đầu tiên, cần phải học thứ gì? Sở Ninh mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh. Trước thích ứng. Lý Kính An khỏe miệng có chút dương lên, ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta, nhìn xem huyện nha là thế nào vận hành, thuận tiện mang ngươi tuần thành. Lý Kính An mang theo Sở Ninh, chậm rãi tiến lên, dọc đường thỉnh thoảng có người đối Lý Kính An quăng tới ánh mắt kính sợ, thậm chí có chút chủ quán tại hắn đi qua lúc, chủ động đem quầy hàng bên trên một chút đồ ăn hướng rút lui, tựa hồ là lo lắng trêu chọc đến cái gì không nên trêu chọc tồn tại. Sở Ninh chú ý tới điểm này, trong lòng hơi động một chút. Ở cái thế giới này, kẻ yếu nhìn thấy cường giả, tầng dưới chót mặt người đối quyền quý, giống như cùng con dê gặp được mãnh hổ, chỉ có bản năng e ngại cùng ngưỡng bộ. Hắn đã từng cũng là một cái trong số đó, bị vay nặng lãi bóc lột, sống ở cằn cỗi cùng trong sự sợ hãi. Khi đó hắn nhìn thấy cường giả chỉ có thể cúi đầu, sợ một ánh mắt không đúng, đổi lấy chính là một trận quất. Hắn nhớ kỹ những cái kia bị buộc đến tuyệt cảnh thời gian, nhớ kỹ đói bụng, thống khổ, còn có bị vô tình trả đạp tôn nghiêm. Bây giờ hắn cũng đã trở thành kẻ yếu mắt bên trong quyền quý, có thể cái kia phần khắc cốt minh tâm cảm giác bất lực lại chưa từng tiêu tán. Hắn cúi đầu nhìn yêu bài của mình, có chút nắm chặt. Làm bộ khoái, ngươi yêu cầu quen thuộc tòa thành này. Lý Kính An bỗng nhiên mở miệng, quen thuộc nó bố cục, quen thuộc nó người, quen thuộc nó âm u mặt. Bằng không, ngươi như thế nào thành làm một cái hợp cách bộ khoái? Sở Ninh yên lặng gật đầu. Hắn biết rồi, Lý Kính An là đang dạy hắn như thế nào thích ứng bộ khoái thân phận. Hai người một trước một sau, dần dần đi vào huyện thành một chỗ khác. Nơi này đã không giống thành trung tâm như vậy phồn hoa, đường phố chật hẹp, phòng ốc thấp bé, trong không khí tràn ngập đậm ướt mục nát khí tức. Lý Kính An nhịp bước cũng không dừng lại, hắn chậm rãi đi vào ngõ hẻm làm cho, ánh mắt liếc nhìn một phía, tựa hồ tại tìm cái gì. Sở Ninh, ngươi cũng đã biết tòa thành này chân chính diện mạo. Sở Ninh nhìn trước mắt rách nát phòng ốc, ánh mắt có chút chớp động. Giàu nghèo khoảng cách, hắn thản nhiên nói. Lý Kính An mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, không chỉ là giàu nghèo khoảng cách, nơi này có chân chính kinh doanh. Cái gì kinh doanh? Sở Ninh ánh mắt hơi trầm xuống một cái. Đi theo ta. Hắn đẩy ra một cái cũ nát cửa gỗ, Sở Ninh theo sát phía sau. Phía sau cửa là một cái u ám hẻm nhỏ, trong không khí tràn ngập một ít nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắc xà vệ chuyên kiểm tra võ giả làm luận án. Lý Kính An quay người bước vào phá trong nội viện, tạo dây đạp nát mỏng xương, đệ nhất cái cọc việc phải làm, điều tra rõ chợ phía tây thương nhân lương thực diệt môn án. Cháy đen cánh cửa dựa nghiêng ở tường, trên đầu cửa hậu đức tái vật tấm biển phân thành ba đoạn. Sở Ninh ánh mắt khẽ nhúc đích. Ba ngày trước, Triệu Ký Lương hành 17 nhân khẩu một đêm bất đắc kỳ tử, thi thể đều hiện lên màu xanh tím, ngộ tác nghiệm không ra động, giống như là bị nhân sinh rút khô khí huyết. Lý Kính An đá văng ra nửa phiến tủ bát, nấm mốc biến hạt gạo bên trong hòa với đỏ sầm hạt tròn, hắn nhặt lên một hạt tại chóp mũi nhẹ người, mắt sắc hơi trầm xuống. Xích huyết cát, luyện chế huyết đan nguyên liệu chủ yếu. Sở Ninh nghe được, trong đầu thoáng chốc hiện lên một cái hình ảnh. Nửa tháng trước tại Thẩm Ghi ra đi giao dịch lúc, Thẩm Nghiễn bên hông treo lấy một viên mạ vàng túi thơm, Sở Ninh lúc ấy đồng thời không để ý, có thể trong nháy mắt đó mùi máu tươi lại cùng xích huyết cắt mùi vị cực kỳ tương tự. Hắn lông mày cau lại, vừa muốn mở miệng, Lý Kính An lại đột nhiên dừng bước. Xuyên qua hành lang gấp khúc lúc, cột trụ hành lang trong bóng tối cuộn tròn lấy cái bẩn thỉu lão cái, trong chén bể nằm lấy nửa khối mốc meo bánh hấp. Lý Kính An cúi người, lòng bàn tay nâng lên một viên mạc vụn. Ba ngày trước, ngươi tại nơi này gặp qua cái gì? Lão cái đục ngầu con mắt bỗng nhiên bạo lồi, tiêu tụy song chảo gắt gao móc ở gạch xanh, giống như là từ một loại nào đó trong cơn ác mộng dãy rủa. Quỷ, mặt xanh nhanh bằng quỷ. Thanh âm của hắn khàn giọng mà run rẩy, mang theo thấu xương sợ hãi, nó ghé vào Triệu Trưởng Quý quăng lên, hút máu của hắn. Lời còn chưa dứt, cổ của hắn bỗng nhiên nổi gần xanh, thất khiếu bên trong cốt cốt tràn ra đen như mực huyết dịch. Sở Ninh ánh mắt run lên, đao dỉ ra khỏi vỏ ba tấc, lôi văn tại trong vỏ đao gần sóng. Nhưng Lý Kính An lại vững vàng đè lại cổ tay của hắn, hai ngón tay mỏ về lao cái mi tâm, ngựa khí lãnh đạm mà vô tình. Nhất hồn thuật, một sợi sơn tối như đêm âm sát chi khí từ thi thể thiên linh phát ra, trong chớp mắt hóa thành một tấm dữ tợn mặt quỷ, lão nha xâm nhiên lao thẳng tới Lý Kính An mặt. Lý Kính An bấm tay gảy nhẹ, hắc khí như gặp liệt dương, phát ra một tiếng thê lương tiếng rít, trong chớp mắt tiêu tán tại trong nắng sớm. Hắn bung đi đầu ngón tay cho tàn, ánh mắt sâu thẳm. Luyện huyết đường thủ bút. Sở Ninh nheo mắt lại, luyện huyết đường. bọn hắn rút ra người sống khí huyết, luyện chế huyết đan. Lý Kính An ngữ khí lạnh lùng, giống như là đang trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Huyết đan có làm được cái gì? Sở Ninh truy vấn. Huyết đan có thể giúp bọn hắn đột phá tu vi, nhưng Lý Kính An dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, ta nghĩ, tác dụng của nó xa không chỉ như thế. Sở Ninh nắm đấm hơi nắm, thanh âm trầm thấp, quan phủ mặc kệ. Quan phủ? Lý Kính An cười nhạo, ngữ khí tràn đầy khinh thường, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn thống trị, không ảnh hưởng động lực của bọn hắn vì sao muốn ngăn cản đừng người tài lộ? Thúng chi, có ít người vốn là cây dù bảo vệ. Sở Ninh đáy lòng trầm xuống. Người giàu có, quyền quý đều có nhập phẩm võ giả che chở, duy chỉ có người nghèo không có. Mà trên đời này, người nghèo chiếm cứ tuyệt đại đa số. Lý Kính An chậm rãi nói, sở dĩ bọn hắn không chỉ có thể bóc lột người nghèo tiền tài, còn có thể rút ra bọn hắn khí huyết đến trợ chính mình đột phá tu vi. Sở Ninh trầm mặc, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Cái này thế giới làm hà nhiều như thế người nghèo rất mừng tươi. Hắn nhớ tới mình bị vay nặng lãi ép trả nợ là a tỷ bất lực, nhớ tới nhà chỉ có 4 bức tường thời gian tuyệt vọng, nhớ tới cái kia lạnh trong đêm đông, mình bị quất tại trong đống tuyết quần quần chẳng cảnh. Đã từng hắn, bất quá là bị người làm thịt gia súc. Hôm nay hắn, dựa vào Hỗn Nguyên Thần lệnh dự chi tương lai, tay cầm chôi đao, rốt cục đứng ở một bên khác. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Phong từ hành lang gấp khúc rớt vào, mang theo có chút mùi máu tươi. Hắn ánh mắt lạnh xuống, phải nhanh hoàn lại kinh lôi đao quyết đệ nhị trọng đại giới, bước kế tiếp lại tìm Lý Kính An học tập những công pháp khác. Chương 16, tra án chương 16, tra án. Hai người đi vào đình viện, trong nội viện giả sơn san sát, lang tiểu đốn lượn trong đó, nhưng rách nát cảm giác vẫn như cũ dày đặc. Loang lổ trên vách đá bò đầy rêu xanh, ao nước bởi vì không người quản lý mà lộ ra đục ngầu, mấy đuôi còn sót lại cá chép tại mặt nước lười nhác du ngoạn. Lý Kính An mắt sáng như bốc, bốn chỗ điều tra, mà Sở Ninh thì não hải hiện ra kinh lôi đao quyết đệ nhị trọng hoàn lại đại giới. Hoàn lại điều kiện, xuất đao bổ thạch không phái. Sở Ninh ánh mắt ngưng lại, lông mày cau lại. Điều kiện này nhìn như đơn giản, thực ra so đệ nhất trọng hoàn lại bổ ra 10 trượng đá dày khó hơn mấy lần. Hắn bây giờ đao pháp cương manh vô cùng, lưỡi đao chỗ đến, đoạn thạch nứt trụ, lực phá hoại cực mạnh. Loại này cường hành công kích, nhưng hắn có thể một mình diệt đi vương gia thải sinh gãy cắt tổ điểm, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào hoàn lại đệ nhị trọng đại giới. Hắn đã nếm thử vô số lần, mỗi một lần, hắn đều tận khả năng khống chế bản thân lực đạo. Nhưng mà, đao chưa đến, đao ý đã xuất, cự thạch liền ầm vang vỡ vụn. Cái này khiến hắn hoàn lại rơi vào vòng lặp vô hạn. Khống chế sức mạnh. Nói nghe thì dễ. Sở Ninh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dương mắt đảo qua đỉnh viện. Nơi đây giả sơn đông đảo, vừa vặn có thể mượn cơ hội nếm thử hoàn lại đại giới. Hắn không do dự nữa, chậm rãi hướng đi trong đó một tòa huyền vũ nham giả sơn, tay đệ chôi đao, chậm rãi rút đao. Đao rỉ ra khỏi vỏ, lôi quang phun trào. Sở Ninh hít sâu một hơi, khí tức chìm vào đan điền, vận sức chờ phát động. Đao quang lóe lên, đao khí vạch phá không khí, trong nháy mắt chém xuống. Ầm. Đá vụn văng khắp nơi. Giả sơn bị một đao chặt đứt, đứt gãy chân nhắn như gương, thiết diện chỗ thậm chí lưu lại nhỏ xíu hồ quang điện. Thất bại. Hắn khống chế lực đạo, nhưng vẫn không thể đạt tới bổ thạch không toái cảnh giới. Ách. Lý Kính An hai cánh tay vây quanh, đứng tại cách đó không xa, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo vài phần chế nhạo ý cười. "Cha án, ngươi đang làm gì?" "Luyện đao." Sở Ninh thản nhiên nói. Lý Kính An nhíu mày, ánh mắt ý vị thâm trường, "Ồ, đây không phải rất chém sao?" Sở Ninh chưa làm trả lời, chỉ là một lần nữa bỏ vào tư thế, lần nữa vung đao. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào nếm thử, mỗi một đao hạ xuống, tảng đá cuối cùng vẫn là vỡ vụn. Hắn đã kiệt lực áp chế lực đạo của mình, nhưng kinh lôi đao quyết tự mang cương mãnh đặc tính, đao ý thấu thể mà ra, căn bản là không có cách làm đến chân chính mềm mại mà bất phá. Lý Kính An thấy thế, lớn tiếng bật cười. Hắn hai tay chắp sau lưng, cười như không cười nói, "Ngươi minh bạch khống lực hàm nghĩa chân chính sao?" Sở Ninh ghé mắt nhìn hắn. Lý Kính An dạo bước tiến lên, duỗi ra một ngón tay, tại Sở Ninh trên vỏ đao nhẹ nhàng điểm một cái. "Đao là chết, người tại trường không đao, nhưng nếu như ngươi không cách nào khống chế chính mình đối đao lý giải, vậy ngươi mãi mãi làm không được chân chính khống chế." Hắn tiện tay nhặt lên cùng một chỗ đá vụn, con ngón đúng ra. Đùng. Đá vụn lạc ở một tòa khác trên núi giả, lại như lá rụng giống như khinh doanh, liền một điểm cho bụi cũng không kích thích. "Đao của ngươi, còn kém một chút đồ vật." Sở Ninh khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, đột nhiên có ngộ hiểu. Hắn hai mắt nhắm lại, hồi ức chính mình bổ thạch hết thể động tác. Đao vẫn như cũng là cây đao kia, nhưng tâm tình của hắn đã có biến hóa. Hắn chậm rãi mở mắt, bước chân nhẹ nhàng, đao dị tại lòng bàn tay có chút xoay tròn. Bổ thạch không thoái, lôi quang lóe lên. Sở Ninh xuất đao. Lần này, đao thế không còn bá đạo, mà là giống như gió nhẹ lướt nhẹ đến, lưỡi đao vạch phá không khí, chậm rãi hạ xuống. Ông, lưỡi đao chạm đến giả sơn, lôi văn như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn cả khối thạch thể. Giả sơn rung động ầm ầm, nội bộ truyền ra tinh mịn vỡ vụn âm thanh, nhưng mà mặt ngoài lại không hư hao chút nào. Sở Ninh thu đao, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt đá. Giang rắc. Nhất đạo cực nhỏ vết rách từ trong núi giả bộ phận chậm rãi lan tràn ra. Lý Kính An ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng có chút giơ lên. Không sai. Sở Ninh chậm rãi nắm chặt chuôi đao, trong lòng trong suốt. Cái này không chỉ là khống lực, mà là đối đao thế, đao ý, đao khí triệt để trường khống. Kinh lôi đao quyết đệ nhị trọng, hoàn lại thành công. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa có hiểu ra tràn vào Sở Ninh não hải. Cánh tay của hắn không còn giống trước đó dạng kia nặng nề, cầm đao tư thế buộc phát tự nhiên, mỗi một tấc cơ bắp đều phảng phất tìm được nhất phù hợp phương thức vận chuyển. Trong không khí ẩn ẩn vang lên như sấm sét run rẩy, đây là đao ý lộ sắc biểu tượng. Sở Ninh nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội lao nhanh khí cơ, phát hiện tu vi của mình lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Không chỉ có như thế, hắn đối đao lý giải đã bước vào tầng thứ mới. Đã từng, hắn chỉ biết như thế nào vung đao, lại chưa từng suy nghĩ đao thế cùng bản thân phù hợp. Bây giờ, hắn hiểu được. Lực đạo cũng không phải đơn thuần mạnh cùng yếu mà là cái kia thời gian sử dụng dùng, cái kia thu thời gian thu. Gió xoáy lá rụng, thổi qua đình viện, mang theo một ít nhỏ không thể thấy túc sát chi ý Sở Ninh của mắt, cầm đao mà đứng, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Lý Kính An nhìn thấy Sở Ninh nhanh như vậy lĩnh ngộ, không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra ngươi đối đao ngộ tính, so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Sở Ninh chậm rãi thu đao, lòng bàn tay khẽ vuốt chôi đao, khóe miệng có chút giơ lên. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục tra án. Lý Kính An khẽ gật đầu, lập tức quay người nhanh chân hướng về phía trước. Sở Ninh theo sát phía sau. Hai người đi ra đình viện, lạnh gió thổi qua đường phố, cuốn lên còn sót lại mùi máu tươi. Sở Ninh đứng tại Thẩm Ghi ra đi trước cửa, ánh mắt sâu thẳm. Hắn cũng không gõ cửa, mà là đứng ở trước cửa một lát, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nửa tháng trước, hắn đã tới đây giao dịch hàng ra, ngày hôm nay, thân phận của hắn đã bất đồng. Thẩm Nghiễn, làm Thẩm Ghi ra được trưởng quỹ, biểu hiện ra bất quá là cái khôn khéo hàng gia thương nhân, nhưng Sở Ninh trong lòng ẩn ẩn phát giác, tay của hắn chỉ sợ sớm đã đưa về phía đổi âm vũ chỗ sâu. Càng quan trọng hơn là, nửa tháng trước, Thẩm Nghiễn bên hông mạ vàng túi thơm bên trong tràn ngập mùi huyết tinh, cùng xích huyết sa mùi giống nhau như lúc. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Hắn đưa tay, nhẹ gõ vòng đập cửa. Một lát sau, trong môn truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Khe cửa chậm rãi mở ra, một tên tiểu nhị thò đầu ra, đánh giá Sở Ninh một mắt, "Khách quan, tiệm chúng ta cửa hàng đã đóng cửa, nếu muốn tuyển hàng ra, còn xin ngày mai lại đến." Sở Ninh chưa lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt lấy ra bên hông hắc xà vệ lệnh bài, tại mờ nhạt đèn đuốc hạ hơi trao đảo một cái. Tiểu nhị khẽ giật mình, sắc mặt lập tức căng cứng, vội vàng thấp giọng nói, "Xin chờ một chút." Cánh cửa khép lại, mấy hơi về sau, lại lần nữa mở ra. Sở Ninh đi vào Thẩm Ghi ra được hậu đường. Thẩm Nghiễn ngồi ngay ngắn ở khắc hoa chiếc ghế bên trên, vẻ mặt như thường, phản phất chưa từng đối Sở Ninh đến cảm thấy ngoài ý muốn. "Sở bộ khoái, đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì?" Ánh mắt của hắn tại Sở Ninh bộ khoái nuốt vào dừng lại chốc lát, lập tức lộ ra một ít ý vị thâm trường ý cười, "Nửa tháng không thấy, ngươi vậy mà trở thành quan sai." Sở Ninh thản nhiên nói, "Ta đến hỏi mấy món sự tình, hy vọng Thẩm trưởng quý có thể nói rõ sự thật." Thẩm Nghiễn nụ cười không thay đổi, bưng lên trên bàn chén trà, thổi nhẹ trà mạn, "Ồ, chuyện gì?" "Nửa tháng trước, ngươi bên hông mạ vàng túi thơm." Sở Ninh ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Thẩm Nghiễn, trong đó mùi, "Ta hôm nay tại thương nhân lương thực triệu ra diệt môn hiện trường người qua." Thẩm Nghiễn trong tay chén trà có chút dừng lại. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Sở Ninh vẫn là bén nhạy bắt được cái này một biến hóa rất nhỏ. Thẩm Nghiễn lập tức buông xuống chén trà, nụ cười càng sâu, "Sở bộ khoái quả nhiên cảnh giác, bất quá thế gian này mùi tương tự chi vật rất nhiều, ngươi như thế nào xác định?" Chương 17, Trường Sinh Đan chương 17, Trường Sinh Đan xích huyết xa. Sở Ninh chậm rãi nói. Thẩm Nghiễn ý cười rốt cục ngưng kết. Không khí phảng phất trong nháy mắt yên lặng. Một lát sau, Thẩm Nghiễn than nhẹ một tiếng, nâng chén trà lên nhấp một miếng, xem ra Sở bộ khoái là nhận định ta cùng việc này có liên quan rồi. Sở Ninh lặng lặng nhìn xem hắn, từ chối cho ý kiến. Thẩm Nghiễn nhẹ nhàng buông xuống chén trà, đáy mắt hiện lên một ít không hiểu và mang, thấp giọng nói, "Sở bộ khoái, còn nhớ rõ Thanh Đồng Tuyết Hồ sao?" Sở Ninh khẽ nhíu mày, cùng nó có liên can gì? Thanh Đồng Tuyết Hồ chính là nơi cực hàn hiếm thấy linh thú, hắn song đồng ẩn chứa một loại đặc thù linh lực, được xưng là con người sự thật. Thẩm Nghiễn chậm rãi nói, "Loại này linh lực có một cái đặc thù công dụng." Hắn dừng một chút, khóe miệng có chút dương lên, "Luyện chế Trường Sinh Đan." Sở Ninh tâm thần hơi rung. "Trường Sinh Đan?" Nghe đồn, đan này như phối hợp đặc biệt bí pháp luyện chế, liền có thể làm người dùng thọ nguyên trên diện rộng kéo dài, thậm chí đột phá thọ nguyên cực hạn. Thẩm Nghiễn than nhẹ, "Thế nhân cầu trường sinh, xưa nay giống nhau, nhưng mà chân chính có thể đặt chân trường sinh chi cảnh người, ít càng thêm ít. Chỉ khi nào có cơ hội, bọn hắn há lại sẽ tùy tiện buông tay." "Sở dĩ, ngươi nói là?" Sở Ninh ánh mắt lạnh lẽo. Thẩm Nghiễn nhìn thẳng hắn, chậm rãi phun ra một câu, "Vương gia lão tổ, thọ nguyên sắp hết." Sở Ninh trong lòng lập tức trầm xuống. "Vương gia lão tổ?" "Vương gia, làm Thanh Dương huyện nhất gia tộc khổng lồ một trong, căn cơ thâm hậu, mà bọn hắn lão tổ đã là già trên 80 tuổi một năm. Nếu là thọ nguyên sắp hết, hắn tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào đi kéo dài sinh mệnh. Sở dĩ bọn hắn để mắt tới Thanh Đồng Tuyết Hồ." Sở Ninh trầm giọng nói. Thẩm Nghiễn cười một tiếng, "Không chỉ có như thế, bọn hắn đổi cần đại lượng xích huyết xa, bởi vì Trường Sinh Đan luyện chế yêu cầu người sống huyết khí làm kiếp nổ." Sở Ninh con ngươi hơi co lại. "Xích huyết xa, huyết đan, thải sinh gãy cắt, thương nhân lương thực diệt môn án, hết thảy manh mối tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái phương hướng." "Vương gia?" Sở Ninh trầm mặc một lát, chợt cười lạnh nói, "Thẩm lão bản chân chính kinh doanh có phải là vì Vương gia luyện chế huyết khí đan đi?" Thẩm Nghiễn nuốt ve bên hông mạ vàng túi thơm, đầu ngón tay có chút phát run, thanh âm lại ra vẻ nhẹ nhõm, "Sở bộ khoái có biết, có chút kinh doanh nhìn như bạo lợi, thực ra là muốn mệnh mua bán." Sở Ninh lưới đao chống đỡ án, hàn quang chiếu ra Thẩm Nghiễn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất hoảng sợ, "Thẩm lão bản đã biết muốn mạng, vì sao còn muốn dính Vương gia cái này quán vũng nước đủ?" Thẩm Nghiễn cười lạnh, từ hốc tôi rút ra một quyển ố vàng khế ước nơi hẻo lánh in dấu lấy Vương gia tư văn, "3 năm trước đây con ta bị Vương gia bắt đi, phần này khế ước bán mình, chính là bọn hắn bức ta hợp tác thẻ đánh bạc." Sở Ninh ánh mắt sắc bén, chậm rãi đứng dậy, "Hôm nay lời nói, ta nhớ kỹ." "Đến mức Vương gia?" Hắn quay người đi ra ngoài, thanh âm lạnh lùng, "Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân kiểm tra cái hiểu rõ." Thẩm Nghiễn nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt tạm đạm không rõ. Trở lại huyện nha, Lý Kính An đứng bình tĩnh tại trung ương diễn võ trường, tay bên trong nắm một tấm thật mỏng hồ sơ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sở Ninh bước đi lên trước, đem từ Thẩm Nghiễn nơi đó dò tin tức 1 năm 1 10 nói ra. Trường sinh đan. Lý Kính An có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một ít tìm tòi nghiên cứu qua mang. Trên đời thật có như thế phương thuốc. Sở Ninh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Nghiễn lời nói chưa hẳn toàn bộ có thể tin, nhưng vương gia lão tổ thọ nguyên sắp hết, cực có khả năng được ăn cả ngã về không. Lý Kính An chậm rãi bước cằm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, nếu như chuyện này là thật, cái kia vương gia tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ Thanh Đồng Tuyết Hổ. Sở Ninh ánh mắt thâm thúy, vương gia đã bắt đầu công khai treo thưởng tổ chức săn giết Thanh Đồng Tuyết Hổ. Lý Kính An nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt phát lạnh, đã như vậy, ngươi liền đi tham dự vương gia treo thưởng. Sở Ninh hơi sững sờ, lập tức phản ứng kịp. Lý Kính An đây là muốn nhường hắn xâm nhập trong đó, hẳn là có mục đích khác. Vương gia chưa chắc sẽ để cho ta thêm vào. Sở Ninh trầm giọng nói. Lý Kính An khẽ cười một tiếng, nếu vương gia công khai ban bố săn giết lệnh treo giải thưởng, bất luận cái gì nhập phẩm võ giả đều có thể tham gia, ngươi đương nhiên cũng có thể tham gia. Ngươi đã là hắc xà vệ, bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi. Lý Kính An thản nhiên nói. Sở Ninh trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Mấy ngày sau, màn đêm buông xuống, hắc phong lâm bao phủ tại một mảnh nặng nề trong hoàng hôn. Hàn phong gào thét, cuốn lên trên đất lá khô, vang xào xạc, đầu cành hàn nha chấn kinh, huỳnh cánh phát ra bén nhọn hót vang, thanh âm thê lương, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Một chi quy mô không đội ngũ nhỏ giữa khu rừng tập kết, bó đuốc chập chờn, chiếu rọi xuất chúng người hoặc tham lam hoặc cảnh giác vẻ mặt. Cành khô ngưng xương như kiếm, hô hấp ở giữa xương trắng chưa tán liền kết thành băng, đám người đế dày cùng mặt đất đông kết tiếng ma sát chói tai như đao phá tấm sắt. Vương gia săn giết đội ngũ hôm nay tề tụ tập ở đây. Sở Ninh thân mang hắc y liễu, có chút túi thấp đầu, trà trộn trong đám người. Săn giết đội ngũ chia làm hai bộ phận, phía trước là vương gia hạch tâm thành viên, từng cái trên người mặc trang phục, thắt lưng đeo lưỡi dao, hiển nhiên đều là võ nghệ không tầm thường hạng người. Hậu phương thì là làm thuê mà đến giang hồ võ giả, bọn hắn có lẽ bởi vì tiền thưởng mà đến, có lẽ có mưu đồ khác, nhưng đều không ngoại lệ, đều ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập tham nghiệm. Một lát sau, một tên thân mặc áo bào xanh nam tử trung niên chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, song mi như lao, ánh mắt sắc bén giống như ứng, khí tức trên thân trầm ổn mà cường đại. Chư vị, hắn đứng chắp tay, thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương gia lão tổ tự thân hạ lệnh, lần này săn giết, cần phải đem Thanh Đồng Tuyết Hồ bắt sống, không được sai sót. Đám người nghe nói, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, xì xào bàn tán. Người này, đúng là Vương Lệ, vương gia hoạch tâm một thành viên, đồng thời cũng là một tên thực lực không tầm thường nhập phẩm võ giả. Bắt sống, sống dù sao cũng so chết càng khó bắt được, vương gia này ngược lại là sẽ dùng người. Hừ, chỉ cần tiền thưởng đầy đủ, một cái xúc sinh thôi, sợ cái gì? Vương Lệ ánh mắt đảo qua đám người, thấy phản ứng của bọn hắn đều nắm trong lòng bàn tay, cái này mới chậm rãi tiếp tục nói, ai nếu có thể bắt giữ Thanh Đồng Tuyết Hồ, tiền thưởng ngàn lượng hoàng kim, cộng thêm một bản huyền giai võ học. Câu nói này hạ xuống, mọi người nhất thời bắt đầu sao động. Cái này tiền thưởng, đủ để cho những này giang hồ cao thủ dùng hết tính mệnh. Ngàn lượng hoàng kim, có thể để võ giả bình thường một đêm trở giàu. Huyền giai võ học, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt học. Sở Ninh đứng ở trong đám người, khoe miệng hiện ra một ít như có như không cười lạnh. Vương gia nguyện ý ra nặng như thế kim, đủ để chứng minh Thanh Đồng Tuyết Hồ giá trị viễn siêu tưởng tượng. Như Thanh Đồng Tuyết Hồ con ngươi sự thật thật có thể luyện chế trường sinh đan. Sở Ninh nheo mắt lại, trong lòng hừ lạnh. Vương gia vì trường sinh, không tiếp thiết lập ván cục giết người, tàn sát thương nhân lương thực triệu gia, thậm chí bí mật cấu kết luyện huyết đường, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy bọn hắn đã không từ thủ đoạn. Hôm nay trận này săn giết, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía vương gia đám người. Những người này từng cái đằng đằng sát khí, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Sở Ninh tâm niệm vừa động, nắm chặt chuôi đao. Đội ngũ bắt đầu tiến lên. Trong rừng bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có thợ săn tiếng bước chân giẫm tại lá rụng bên trên tiếng sàn sạt quanh quẩn trong không khí. Gió thổi qua ngọn cây, mang theo một ít như có như không mùi máu tươi. Trong rừng chợt nổi lên u lam đom đóm, những nơi đi qua băng lăng sinh trưởng tốt, một võ giả vô ý chạm vào, cánh tay phải trong nháy mắt phủ kín xương hoa, cân nhục cứng ngắc như đá. A! Phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người đột nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Phía trước có người xảy ra chuyện rồi. Bó đuốc hướng phía trước ném bắn đi, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ thình lình ngược lại giữa khu rừng. Huyết thủy thấm ướt lá khô, chất lỏng màu đỏ sẫm tại mặt đất lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Thi thể kia ở ngực bị nạnh sinh sinh xé rách, lộ ra bạch cốt âm u, máu thịt bé bét, tử trạng cực kỳ thê thảm. Vương Lệ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tản ra điều tra. Đám người dồn dập rút ra binh khí, thần kinh căng cứng. Trong rừng tiếng gió càng lộ ra âm trầm đáng sợ. Sở Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi thẳng về phía trước, âm thầm nắm chặt chuôi đao. Săn giết đã bắt đầu. Chương 18, săn bắn chương 18, săn bắn hắc phong lâm chỗ sâu, hàn vụ tràn ngập. Ánh lửa nhảy nhót ở giữa, vương gia săn giết đội chậm rãi hình thành một vòng đây, đem Thanh Đồng Tuyết Hồ đẩy vào góc chết. Phía khu vực này địa thế phức tạp, đá vụn trải rộng, bốn phía là cao vút trong mây lạnh tùng, cành lá dày đặc, che đậy ánh trăng, khiến cho trong rừng âm u khó phân biệt. Săn giết đội thành viên chậm rãi thúc đẩy, tay bên trong đao kiếm hàn mang lấp lóe, khí tức nghiêm trọng. Thanh Đồng Tuyết Hồ bị ép vào cùng một chỗ nham thạch to lớn bên cạnh, nó trên người khoác tuyết trắng lông tóc, song đồng hiện ra u lam quan mang, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Thân hình của nó to dài, tứ chi cường tráng, trên trán mơ hồ có thể thấy được nhất đạo màu lam nhạt quan văn. Sở Ninh đứng tại đội ngũ hậu phương quan sát. Thanh đồng tuyết hồ, linh trí cực cao, tuyệt không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh. Nhưng nó không có lập tức chạy trốn, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, phần đuôi có chút đong đưa, tựa hồ đang tính toán cái gì. Vậy quanh nó, Vương Lệ khẽ quát một tiếng, mười mấy tên vương gia võ giả cấp tốc tản ra, đao quang giết lạnh, giống như chó săn từng bước tới gần. Thanh đồng tuyết hồ hai lỗ tai có chút dựng thẳng lên, tựa hồ tại lắng nghe bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, nó đột nhiên nhảy lên, tứ chi tại trên vách đá đạp một cái, trong nháy mắt lướt đi mấy trượng xa. Ngăn lại nó, một tên võ giả gầm thét, trường thương trong tay đâm thẳng tới. Nhưng thanh đồng tuyết hồ thân hình cực kỳ linh hoạt, trên không trung một cái thay đổi, ngạnh sinh sinh tránh đi mũi thương, lập tức lợi chảo bung lên, hàn quang lấp lóe. Phốc phốc, người võ giả kia cổ họng bị xé đứt, tiên huyết giống như đài phun nước giống như bắn ra, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Súc sinh chết tiệt. Còn lại võ giả giận tím mặt, dồn dập xông lên. Thanh đồng tuyết hồ sau khi hạ xuống, không chút nào dừng lại, thấp nằm dạp người hình dáng, song đồng u quang lóe lên, sau một khắc, thân ảnh của nó vậy mà trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi nhanh hướng săn giết đội một bên khác. Tốc độ của nó, Sở Ninh ánh mắt ngưng tụ, nhanh, không chỉ là phổ thông tấn tiệp, mà là đặc thù nào đó thân pháp. Thanh đồng tuyết hồ không trực tiếp ngạnh bính săn giết đội phong mang, mà là dùng tốc độ cực nhanh du tẩu tại vòng vây bên dưới, mỗi một lần xuất thủ đều là một kích mất mạng. Ầm, lại là một tên võ giả kêu thảm ngã xuống đất, ở ngực bị lợi chảo xuyên thủng, tiên huyết nhuộm đỏ trong rừng lá rụng. Lùi ra phía sau, Vương Lệ gầm thét, trường đao trong tay bỗng nhiên bổ ra, nhất đạo đao khí quét ngang mà ra. Nhưng mà thanh đồng tuyết hồ sớm có phát giác, tại đao khí tới người phía trước liền đã khinh doanh bật lên, mượn nhờ thân cây lật lăn đi. Phương thức công kích của nó cực kỳ giàu hoạt, không sẽ cùng cường giả chính diện giao phong, mà là chuyên chọn được điểm ra tay. Sở Ninh nheo mắt lại, nó không giống một cái phổ thông gia thú, càng giống một tên tinh thông chiến đấu thích khách. Nó cũng không phải ngốc nghếch chạy trốn, mà là tại không ngừng thăm dò săn giết đội phòng tuyến, một khi phát hiện sơ hở, liền không chút do dự xuất thủ. Siêu. Thanh đồng tuyết hồ thân ảnh lần nữa biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tại săn giết đội hậu phương đột ngột xuất hiện. Đằng sau, nhưng tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, đã chậm. Lại là một đạo hàn quang hiện lên, hai tên giang hồ võ giả cái cổ cùng nhau bay lên, đầu lâu lăn rơi xuống đất, trong mắt còn mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Súc sinh này, đến cùng là làm sao làm được? Có võ giả âm thanh run rẩy, nó quá thông minh, không chỉ có am hiểu phục kích, thậm chí hiểu được gây ra hỗn loạn, tại mọi người phòng bị yếu nhất thời khắc, cho một kích chí mạng. Sở Ninh ánh mắt lóe lên, hắn cẩn thận quan sát thanh đồng tuyết hồ động tác, phát hiện một ít quy luật. Đầu tiên, công kích của nó tiết tấu rất đặc biệt. Nó sẽ không liên tục phát động công kích, mà là mỗi lần xuất thủ sau đều sẽ kéo ra khoảng cách nhất định, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất. Tiếp theo, nó cực am hiểu lợi dụng địa hình. Mỗi lần công kích trước, nó đều sẽ trước giờ tìm tới thích hợp nhất tránh né công sự che chắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phát động tập kích, thuận lợi sau cấp tốc rút lui. Cuối cùng, điểm trọng yếu nhất, thanh đồng tuyết hồ đồng quang, tựa hồ có nào đó thần bí tinh thần áp chế lực lượng. Khó trách Thanh Dương huyện võ giả vây quét nó nhiều lần, đều không pháp đưa nó săn giết. Tất cả mọi người không muốn nhìn thẳng con mắt của nó. Sở Ninh đột nhiên hét lớn. Đáng tiếc, nhắc nhở của hắn vẫn chậm một bước. Một tên giang hồ võ giả cùng thanh đồng tuyết hồ đối mặt trong nháy mắt, thân hình đột nhiên cứng đờ, cả người giống như bị đoạt đi hồn phách giống như ngây người tại nguyên chỗ. Thanh đồng tuyết hồ bắt lấy sơ hở, thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua. Phúc. Võ giả trái tim bị lợi chảo xuyên thủng, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền chậm rãi ngã xuống đất, trong mắt vẫn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Nó có thể nhiếp nhân tâm phách. Sở Ninh trong lòng cảm giác nặng nề. Vương Lệ sắc mặt cực kỳ khó coi, trường đao trong tay run nhẹ nhẹ. Ngắn ngủi thời gian một chén trà, săn giết đội đã tử thương gần nữa, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Sở Ninh hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao khóa chặt thanh đồng tuyết hồ. Phương thức công kích của nó đã thăm dò, nhưng tiếp đó, như thế nào đưa nó đẩy vào tuyệt cảnh mới là mấu chốt. Vương Lệ. Sở Ninh bỗng nhiên mở miệng. Vương Lệ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt giết lạnh, ngươi muốn nói cái gì? Cải biến chiến đấu. Sở Ninh ánh mắt kiên định, ngươi người ngăn không được nó, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ chỉ bị nó từng cái kích phá. Vương Lệ cắn răng, trầm giọng nói, ngươi ý tứ, cho ta một cái cơ hội, ta đến dẫn nó. Vương Lệ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ninh. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta người đầu tiên giết ngươi. Sở Ninh cười lạnh, ngươi tốt nhất cầu nguyện nó chết trước. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên nhảy ra, thẳng đến thanh đồng tuyết hồ mà đi. Vương Lệ con ngươi hơi co lại, sắc mặt đại biến, hôn trướng. Lôi quang thiểm nhấp nháy, Sở Ninh thân ảnh giống như mũi tên, xông thẳng thanh đồng tuyết hồ. Tuyết hồ song đồng u lam, có chút co rụt lại, hiển nhiên không ngờ tới lại có người dám như thế chính diện khiêu khích nó. Nhưng nó cũng không bối rối, ngược lại thân thể có chút chìm xuống, tứ chi căng cứng, phần đuôi giống như linh xà giống như bay xuống, đột nhiên nhảy nghiêng tránh đi Sở Ninh chính diện trùng kích. Hừ. Sở Ninh lạnh hừ một tiếng, đao dị theo thế chém ra, lưới đao chỗ đến, trong không khí kích thích một trận lôi hổ, oanh minh điên hai. Nhưng mà, thanh đồng tuyết hồ thân hình cực kỳ linh xảo, quả thực là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi, mượn nhờ địa thế lần nữa chui vào hắc phong lâm chỗ rừng sâu. Sở Ninh ánh mắt có chút ngưng tụ. Gia hỏa này, không chỉ có tốc độ kinh người, còn cực cam hiểu lợi dụng hoàn cảnh. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, đạp chân xuống, theo đuổi không bỏ. Săn giết đội người đã sớm bị nó giết đến sợ hãi, căn bản bất lực tiếp tục vây quét, giờ phút này, toàn bộ hắc phong lâm bên trong, chân chính có thể cùng nó giao thủ, chỉ sợ chỉ còn lại có chính mình. Bạch. Thanh đồng tuyết hồ đột nhiên bật lên, giẫm lên thân cây liên tục gãy bọn, trong chớp mắt đã nhảy lên chỗ cao. Sở Ninh không chút do dự, dưới chân mãnh liệt đạp một khối đồ xuất nham thạch, mượn nhờ phản xung chi lực phóng lên tận trời. Hai người gần như đồng thời nhảy lên cây quan, nên đón cuồng phong giằng co. Nhưng vào lúc này, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Vâng. Nhất đạo hàn lưu từ thanh đồng tuyết hồ thân thể bộc phát, chung quanh mấy trượng chi địa cấp tốc bị băng sương bao trùm, trong rừng lá khô, thân cây trong nháy mắt đông kết, hàn khí mắt trần có thể thấy quyết tán ra đến. Sở Ninh dưới chân mặt đất đột nhiên ngưng sương, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương thuận lấy chân kéo tới, lại nhường động tác của hắn hơi chậm lại. Băng sương lĩnh vực. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt ý thức được, đây là thanh đồng tuyết hồ bản mệnh năng lực. Tùy theo băng sương chi lực phóng thích, ý đồ thông qua đông kết suy yếu địch nhân. Thử, muốn vây khốn ta. Sở Ninh gầm hét, thể nội lôi kình ầm vang một phát, lôi quang dọc theo kinh mạch khuấy động, cưỡng ép chấn vơ bám vào ở trên người hàn khí, dưới chân đột nhiên đập mạnh, vụ băng băng liền. Tuyết hồ ánh mắt thâm thúy, lại mang theo một chút tức giận chi ý, nó nhẹ nhàng nâng lên chân trước, chậm rãi lau chính mình tuyết trắng hai gò má, tựa như quý tộc giống như ưu nhã, sau đó, vậy mà lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Nhân loại ngu xuẩn. Nó dùng thần niệm truyền âm, thanh âm băng lãnh lại mang theo trào phúng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng? Tại tuyệt đối lực lượng tinh thần trước mắt, ngươi liền dễ rủa tư cách đều không có. Chẳng lẽ còn chưa chờ hắn suy tư hoàn tất, thanh đồng tuyết hồ đống nhiên quay đầu, song đồng đống nhiên tách ra quỷ dị lam quang. Sở Ninh tâm thần chấn động, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt xảy ra kỳ biến. Hắc phong lâm biến mất, hàn phong không thấy, mùi máu tanh cũng tùy theo bưng hơi. Hắn đứng tại một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, thiên địa mênh mông, bao phủ trong làn áo bạc. Đây là địa phương nào? Chương 19, quy nguyên cảnh chương 19, quy nguyên cảnh. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, hắn biết rồi, chính mình trúng chiêu. Thanh đồng tuyết hồ huyễn thuật. Tim của hắn đống nhiên trầm xuống. Đây cũng không phải là phổ thông huyễn thuật, như bẹn bẹn tinh thần mê hoặc, hắn có lòng tin bằng vào cường hãn ý chí lực phá bỡ. Nhưng giờ phút này, hắn thậm chí có thể cảm giác được hàn phong xẹt qua da thịt đâm nói, có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt đông tuyết khí tức. Quá chân thực rồi. Như thế nào? Cái này liền là của ngươi mộ địa. Một cái thanh âm u lãnh bỗng nhiên tại bốn phương tám hướng vang lên. Sở Ninh chấn động trong lòng, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện cánh đồng tuyết cuối cùng, nhất đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái to lớn hơn, càng thêm uy nghiêm tuyết hồ. Nó chiếm cứ ở trên băng nguyên, ánh mắt quan sát chúng sinh, phản phất một tôn thần. Mà Sở Ninh, giờ phút này ở trong mắt nó, bất quá là một cái tùy thời có thể dùng nghiền nát sâu kiến. Ý chí của ngươi rất mạnh, nhưng cũng tiếc, phàm nhân trung quy là phàm nhân. Tuyết hồ chậm rãi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, phản phất muốn đem Sở Ninh hồn phách thôn phệ. Động lực, vì trường sinh chi dẫn. Sở Ninh chấn động trong lòng. Trường sinh. Nguyên lai, vương gia lão tổ muốn đoạt lấy thanh đồng tuyết hồ con ngươi sự thật, quả nhiên là vì truy tìm trường sinh. Trong chốc lát, một cỗ vô hình áp bách đập vào mặt, Sở Ninh chỉ cảm thấy não hải đau đớn một hồi. Chân khí trong cơ thể phản phất bị đông cứng, nửa bước khó đi. Đáng giận. Sở Ninh gầm nhẹ, cưỡng ép thôi động lôi kình, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng mảnh này hảo cảnh lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn lôi kình vừa mới vận chuyển, tuyết hồ một tiếng hừ nhẹ, giữa thiên địa đống nhiên cuồng phong gào thét. Từng đạo hàn phong ngưng kết thành thực chất, như băng lưới đao giống như gào thét mà đến. Sở Ninh ánh mắt ngưng tụ, ra sức vung đao đón đỡ. Ken ken ken, đao dị cùng băng nhận va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng mà, hắn vừa mới cản hạ đợt công kích thứ nhất, mặt đất đống nhiên sụp đổ, một mảnh sâu không thấy đáy lạnh liền xuất hiện tại dưới chân. Sở Ninh thân hình trầm xuống, lại không cách nào khống chế chính mình, thẳng tắp rơi xuống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Ninh thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ ba động kỳ dị. Lý Kính An dạy hắn hỗn nguyên luyện khí pháp đã đến đại viên mãn. Một cỗ ấm áp kim quang từ hắn vùng đan điền nổ bể ra đến, trong chốc lát, thần hồn của hắn đột nhiên lột xác, linh thức giống như liệt nhật chiếu rọi, trong nháy mắt quét ngang huyễn cảnh. Trong đan điền, hỗn nguyên kim quang bành trướng, cùng thần hồn của mình, phản phất một vòng hạo nhật từ linh hải bốc lên. Quy nguyên cảnh. Sở Ninh thần hồn, vào giờ khắc này, triệt để bước vào quy nguyên cảnh. Toàn bộ cánh đồng tuyết kịch liệt rung động, bầu trời vỡ ra vô số đạo khe hở, huyễn cảnh sụp đổ. Tuyết hồ đột nhiên kêu thảm, nó đồng quang lại bị Sở Ninh thần hồn chi lực đánh sơ sát. Sở Ninh chậm rãi mở mắt, trong hiện thực hắc phong lâm một lần nữa đập vào mắt. Thanh đồng tuyết hồ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nó không thể tin nhìn chằm chằm Sở Ninh, tựa hồ hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này nhân loại, làm sao có thể tránh thoát nó huyễn thuật? Hơn nữa, còn để nó nhận lấy phản vệ. Là cái này, quy nguyên cảnh thần hồn sao? Sở Ninh cảm thụ thể nội cái tia cổ trước nay chưa có bành trướng lực lượng, ánh mắt lăng lệ không gì sánh được. Hắn chậm rãi nâng lên đao dị, lôi quang lần nữa nổ tung. Thanh đồng tuyết hồ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, điên cuồng lùi lại, ý đồ chạy trốn. Nhưng giờ phút này, nó đã không có cơ hội. Lôi quang nổ tung, cuồng phong gào thét. Sở Ninh lưới đao vạch phá bóng đêm, lôi hồ phun ra nuốt vào, sát cơ tràn trề. Thanh đồng tuyết hồ tứ chi căng cứng, mặc dù đã bị thương, nhưng vẫn như cũ kiệt lực mong muốn né tránh. Bề ngoài của hắn chân bóng như tuyết, ẩn ẩn hiện ra kỳ dị hàn quang, đây là nó mạnh nhất phòng ngự. Thủy hỏa bất xâm, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng Sở Ninh đao không phải bình thường đao. Lôi đình nộ. Sở Ninh gầm thét, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, trong chốc lát, lôi quang ngưng tụ thành thực chất, hóa thành nhất đạo cao vài trượng lôi nhận, hung hăng chém xuống. Oanh! Đao thế kinh thiên, kinh khủng lôi đình chi lực cầm vàng một phát, giống như cựu thiên lôi phạt, hung hăng bổ vào thanh đồng tuyết hồ cong lên. Ngao! Thanh đồng tuyết hồ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, tuyết trắng da lông trong nháy mắt nổ tung, lôi kình thuận lấy vết thương tràn vào trong cơ thể của nó, cuồng bạo xé rách kinh mạch của nó. Thân hình của nó bị cái này cổ lực lượng kinh khủng đánh bay mấy trượng, trung điệp đập xuống đất, tiên huyết thẩm thấu bùn đất, nhuộm đỏ nó tuyết trắng da lông. Sở Ninh ổn định thân hình, cầm đao mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, mạnh hơn phòng ngự, cũng ngăn không được chân đủ lực lượng mạnh mẽ. Thanh Đồng Tuyết Hồ dễ dỗi lấy mong muốn đứng lên, nhưng toàn thân lôi kình tứ ngược, để nó tứ chi run rẩy, liền đứng thẳng đều trở nên gian nan. Sở Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi Thanh Đồng Tuyết Hồ. Hiện nay ngươi là của ta. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị cầm lấy Thanh Đồng Tuyết Hồ trong mấy mắt, siêu, 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 hàn mang phá không, ba bốn chi tên bắn lén từ chỗ rừng sâu bắn nhanh mà đến, thẳng đến Sở Ninh yếu hại. Sở Ninh con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng run lên, trong nháy mắt vùng đảo quét ngang. Keng, 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 lôi quang nổ tung, lưới đao tinh chuẩn chém bay ba chi tên bắn lén. Nhưng đệ tứ chi tên bắn lén vậy mà mang theo quỷ dị độ cong, từ một cái góc độ khác xuyên thấu bóng đêm, hướng lồng ngực của hắn bắn nhanh mà đến. Thật nhanh tiễn. Sở Ninh bỗng nhiên nghiêng người, ngạnh sinh sinh tránh đi yếu hại, nhưng tên bắn lén vẫn như cũ xoa qua bờ vai của hắn, tuy có tháo thạch ngạnh công hộ thể, nhưng vẫn hiển hiện nhất đạo vết máu. Hắn rên lên một tiếng, dưới chân đạp mạnh mặt đất, phi tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Ánh mắt sắc bén quét về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Trong rừng rậm, một bóng người chậm rãi bước ra. Vương Lệ, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sâm nhiên. Hắn chậm rãi thu hồi trường cung, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sở Ninh, quả nhiên là ngươi. Sở Ninh nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn mặc dù đơn giản cải trang, cải biến bên ngoài, nhưng một khi thi triển kinh lôi đao quyết, loại kia bá đạo lôi đỉnh đao ý, căn bản là không có cách che giấu. Không nghĩ tới, vậy mà như thế nhanh liền bị nhận ra. Sở Ninh thấp giọng tự nói. Vương Lệ cười lạnh, một cái ti tiện thợ săn, có thể trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến nơi này bước, trừ ngươi bên ngoài, toàn bộ Thanh Dương huyện tìm không ra người thứ hai. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau lưng trong rừng rậm lần lượt đi ra mười mấy tên vương gia võ giả, mỗi trong tay người đều nắm trường đao, ánh mắt ấm lãnh, đằng đằng sát khí. Vậy cũng là bị các ngươi bước đi ra. Vương Lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ninh, trong mắt sát ý dần dần dày. Đáng tiếc, ngươi mạnh hơn, cũng trốn không thoát hôm nay một kiếp này. Sở Ninh liếc nhìn một phía, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, các ngươi vương gia thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vương Lệ cười nhạo, giết ngươi còn không đến mức dốc hết vô liếng. Sở Ninh nghe được, đung nhiên sùi cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lệ, ngựa khí sâu nhiên. Vương gia, các ngươi vương gia hại ta cửa nát nhà tan, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ta hôm nay liền muốn để cho các ngươi nhìn xem ai mới thật sự là thợ săn. Vương Lệ mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, ngươi một nhà chỉ là dân đen, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám cùng đua ra là địch. Ngươi cần phải minh bạch, ngươi bất quá là cái đáng thương người báo thù, cuối cùng bất quá là phí công dễ rồi thôi. Sở Ninh ánh mắt phát lạnh, tay cầm đao có chút dùng sức, sắc ý nghiêm nghị, đáng tiếc ta Sở Ninh mạng lớn, ta không chỉ có còn sống, sẽ còn để cho các ngươi vương gia nợ máu máu bồi. Vương Lệ trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lộ ra. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Vương Lệ chậm rãi rút ra bên hông trường đao, lạnh lẽo đao quang chiếu rọi tại hắn trên gương mặt dữ tợn. Hắn đột nhiên phất tay, chung quanh vương gia võ giả trong nháy mắt rút đao, đang đằng sát khí hướng Sở Ninh vây quanh mà đến. Sở Ninh nắm chặt chuôi đao, lôi quang tại lưỡi đao dâng lên động, khí tức nghiêm trọng. Muốn giết ta? Vậy liền thử nhìn một chút. Lôi quang nổ tung, trong không khí tràn ngập túc sát chiến ý hắc phong lâm bên trong, sát cơ tứ phía. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 20, chế tạo cục. Chương 20, chế tạo cục giết hắn. Vương Lệ ra lệnh một tiếng, mười mấy tên vương gia võ giả trong nháy mắt xuất thủ, đao quang hàn mang tăng vọt, sát cơ trùng thiên. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Linh đột nhiên nắm lên toi thóp Thanh Đồng Tuyết Hồ, dưới chân lôi quang nổ tung, hóa thành nhất đạo gió táp, hướng chỗ rừng sâu chạy như điên. Truy. Vương Lệ sắc mặt âm trầm, đột nhiên bật lên, thân hình giống như chim ưng lướt đi. Nhất định phải đoạt lại Thanh Đồng Tuyết Hồ, bằng không trở về sẽ bị lao tổ trừng phạt, nhất định sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Vương Lệ bay người lên trước, xông lên đầu tiên cái. Chúng võ giả theo sát phía sau, đao quang pha không, sát ý tràn ngập. Hắc phong lâm ở giữa, cùng phong gào thét, lá rụng tung bay. Sở Ninh mượn nhờ lôi kình giá trị, tốc độ nhanh như bồ lôi, dưới chân đạp nát lá khô, trong chớp mắt liền kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Thanh Đồng Tuyết Hồ tại trong ngực hắn run nhẹ nhẹ, song đồng ngẩm đạm, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương rất nặng. Nhưng Sở Ninh nhưng lại không có chút nào thương tiếc. Hắn nắm chặt Tuyết Hồ, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về một chỗ đặc thủ khu vực chạy gấp mà đi. Dần dần, trong không khí tràn ngập ra một cỗ cổ quái mùi vị. Cây khô cháy đen giống như than, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, từng tia khí lưu hoàng từ kẽ nứt bên trong tuôn ra, mang theo nóng rực nhiệt độ. Nơi đây, đúng là Hắc Phong Lâm bên trong phần biếm gốc. Tương truyền mấy trăm năm trước, nơi đây từng có một tòa công việc núi lửa phun trào, nham tương tiêu đốt đại địa, đến nay vẫn lưu lại cực kỳ khủng bố nóng rực khí tức. Võ giả tầm thường một khi bước vào, chân khí đều sẽ bị quấy rầy. Sở Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem Thanh Đồng Tuyết Hồ đặt ở một cái hang động phía trước. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng về bên hông mà tới. Cách đó không xa, Vương Lệ mang theo chúng võ giả phi nhanh mà tới, nhìn thấy Tuyết Hồ lặng lặng nằm tại hang động trước, mọi người đều là sửng sợ. Dừng lại. Vương Lệ đột nhiên đưa tay, ra hiệu đám người dừng bước. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng nổi lên một chút bất an. Tiểu tử này, thế mà chủ động lưu lại Thanh Đồng Tuyết Hồ. Vương Lệ nheo mắt lại, khẽ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sẽ có hay không có lừa dối? Hừ, hắn đã bị chúng ta bước đến cùng đường mặt lộ, nơi nào còn có dư lực bố trí cả bẫy. Một tên vương gia võ giả cười lạnh, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Vương Lệ trầm tư một lát, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, chú ý cẩn thận, trước phái một người đi thăm dò nhìn. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ hướng một tên thân mặc áo bào xám võ giả, ngươi đi qua nhìn một chút. Người võ giả kia sắc mặt biến hóa, trong lòng tuy co không muốn, nhưng ở Vương Lệ uy áp dưới, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, tay cầm trường đao, chậm rãi tới gần Thanh Đồng Tuyết Hồ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không có cái gì. Võ giả chậm rãi đi đến Tuyết Hồ bên cạnh, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, thấy đồng thời không khác thường, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay sờ sờ Thanh Đồng Tuyết Hồ thân thể, phát hiện nó thoi thoát, không có lực phản kháng chút nào, lập tức hưng phấn không thôi. Ha ha, không có việc gì. Hắn cao hứng phất phất tay, ra hiệu an toàn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ khác thường hương khí. Mùi trái cây thấm vào ruột gan, ngọt ngào bên trong mang theo từng tia nóng rực chi ý, hắn con ngươi hơi co lại, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cô này mùi, tựa hồ là. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng hang động. Chỉ thấy trên vách đá, một gốc xích hồng sắc dây leo chiếm cứ vách đá, trên đó treo bông thong tám cái tươi đẹp ướt át quả thực. Quả thực hiện lên màu đỏ thắm, mặt ngoài lưu chuyển lên mạ vàng đường vân, tựa như dung nham ngưng đúc mà thành. Một cỗ không cách nào nói rõ mùi thuốc tràn ngập trong không khí ra. Võ giả hô hấp dồn dập, ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn há to miệng, âm thanh run rẩy phun ra mấy chữ. Cựu truyền huyền dương quả. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy vương gia võ giả ánh mắt đống nhiên ngưng kết. Cựu truyền huyền dương quả. Một tên võ giả nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong mắt tràn đầy tham lam. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết kỳ quả. Đây chính là võ giả ăn hết có thể tăng cao tu vi, rèn luyện chân khí vô thượng thánh dược. Ngay cả người bình thường ăn hết đều là chữa khỏi bệnh, thậm chí kéo dài tuổi thọ thần dược. Mọi người sắc mặt cũng biến, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Vương Lệ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong nham động kỳ quả, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Cựu truyền huyền dương quả chính là thiên địa dựng dục chí bảo, tục truyền có thể trợ giúp nhập phẩm võ giả đột phá gông cùng xiềng xích, thậm chí duyên thọ hơn 10 năm. Toàn bộ Thanh Dương thành, ngay cả toàn bộ châu phủ đều từ không có người thực sự được gặp vật này. Không sai ngày hôm nay, nó vậy mà liền tại trước mắt mình. Vương Lệ nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cùng nhiệt. Hắn vốn là muốn vây giết Sở Linh, cướp đoạt Thanh Đồng Tuyết Hồ. Nhưng bây giờ, cựu truyền huyền dương quả giá trị đã vượt xa Thanh Đồng Tuyết Hồ. Hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao khóa chặt gốc kia kỳ quả, não hải bên trong phi tốc suy tư. Cái này có phải hay không là cả bẫy? Nhưng nếu là thật, một khi đạt được vật này, chính mình sẽ có được không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn hung hăng cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo. Lấy quả. Hắn khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, ra hiệu đám người tiến lên. Nhưng cùng lúc đó, phía sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ bất an hàn ý nơi xa, một bóng người đang đứng bình tĩnh từ một nơi bí mật gần đó. Sở Linh khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt băng lãnh. Vương Lệ, ngươi cho rằng con mồi chỉ có ngươi đang đuổi? Thực ra, các ngươi mới là con mồi của ta. Chúng ta mới là con mồi. Vương gia đám võ giả sửng sốt trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra khanh khách cười to. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là bị dọa điên rồi sao? Vừa mới là ai vứt xuống Tuyết Hồ nhanh chân liền chạy, chính mình cũng không để ý tới, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút hiện nay là ai bị vây lại rồi. Vương Lệ cười lạnh, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Sở Đinh, ngươi thời điểm chạy trốn, trong tay Tuyết Hồ đều rơi mất, bây giờ lại dám nói là chính mình cố ý buông xuống. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin? Nhưng mà, Sở Đinh lại vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng có chút giơ lên, cười như không cười nhìn lấy bọn hắn. Ngươi xác định không phải ta cố ý đặt ở chỗ đó? Vương Lệ sắc mặt cứng đờ, khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Để ở chỗ này, chờ một chút, không tốt. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình không thích hợp, ánh mắt phi tốc quét về phía hang động chỗ sâu. Nhưng mà, đã chậm. Giống. Một tiếng chấn thiên rít gào nổ bể ra đến, phản phất quần quần lôi đình trong lòng đất gầm thét. Trong nham động, nhất đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi bước ra. Xích hồng giống như diễm da lông, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sậm, cái trán một cái xâm nhiên độc giác lóe ra nguy hiểm qua mang. Nó kim sắc thẳng đứng con ngươi giống như thiêu đốt liệt diễm, lộ ra vô tận uy nghiêm, tựa như quân lâm thiên hạ vương giả. Thú chảo đột nhiên đập, đá vụn văng khắp nơi, sóng nhiệt cuộn cuộn, khí lưu hoàng càng là nồng đậm đến làm cho người ngã tở. Xích diễm hổ. Vương Lệ con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể bản năng triệt thoái phía sau nửa bước. Hắn dây cũng có chút rung động, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Mà còn lại vương gia võ giả thì triệt để loạn trận cước. Sao? Thế nào lại là xích diễm hổ? Đây chính là Hắc Phong Lâm kinh khủng nhất yêu thú một trong. Nó thế mà trốn ở chỗ này. Đáng chết Sở Đinh. Hắn là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây. Vương Lệ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cung tiễn thủ, giết nó. Tùy theo mệnh lệnh của hắn, mấy tên cầm trong tay trường cung vương gia võ giả lập tức kéo dây cài tên, dây cung rung động, mấy chục chi kình tiễn phá không mà ra. Siêu siêu siêu, mũi tên phi nhanh, giống như một trận mưa tên, tinh chuẩn bắn về phía xích diễm hổ yếu hại. Nhưng mà, vâng. Chương 21, báo thủ chương 21, báo thủ xích diễm hổ đột nhiên há miệng, phun ra nhất đạo hừng hực hỏa trụ. Cái kia hỏa trụ giống như quần quần nham tương, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, hết thể mũi tên tại hỏa diễm bên trong hóa thành nước thép, liền áp sát quá gần vương gia võ giả đều bị nóng dực khí lãng chấn động lùi lại mấy bước, da mặt kịch liệt đau nhức, quần áo cháy đen. Xuất sinh chết tiệt. Vương Lệ gầm thét, cuồn cuộn tránh đi hỏa diễm, cánh tay bị đốt bị thương, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng yêu thú mắt bên trong đùa cợt càng thêm rõ ràng. Sau một khắc, nó đột nhiên bật lên, song chảo đột nhiên vung ra. Ầm. Nhất đạo kinh khủng sóng xung kích quét sạch mà ra, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tứ tung. Vương Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến hướng về sau bay ngược, hung hăng đâm vào trên vách đá, ở ngực kịch liệt đau nhức. Cổ họng dâng lên một ngụm máu tươi, mà mặt khác vương gia võ giả thì thảm hại hơn, có ít người trực tiếp bị hoành bay mấy trượng, trùng điệp đập xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Sở Ninh đứng ở cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra các ngươi chơi đến thật vui vẻ. Hắn đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem Vương gia đám người bị xích diễm hổ tra đạp, ánh mắt lánh khốc không gì sánh được. Ngươi đồ hôn chứng này. Vương Lệ dáng chống đỡ lấy đứng lên, trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem Sở Ninh xé nát. Ngươi cũng dám dẫn chúng ta tiến vào xích diễm hổ lãnh địa. Sở Ninh nhún vai, một mặt vô tội. Này làm sao có thể trách ta? Là chính các ngươi nhất định phải đuổi tới. Lại nói, ai bảo các ngươi nhìn thấy cựu truyền huyền dương quả liền đỏ mắt? Vương Lệ sắc mặt âm tình bất định. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Sở Ninh tính toán, trước dùng tuyết hồ làm ngồi, dẫn bọn hắn tiến vào phần biếm gốc, sau đó để bọn hắn phát hiện cựu truyền huyền dương quả, dẫn dụ bọn hắn thả lòng cảnh giác. Mà lúc này, xích diễm hổ thì bị kinh động, chính thức hiện thân. Bọn hắn cho rằng Sở Ninh là con mồi, lại không nghĩ rằng bọn hắn mới là con mồi. Đáng chết. Vương Lệ sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Mà giờ khắc này, hắn đã không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. Xích diễm hổ lại lần nữa rít gào, toàn thân liệt diễm tăng bọn, đột nhiên hướng bọn hắn đánh tới. Giống. Vương gia chúng võ giả hoảng sợ thất sắc, dồn dập rút đao để kháng. Nhưng mà, ở tuyệt đối lực lượng trước mắt, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của xích diễm hổ. Vâng. Thương hương hỏa diễm lần nữa của tới. Sở Ninh nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn chậm rãi lui lại, mượn loạn cục lặng yên rời đi. Vương Lệ, chậm rãi hưởng thụ đi. Cái này vừa mới bắt đầu. Liệt diễm bốc lên, huyết tinh tràn ngập. Phần viêm cốc bên trong, ngày xưa uy phong lẫm lẫm vương gia săn giết đội, giờ phút này đã bị xích diễm hổ đổ sát hầu như không còn, chỉ còn lại 3-4 người kéo dài hơi tàn. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tay bên trong binh khí run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Xích diễm hổ đứng ở nham trên vách đá, quan sát đám này không có ý nghĩa nhân loại, kim sắc thẳng đứng con ngươi bên trong lóe ra trêu tức quan mang. Nhưng mà, giờ phút này nó nhưng không có nóng lòng tiến công. Bởi vì, sau lưng nó cách đó không xa, Sở Ninh đang đứng bình tĩnh lấy. Tay hắn nắm một tấm hắc thiết trường cung, dáng người thẳng đứng, giống như tử thần tái quyết giả. Vương Lệ thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, áo quần rách nát, trên người có nhiều chỗ vết bỏng. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sở Ninh, ngươi dám giết ta?" Sở Ninh mỉm cười, chậm rãi dựng trên dây tiễn. "Ngươi là còn sảng khoái hơn một điểm, vẫn là chậm rãi bị giàn vật đến chết." Thanh âm hắn lạnh nhạt, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ xâm nhiên sát ý. Vương Lệ con ngươi co rụt lại, trái tim bỗng nhiên cuộn loạn. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh còn sót lại 3 tên đồng bạn, đều là bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Nhìn lại một chút đầu kia xích diễm hổ, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, phản phất tại chờ đợi Sở Ninh hạ lệnh. Bọn hắn đã không đường có thể trốn. Vương Lệ cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, thanh âm khàn giọng nói, "Sở Ninh, ngươi giết ta, nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi." Sở Ninh nhẹ nhàng kéo đi dây cùng, mũi tên tại đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, phản phất không kịp chờ đợi mong muốn ẩm huyết. Hắn mỉm cười, ánh mắt băng lãnh, "Đúng rồi, ta cũng không có ý định buông tha hắn." Siêu, vừa dứt lời, mũi tên phá không mà ra. Phốc phốc. Vương Lệ bên cạnh một tên vương gia võ giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, cúi đầu nhìn về phía mình ở ngực. Nơi đó, một mũi tên đã xuyên thủng trái tim của hắn. Hắn há to miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, lại cuối cùng liền một chữ đều nhả không ra, thân thể cứng ngắc, thẳng tắp ngã xuống. Vương Lệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía Sở Linh. Nhưng mà, Sở Linh trong tay lại dựa vào hai chi tiễn. Siêu siêu, hai đạo kình phong gào thét. Hai tên vương gia võ giả vừa mới lên tiếng kinh hô, liền bị tinh chuẩn bắn thủng cổ họng. Bọn hắn liền kêu thảm cũng không phát ra, liền ngồi trên mặt đất co quắp mấy lần, triệt để không có rồi sinh cơ. Vương Lệ triệt để tuyệt vọng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn qua mảnh này bị huyết sắc cùng ánh lửa xen lẫn địa ngục, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không, không có khả năng. Ta không có khả năng chết ở chỗ này. Hắn điên cuồng rít đảo, giống như phong ma, đột nhiên hướng về Sở Ninh phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới chân khí bộc phát, giống như sắp chết thú bị nhốt, ý đồ dùng một kích cuối cùng liều mạng. Nhưng mà, siêu. Sở Ninh hời hợt buông ra dây cung. Nhất đạo tiễn quang như lôi đình giống như vạch phá không khí. Vương Lệ thân thể đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên huyết giống như đại phun nước giống như từ cái cổ tuôn ra. Đầu của hắn bay lên cao cao, trên mặt như cũ duy trì không cam lòng cùng hoảng sợ. Không đầu thi thể đứng thẳng bất động một lát, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất. Sở Ninh chậm rãi buông xuống trường cung, ánh mắt bình tĩnh. Thiện xạ như thần đại thành, hoàn lại thành công. Bên hai vang lên hôn nguyên thần lệnh nhắc nhở. Sở Ninh hơi ngẩn ra, chợt lộ ra một vòng ý cười. Nguyên lai, hắn đã sớm đem thiện xạ như thần dự chi đến đại thành. Tại giết chết cái này 30 tên vương gia võ giả về sau, hắn rốt cục hoàn thành thiện xạ như thần hoàn lại đại giới. Một cố kỳ dị cảm nhận chạy vào trong đầu của hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tựa hồ ở trước mặt hắn chậm rãi trải rộng ra. Gió thổi qua cành khô gần sóng, hang động khe hở bên trong phun trào sóng nhiệt, thậm chí nơi xa xích diễm hồ chậm chạp chập trùng lồng ngực. Hết thảy tất cả vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại trong cảm nhận của hắn. Đây là thiện xạ như thần đại thành về sau, hắn đối với thiên địa ở giữa hưng gió, khí lưu, động tĩnh hoàn toàn mới lý giải. Bàn tay của hắn có chút lắc một cái, nắm chặt dây cung, liền có loại mũi tên đã xuyên thấu mục tiêu ảo giác. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, liền không người có thể trốn. Tiến đạo chí cảnh, trăm bước ở giữa, giết người vô hình. Hắn nhìn trong tay trường cung, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại toàn bộ hiểu mới. Cái này không chỉ là một môn sát thuật, mà là một loại chân chính sát phạt chi đạo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa xích diễm hổ. Yêu thú mắt vàng bên trong hiện lên vẻ khác lạ, tựa hồ đối với Sở Ninh sát phạt quả quyết sinh ra một ít thưởng thức. Nhưng mà, Sở Ninh chợt quay người, hướng về phần Viêm Cốc hang động chậm rãi đi đến. Xích Diễm Hổ không có ngăn cản. Nó đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn xem đầy đất thi hài, khóe miệng có chút toét ra, lộ ra lão nhà, giữ tận bên trong lộ ra vẻ hư vấn. Trên đất huyết thủy chậm rãi rót vào cái nước, thấm vào lấy trên vách đá cựu chuyển huyền dương quả. Quả thực có chút rung động, mặt ngoài chảy xuôi mạ vàng đường vân bộ phát tươi đẹp, một cỗ nồng đậm mùi thuốc chậm rãi tràn ngập ra. Huyền dương quả, rốt cục sắp thành thủ. Sở Ninh đứng tại hang động trước, đưa tay lấy xuống hai cái xích hồng quả thực, cảm thụ ẩn chứa trong đó bành trướng linh lực. Xích Diễm Hổ nhìn chằm chằm hắn, mắt vàng bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Giao dịch hoàn thành. Sở Ninh mỉm cười, giương lên trong tay quả thực. Xích Diễm Hổ trầm thấp gầm thét một tiếng, dường như tại trả lời. Chương 22, Kim Cô Chú chương 22, Kim Cô Chú phần biển cốc chỗ sâu, liệt diễm chưa tắt, huyết khí tràn ngập. Sở Ninh xoay người cười tại Xích Diễm Hổ cong lên, nắm chắc nó thiêu đốt lên xích diễm lông mờ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. A ồ. Xích Diễm Hổ chạy như điên mà lên, tựa như nhất đoàn thiêu đốt lưu tình tại trong nham động xuyên toa, nhảy bọn, cuồn cuộn, mạnh mẽ tứ chi dậm trên dung nham đá vụn, vang lên từng mảnh hỏa tinh. Sở Ninh cười to, tùy ý cuồng phong thổi qua gương mặt, cảm thụ Xích Diễm Hổ cái kia tốc độ khủng khiếp. Thoải mái. Hắn không nhịn được cảm thán, có ngươi dạng này tọa kỵ, ai còn dám ngăn cả ta. Vừa dứt lời, Xích Diễm Hổ đột nhiên sắc ngừng, thân thể chấn động, trực tiếp đem Sở Ninh từ trên lưng băng ra ngoài. Uy. Sở Ninh trên không trung quần quần bài vòng, chật vật ngã tại trên một khối nham thạch, nhe răng niết miệng đứng người lên, phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, ánh mắt u oán nhìn về phía Xích Diễm Hổ. Xích Diễm Hổ ngẩng đầu, lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, kim sắc thẳng đứng con ngươi bên trong lộ ra nồng đậm kinh thường, phảng phất tại nói, ta chính là đường đường yêu thú chi vương, có thể nào hạ mình làm tọa kỵ của ngươi. Sở Ninh luốt luốt ném đau eo, nhún nhún vai, cười nói, tốt ta, đã ngươi không nguyện ý, quên đi. Hắn dừng một chút, vỗ vỗ Xích Diễm Hổ đầu, chân thành nói, bất quá, ngươi phải thật tốt tu luyện, nếu là gặp được khó khăn gì, liền đến dưới núi tìm ta. Xích Diễm Hổ nghiêng đầu một chút, tựa hồ tại suy nghĩ. Sở Ninh tiếp tục nói, nếu như ngày nào ngươi có thể huyễn hóa thành hình người, chúng ta liền làm huynh đệ, như thế nào? Xích Diễm Hổ mắt vàng có chút co rụt lại, tựa hồ có chút động dung, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng. Phần Viêm Cốc tàn lửa chưa tắt, huyết sát tỏa ra đàn núi, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng đất khô cằn mùi vị. Sở Ninh đứng tại Xích Diễm Hổ bên cạnh, cúi đầu nhìn qua thoi thóp thanh đồng tuyết hồ. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, bộ lông màu xanh đã mất đi sáng bóng, vết máu loang lổ dính trên người, song đồng ảm đạm vô quang, ngày xưa cao ngạo mất hết. Sở Ninh cau mày nói, nó sắp không được, có thể hay không cho nó một viên cựu chuyển huyền dương quả cứu mạng? Xích Diễm Hổ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, nhai răng gầm nhẹ, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Đây chính là thiên tài địa bảo, yêu thú tha thiết ước mơ thánh quả, nó như thế nào nguyện ý chắp tay đưa ra? Sở Ninh bất đắc dĩ thở dài. Xích Diễm Hổ ban đầu so với chính mình nhiều ba viên huyền dương quả, lần trước chính mình còn lừa nó một viên chưa thành thụ, lần này lấy đi hai quả chín muồi, đã là cực hạn. Nó dù lớn đến mức nào phương, cũng sẽ không đem tư nguyên của mình chắp tay nhường cho. Hắn vốn có thể đi thẳng một mạch, thậm chí trực tiếp bổ thêm một đao, giải quyết triệt để hậu họa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở dài. Được rồi, cứu ngươi một mạng. Hắn đưa tay lấy ra một viên cựu chuyển huyền dương quả, sau khi tay của hắn ngừng giữa không trung lúc, đột nhiên dừng lại. Tuyết này cáo, cũng không phải lương thiện. Cứu nó. Vạn nhất nó khôi phục liền đến căn chính mình làm sao bây giờ? Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Xích Diễm Hổ, gia hỏa này tuy là yêu thú, lại có linh trí, biết rồi có ơn tất báo. Mà thanh đồng tuyết hổ, xảo trá thông minh, mà lại tâm cao khí ngạo. Xem ra, muốn cứu nó, trước hết để nó trung thực nghe lời. Nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại, tâm niệm chìm vào thức hải, kêu gọi Hôn Nguyên Thần Lệnh. Hôn Nguyên Thần Lệnh, dự chi ngự thú chi pháp. Trong chốc lát, phù văn màu vàng hiện hiện, thần lệnh quang mang lấp lóe. Kiểm tra đến tình huống khẩn cấp hạ dự chi, xứng đôi cơ sở ngự thú pháp môn xứng đôi hoàn thành, dự chi kim cô chú hoàn lại đại giới, tiêu hao một năm thọ nguyên cùng hoàng kim trăm lượng cái gì. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, lập tức cảm giác bị lừa rồi, chủ quan. Một môn ngự thú thuật, lại muốn hoàn lại hoàng kim trăm lượng, còn muốn tiêu hao một năm thọ nguyên. Thế này sao lại là thuần thú, rõ ràng là hố người, lừa người. A, hắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, phát cái thiện tâm, vậy mà như thế quý. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Ai, giúp đỡ đều cứu được, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Kim cô chú. Hắn cấp tốc xem công pháp nội dung, lập tức lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Đùa này pháp cũng không phải chân chính ý nghĩa bên trên ngự thú pháp, mà là một loại tinh thần trói buộc. Một khi thực hiện, liền có thể thông qua chú ngữ kích phát xiềng xích chi lực, nhường bị thi chú người thống khổ khó nhịn. Đồ tốt. Sở Ninh đưa tay, năm ngón tay khẽ nhếch, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, đưa tay điểm hướng thanh đồng tuyết hồ cái chán. Ông, một sợi màu tím nhạt phù văn màu vàng từ đầu ngón tay hắn hiện hiện, chợt hóa thành một vòng linh quang, chậm rãi chui vào thanh đồng tuyết hồ trái chân trước. Đinh. Nhất đạo kim cô bỗng nhiên ngưng hiện, phù văn khắc họa trong đó, tựa như trời sinh xiềng xích, gắt gao trói buộc tại thanh đồng tuyết hồ trên bước. Sở Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này, Sở Ninh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cùng thanh đồng tuyết hồ ở giữa, thành lập một loại vi diệu tinh thần liên hệ. Thanh đồng tuyết hồ đột nhiên mở mắt ra, ý thức được bản thân bị giam cầm, trong nháy mắt lộ ra thần sắc tức giận, mong muốn dãy rủa, nhưng nó vừa mới động, kim cô có chút nắm chặt. Ô! Thanh đồng tuyết hồ thống khổ gầm nhẹ một tiếng, song đồng tràn đầy kinh hãi cùng quất đủ. Sở Ninh nheo mắt lại, khoe miệng giơ lên một vòng cười nhạt. Tốt rồi, hiện nay ngươi cái kia nghe lời a. Thanh đồng tuyết hồ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy oán độc, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Sở Ninh hài lòng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên cựu chuyển huyền dương quả, chậm rãi đưa tới trước mặt nó. Tốt rồi, tới giờ uống thuốc rồi. Hắn đem cựu chuyển huyền dương quả chậm rãi đưa tới Thanh Đồng Tuyết Hồ bên miệng. Ăn đi, đây là đưa cho ngươi. Thanh Đồng Tuyết Hồ khẽ run lên, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà cựu chuyển huyền dương quả khí tức quá mức mê người, nó do dự một lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi lẻ lưỡi, đem quả thực quyển vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Ông, một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh hoa ở trong cơ thể nó nổ bể ra đến. Cựu chuyển huyền dương quả dược lực trong nháy mắt ở trong cơ thể nó bộc phát, một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh hoa tràn vào toàn thân. Bộ lông của nó một lần nữa tỏa sáng sáng bóng, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt cấp tốc tiếp tục, thể nội yêu khí cũng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, khí tức của nó đã khôi phục bảy thành. Sở Ninh thấy thế, hài lòng gật đầu. Không sai, cựu chuyển huyền dương quả quả nhiên thần kỳ. Thương thế của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, da lông một lần nữa tỏa ra chân bóng sáng bóng, trong hai con ngươi cũng một lần nữa dấy lên thần thái. Tốt rồi, hiện nay ngươi thiếu ta một cái mạng. Nhưng mà, ngay tại hắn thư giãn sát na, siêu, Thanh Đồng Tuyết Hồ đột nhiên bạo khởi. Một đạo thanh sắc yêu phong cuốn lên, nó lao nha lóe ra hàn quang, lao thẳng tới Sở Ninh cổ họng. Đáng chết. Sở Ninh trong lòng siết chặt, dưới chân bộc phát lôi kình, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng Thanh Đồng Tuyết Hồ tốc độ quá nhanh rồi. Hai con mắt của nó sâu thẳm, tựa như hai đạo vòng xoáy, mang theo nồng đậm oán hận cùng sát cơ. Nó đã khôi phục yêu lực, căn bản không có cảm kích Sở Ninh ý muốn cứu nó, ngược lại đệ nhất thời gian lựa chọn tập sát. Thật đúng là vong ân phụ nghĩa a. Sở Ninh ánh mắt lạnh lẽo, tay vừa bấm ngón tay quyết, khẽ quát một tiếng, Kim Cô Cấm Thần, lập tức tuân lệnh. Chương 23, Huyền giai công pháp chương 23, Huyền giai công pháp ông. Kim Cô đột nhiên nắm chặt, kim sắc quang mang tăng gọn. Thanh Đồng Tuyết Hồ trong nháy mắt cứng đờ, tứ chi run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Nhưng mà nó vẫn không có khuất phục, trong hai con ngươi lóe ra điên cuồng quang mang. Nghiệt xúc, còn dám phản kháng? Sở Ninh cắn răng, lại lần nữa đọc chú ngữ, chỉ quyết cấp tốc biến hóa. Kim Cô chú, cấm. Bèn, Kim Cô quang mang triệt để bộc phát. Thanh Đồng Tuyết Hồ đang không ngừng giãy giụa, Kim Cô chú lực lượng đang từng bước ăn mòn thần hồn của nó. Thanh Đồng Tuyết Hồ ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể run rẩy kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Nó bản muốn phản kháng, lại phát hiện mỗi một lần dùng sức tránh thoát, Sở Ninh thái dương cũng chạy ra mồ hôi lạnh. Đau đớn dĩ nhiên là cộng hưởng. Tuyết Hồ tinh hồng trong hai con ngươi hiện lên một tia dao động. Sở Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay, ngựa khí trầm thấp, đừng có lại vùng đấy, bằng không chúng ta đều sẽ thụ thương. Tuyết Hồ toàn thân run lên, cứu hận, e ngại cùng hoang mang xen lẫn, nhưng cuối cùng nó vẫn là vô lực phục chiến đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Một khắc này, Sở Ninh rốt cục cảm giác được, Kim Cô chú lực lượng bắt đầu chân chính trói buộc đầu này kiêu ngạo linh thú. Siêu, một đạo bạch quang hiện lên, nguyên bản hung mãnh không gì sánh được Tuyết Hồ, lại biến thành một cái lông xù tiểu bạch hồ, thân hình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ánh mắt nó hoảng sợ, co quắp tại trên mặt đất, liền đứng cũng không vững. Sở Ninh đưa tay đưa nó nắm lên, tiểu bạch hồ lại không có bất kỳ cái gì dãy rủa, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn tại trong lòng bàn tay hắn bên trong lộn một vòng. Sau đó, nó nhẹ nhàng tại Sở Ninh trên bàn tay liếm lấy một cái, nheo mắt lại, lộ ra cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Ách! Sở Ninh khẽ giật mình. Tiểu bạch hồ lại nhảy đến trên vai của hắn, tại trên cổ hắn lượn quanh một vòng, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát mặt của hắn. Nó hoàn toàn không có trước đó cuồng bạo, thậm chí còn mang theo một ít ỉ lại. Sở Ninh khẽ miệng có chút run rẩy. Cái này, Kim Cô chú hiệu quả, tựa hồ có chút quá đầu. Xích Diễm Hồ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy Sở Ninh dễ dàng như thế thuần phục một đầu cao ngạo linh hồ, mắt vàng bên trong hiện lên một ít khác thường chi sắc. Nó trầm thấp mà giống lên một tiếng, tựa hồ tại cảnh giác Sở Ninh trong tay Kim Cô chú. Thế nào? Sở Ninh cười nhìn về phía Xích Diễm Hồ, muốn hay không cũng thử một chút. Xích Diễm Hồ ngao ô một tiếng, trực tiếp quay đầu hướng đi hang động, tựa hồ tại biểu đạt chính mình khinh thường. Sở Ninh cười ha ha một tiếng, đưa tay sờ sờ tiểu bạch hồ mềm mại da lông. Không sai, lần này giao dịch xem như triệt để đã kiếm được. Sở Ninh cười ha ha một tiếng, quay người nhanh chân rời đi. Phần viêm cốc mùi máu tanh dần dần tiêu tán, ánh lửa tỏa ra núi đá, trong không khí vẫn tràn ngập đất khô cằn cùng sát lục dư âm. Sở Ninh đạp trên đầy đất bừa bộn, chậm rãi hướng đi Vương Lệ thi thể. Vương Lệ đầu lâu sớm đã lăn xuống ở một bên, trên mặt vẫn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng, mà thân thể của hắn thì ngửa mặt ngã trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ vỡ vụn săn giáp. Sở Ninh nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua Vương Lệ thi thể, đột nhiên ánh mắt của hắn đứng tại Vương Lệ ở ngực. Cái kia mảnh vạt áo có chút nâng lên, tựa hồ cất giấu thứ gì. Ừm. Sở Ninh ánh mắt có chút ngưng tụ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay mò về Vương Lệ ở ngực. Bàn tay chạm đến vạt áo, hắn tiếp nhận một bản giấy đặc sách. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn dùng sức kéo một cái, đem hắn từ Vương Lệ trong ngực lấy ra. Sách phong bì ám trầm, phía trên ẩn ẩn hiện ra phong cách cổ xưa sáng bóng, bìa bên trên tuyên khắc lấy mấy cái cứng cáp mạnh mẽ chữ. Liệt không tường ảnh quyết, huyền giai trung cấp phi hành công pháp. Sở Ninh tâm đột nhiên nhảy một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dĩ nhiên là phi hành công pháp. Hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện ra một vòng nóng bỏng. Phi hành công pháp sao mà chân quý? Cho dù là cấp thấp nhất phi hành thuật, đều là các đại môn phái, thế gia cực kỳ trọng thị truyền thừa, người bình thường căn bản khó mà tiếp xúc. Xem ra Vương gia lão tổ vì đạt được Thanh Đồng Tuyết Hồ sát thực bỏ hết cả tiền vốn. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Sở Ninh nắm chặt công pháp, trong lòng kích động và phấn. Nếu có thể học được này thuật, hắn tại chiến đấu bên trong đem chiếm cứ không gì sánh được ưu thế. Vô luận là truy kích, lánh nạn, vẫn là vượt qua hiểm địa, đều trở nên dễ như trở bàn tay. Sở Ninh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp trầm vô ý thức, câu thông Hỗn Nguyên thần lệnh. Hỗn Nguyên thần lệnh, dự chi liệt không tưởng ảnh quyết. Nhưng mà, thần lệnh trả lời lại làm cho hắn trong nháy mắt sửng sốt. Kim Vô Chú còn chưa hoàn lại đại giới, không cách nào dự chi mới công pháp. Cái gì? Sở Ninh đột nhiên khẽ giật mình, náo hải ầm vang nổ vang. Hắn trong nháy mắt nhớ tới, chính mình vừa mới dự chi Kim Vô Chú mà hoàn lại đại giới. Hoàng kim trăm lượng, một năm thọ nguyên. Đáng chết. Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ, thay vào đó là một trận sụp đổ. Hắn vốn cho rằng có thể lập tức nắm giữ phi hành thuật, thực lực tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, Hỗn Nguyên thần lệnh vậy mà kẹp lại hắn. Hoàng kim trăm lượng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Một năm thọ nguyên cũng vô cùng đắt đỏ. Sở Ninh trong lòng trầm xuống, sắc mặt biến đổi không chừng. Đối với phổ thông bách tính mà nói, đây là một bút đủ để phú giáp một phương tài phú. Mà đối với hắn mà nói, đây cũng là nhất đạo nặng nghề xiên xích. Hắn cau mày, cúi đầu nhìn về phía thi thể trên đất, ánh mắt lấp lóe. Vương Lệ loại nhân vật này, trên thân hẳn là sẽ có chút tích xúc a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu vơ vét. Hắn từ Vương Lệ đai lưng bắt đầu tìm tòi, rất nhanh liền tìm được một túi chiếu nặng túi tiền. Mở ra xem, bên trong là mấy lượng vàng cùng mấy chục lượng ngân phiếu. Sở Ninh khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Mới như thế điểm, hắn không từ bỏ, tiếp tục tại Vương Lệ trên thân tìm kiếm. Đáng tiếc, ngoại trừ mấy món đê giai pháp khí hộ thân cùng mấy bình đan dược, không còn gì khác thứ đáng giá. Xem ra, gia hỏa này không hề giống biểu hiện ra như vậy giàu có. Sở Ninh lắc lắc đầu, đứng người lên, đưa ánh mắt về phía chung quanh thi thể. Ngoại trừ Vương Lệ, Vương gia săn giết đội những võ giả khác cũng ngã vào trong vũng máu. Sở Ninh không chút do dự, theo thứ tự điều tra. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn đem tất cả mọi người túi tiền lật ra một lần, đoạt được kim ngân cộng lại còn không đến 20 lượng hoàng kim. Còn lại, phần lớn là 200 lượng bạc vụn cùng một chút đê giai tài nguyên tu luyện. Sở Ninh nhìn xem một chút tích xúc, khóe miệng hung hăng kéo ra. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường từng cái giễu võ dương oai, xuất thủ xa xỉ, không nghĩ tới chân chính chết rồi, trên thân có thể đem ra được đồ vật cũng không gì hơn cái này. Trong lòng của hắn càng khái, ánh mắt lại dần dần lạnh xuống. Thôi được, nếu Vương gia không lưu cho ta hoàng kim, vậy liền từ Vương gia cái khác địa phương nghĩ biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Phong Lâm bên ngoài, trong mắt hiện hiện một ít lanh ý, hắn thu hồi chiến lợi phẩm, quay người rời đi. Phần Viêm Cốc ánh lửa tỏa ra thân ảnh của hắn, phía sau là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi núi thây biển máu. Cùng lúc đó, Vương gia trong đường, mở nhạt đèn trong chập chờn, tỏa ra cả sảnh đường cung phụng linh vị. Đột nhiên, bày ra ở trung ương một chiếc hồn đăng đột nhiên dập tắt. Ầm. Vương Lệ danh tự ảm đạm không ánh sáng, tượng trưng cho tử vong của hắn. Bên trong đại điện, đông đảo Vương gia trưởng lão sắc mặt đổi biến, mà ngồi ở trên cùng nhất đạo khô gầy thân ảnh, chậm rãi mở mắt ra. Vương Lệ, chết rồi. Thanh âm trầm thấp, tràn đầy lạnh lẽo hàn ý lão tổ. Một tên trưởng lão thấp giọng nói, là Vương Lệ. Vương Lâm ánh mắt đột nhiên lăng lệ, toàn thân sát cơ đột khởi. Dám giết ta trực hệ tử tôn, ta muốn nhìn là ai như thế đại cổ gan. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay kết ấn, một cỗ âm trầm huyết vụ từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. Luyện huyết đường huyết khôi vệ ngủ say đã lâu, là thời điểm tỉnh lại. Tùy theo thanh âm của hắn hạ xuống, đại điện chỗ sâu, một cái cổ đồng quan tài chậm rãi mở ra. Giống một đôi tinh hồng con ngươi trong bóng đêm mở ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi giết ta Vương gia huyết mạch, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, ống tay áo vung lên, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Phần Viêm Cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 24, giám sát sứ. Chương 24, giám sát sứ. Màn đêm buông xuống, bộ khoái trong doanh đèn đuốc tỏa ra trong viện luyện võ tràng. Sở Ninh chậm rãi đi vào doanh địa, trên thân áo bào vẫn mang theo Phần Viêm Cốc khí lưu hoàng. Chuyến này mặc dù chém giết Vương Lệ, thu hoạch cửu chuyển huyền dương quả, đổi ngoại ý muốn đạt được thanh đồng tuyết hồ, nhưng nghĩ tới Vương gia phía sau uy hiếp, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều thả lỏng. Vừa bước vào bộ khoái doanh, Lý Kính An liền chắp tay từ thiên sảnh đi ra, ánh mắt sắc bén đảo qua Sở Ninh, khóe miệng có chút câu lên. Thế nào? Bắt được thanh đồng tuyết hồ sao? Sở Ninh bước chân dừng lại, mà không đổi sắc, thuận miệng nói, không có, người của Vương gia vây quét thất bại, yêu thú chạy trốn. Lý Kính An hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, chi ồ, Sở Ninh và táo có chút lúc đích, nhất đạo nho nhỏ bóng trắng từ bộ ngực hắn thò đầu ra. Lý Kính An trừng mắt nhìn, chỉ thấy một cái lông xù tiểu bạch hồ đang lười biếng ghé vào Sở Ninh trong ngực, cái đầu nhỏ cọ sát vào áo, thoạt nhìn vừa hồn nhiên vừa đáng yêu. Không khí trong nháy mắt trầm mặc một lát. Lý Kính An ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Sở Ninh, cười như không cười nói ra, nhìn không ra à, ngươi còn dưỡng loại này dễ thương tiểu sủng vật. Sở Ninh khẽ miệng có chút co lại, hắn cúi đầu nhìn xem cái kia không có chút nào cảnh giác tiểu bạch hồ, trong lòng lập tức có chút bất đắc dĩ. Nó chỉ là một cái phổ thông hồ ly, ta thấy nó thụ thương liền đem nó cứu được. Ồ. Lý Kính An sủi cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, ánh mắt dò xét lấy cái này tiểu bạch hồ. Khoan hay nói, cái này trắng trẻo mũm mĩm thật đúng là dễ thương. Hắn buông tay, muốn sờ một chút cái này bạch mao nhu thuận tiểu gia hỏa. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới tới gần, tiểu bạch hồ con ngươi màu xanh đột nhiên co rụt lại. Bạch. Nó trực tiếp há mồm, hung hăng cắn Lý Kính An ngón tay. Tê, Lý Kính An hít vào một ngụm khí lạnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn vốn cho rằng con hồ ly này chỉ là cái phổ thông linh sủng, nào nghĩ tới nó vậy mà như thế hung tàn, xuất thủ chính là một cái hôn trướng vật nhỏ. Lý Kính An trừng to mắt, ý đồ hất ra nó. Nhưng mà, tiểu bạch hồ cắn đến xít sao, không chút nào nhả ra. Sở Ninh lôi kình co lại, đuổi vội vươn tay đem tiểu bạch hồ lôi trở lại. Tốt rồi, nhả ra. hắn vô vô tiểu bạch hồ đầu. Tiểu bạch hồ hung hăng chừng Lý Kính An một mắt, tựa hồ là nhận định gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu, cái này bất đắc dĩ buông ra miệng. Lý Kính An lắc lắc tay, nhìn xem chính mình trên đầu ngón tay rõ ràng dấu răng, lập tức một mặt không nói gì. Ngươi cái này hồ ly cắn người ngược lại hung ác, chẳng lẽ là theo chủ nhân tính tình? Sở Ninh ho nhẹ một tiếng, thuận thế đem tiểu bạch hồ nhét vào trong ngực. Đúng rồi, chợ phía tây thương nhân lương thực diệt môn án tra được như thế nào? Sở Ninh thu liêm ý cười, nghiêm túc hỏi. Lý Kính An nuốt nuốt bị cắn tay, khe nhíu mày, nói, tình huống có chút không đúng. Lúc ấy chúng ta tại hiện trường phát hiện án phát hiện luyện huyết đường tung tích, kho lúa bên trong trộn lẫn lấy xích huyết xa, chứng minh có thể cùng một ít đặc thù thế lực có quan hệ. Có thể kỳ quái là, diệt môn thủ pháp lại không giống như là luyện huyết đường thường dùng thủ đoạn, càng giống là nào đó tính nhắm vào trả thù. Tính nhắm vào trả thù. Sở Ninh cúi đầu trầm tư. Luyện huyết đường dùng tàn nhẫn thủ đoạn lấy xương, bình thường sẽ không cố kỵ phương pháp, như lần này không giống như là bọn hắn thường dùng phong cách, vậy đã nói rõ chân chính phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Có người muốn mượn luyện huyết đường danh tiếng làm yểm hộ. Lý Kính An nhẹ gật đầu, đây chỉ là suy đoán của ta, bất quá trường hợp này liên lụy quá sâu, tạm thời không tìm được chứng cứ xác thực. Sở Ninh như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là ngươi. Lý Kính An bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Ninh, trên dưới đánh giá một mắt, hít hà trong không khí mùi. Trên người ngươi mùi máu tanh cùng mùi lưu hình nặng như vậy, chắc là chọc phiền toái không nhỏ a. Sở Ninh sờ lên cái mũi, hạ giọng, tiến đến Lý Kính An bên tai nói nhỏ, vương gia săn giết đội đều bị ta giết. Lý Kính An nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Sở Ninh. Ngươi nói cái gì? Sở Ninh giang tay ra, một mặt vô tội, vương gia săn giết đội toàn diệt. Lý Kính An khẽ miệng có chút run rẩy, hắn biết rồi Sở Ninh chiến lược kinh người, có thể săn giết trong đội thế nhưng là có mấy danh nhập phẩm võ giả, thậm chí còn có vương lệ tọa trấn, làm sao có thể bị Sở Ninh một người toàn diệt? Ngươi tiểu tử này, tu vi mới thập phẩm trung đẳng, thế mà có thể làm được loại sự tình này. Lý Kính An cảm thấy da đầu run lên, trong lòng bỗng phát giác Sở Ninh không giống như là người bình thường. Cái kia vương lệ đâu? Sở Ninh mỉm cười, chậm rãi vươn tay, làm cái nhẹ nhàng cắt cổ động tác. Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Lý Kính An thật sâu nhìn xem Sở Ninh, phản phất nhìn thấy quái vật gì. Một lát sau, hắn đột nhiên méo méo mi tâm, cười khổ nói, ta liền biết, vương gia người lao tổ kia, sợ là muốn xuất quan. Hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Sở Ninh nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, đúng rồi, ta cũng không có ý định buông tha hắn. Lý Kính An nghe được, thật sâu liếc nhìn Sở Ninh một cái. Ngươi là không biết rồi vương gia lão tổ lợi hại, ta gặp đều muốn lễ nhượng ba điểm. Sở Ninh nheo mắt lại, ngươi đều sợ. Ngươi không phải nhất phẩm võ giả sao? Nhất phẩm? Lý Kính An sắc mặt chỉ trệ, lạnh hừ một tiếng, nếu ta nói chung này nguyên chủ nhân mới xứng đáng nhất phẩm đâu. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ bên hông hắc sắc chuông lục lạc, lại phát ra xương cốt vỡ vụn giống như giòn vang. Sở Ninh chuyện đương nhiên nói, chúng ta lôi quán chủ nói ngài là nhất phẩm võ giả. Lý Kính An cười nhạo nói, lôi vạn quân biết rồi cái gì? Không phải hết thể nhất phẩm các võ giả đều là nhất phẩm võ giả, ta chỉ là giám sát sứ thôi. Ta nếu là thật là nhất phẩm võ giả, sẽ còn đến loại địa phương nhỏ này tra án. Sở Ninh khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Giám sát sứ? Vậy ngươi đến tụt cùng là mấy phẩm? Lý Kính An không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi cởi xuống bên hông một cái hắc sắc tiểu linh đan, đưa tới Sở Ninh trước mắt. Cầm lấy, lại cảm thụ một chút. Sở Ninh nhận lấy tiểu linh đan trong nháy mắt. Oeng! Vô cùng vô tận uy áp giống như lũ quét của tới, trong nháy mắt quét sạch Sở Ninh toàn thân. Sắc mặt hắn đổi biến, cả người giống như là bị chìm vào đại hải, một cú không cách nào chống lại lực lượng trong nháy mắt nhường thân thể của hắn cứng đờ. Cái này, ngũ phẩm võ giả uy áp. Sở Ninh con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ, ngón tay thậm chí run nhẹ nhẹ, ngũ phẩm võ giả uy áp viễn siêu tưởng tượng của hắn, phảng phất giữa thiên địa khí lưu đều vào giờ khắc này ngưng kết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cổ uy áp đột nhiên tiêu tán, giống như thủy triều thối lui, khôi phục gió êm sóng lặng. Sở Ninh miệng lớn thở dốc, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Tay bên trong chuông lục lạc vẫn như cũ trầm tĩnh im lặng, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Lý Kính An nhìn xem hắn, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với Sở Ninh phản ứng sớm có đoán trước. Thứ này tên là hư linh chuông, có thể che giấu khí tức cùng tu vi. Lý Kính An ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một ít thâm ý. Sở Ninh cúi đầu nhìn trong tay cái này mai tiểu xảo phong cách cổ xưa chuông lục lạc, nó toàn thân đen tuyền, mặt ngoài tuyên khắc lấy phức tạp mà huyền ảo đường vân, tản ra một ít sâu kín lãnh quang. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua chuông lục lạc, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Phản phất có nào đó lực lượng vô hình bao phủ tại chuông lục lạc chung quanh. Nhưng mà, coi hắn lòng bàn tay chạm đến chuông lục lạc lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái này chất liệu, vậy mà cùng Hỗn Nguyên Thần Lệnh giống nhau đến mấy phần. Chương 25, công pháp cộng minh chương 25, công pháp cộng minh Sở Ninh bất động thanh sắc thôi động chân khí, một ít cực yếu ớt ba động từ chuông lục lạc bên trong hiện hiện, cùng trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên Thần Lệnh vi diệu cộng hưởng trong nháy mắt, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, lại vô cùng rõ ràng. Đáy lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, càng quan trọng hơn là, nó có thể thủ hộ thần hồn. Lý Kính An tiếp tục nói, như có người dùng thần thức dò xét ngươi, hoặc thi triển nhiếp hồn chi thuật, chuông này sẽ tự động chống đỡ, bảo vệ ngươi thức hải. Sở Ninh nghe được, trong lòng hơi chấn động một chút. Thủ hộ thần hồn, đây chính là cực kỳ chân quý bảo vật. Đặc biệt là đối với hắn như vậy còn chưa hoàn toàn trưởng thành võ giả tới nói, như gặp gỡ tự ý trưởng tinh thần công kích địch nhân, thường thường khó lòng phòng bị. Hôm nay liền đưa cho ngươi. Lý Kính An khoát qua tay, ngữ khí tùy ý được phảng phất đưa ra cùng một chỗ phổ thông vật. Sở Ninh nhìn trong tay hư linh trùng, trong lòng lại cũng không nhẹ nhõm. Hắn có chút nheo mắt lại, trong lòng âm thầm phỏng đoán, Lý Kính An vẫn giấu kín tu vi, chắc hẳn chính là dựa vào cái này hư linh trùng che giấu thực lực bản thân. Hắn bây giờ lại không chút do dự đưa cho ta, không phải là có dụng ý khác. Nhưng nghĩ lại, cái này dù sao cũng là chỗ tốt cực lớn, hắn không có lý do chối từ. Muốn đến nơi này, Sở Ninh ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Lao Lý, vậy ta liền không khách khí." "A, ngươi tiểu tử này, ngược lại là không hề không làm bộ." Lý Kính An cười khẽ. Sở Ninh đem hư linh trùng giữ tại lòng bàn tay, nhắm mắt lại, chậm rãi thôi động chân khí, nếm thử cùng nó câu thông. Trong chốc lát, một cỗ kỳ diệu ba động từ trung lục lạc nội bộ khuyết tán ra đến, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng khí tức của mình bị một loại lực lượng vô hình bao khỏa, phản phất cả người dung nhập giữa thiên địa, trở nên hư ảo phiêu miểu. Thứ này, quả nhiên huyền diệu. Sở Ninh âm thầm sợ hãi thán phục. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thụ hư linh trùng kỳ lạ thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được một kiện chuyện kỳ dị. Hắn giờ phút này nắm trung lục lạc, theo lý thuyết Lý Kính An đem trung lục lạc đưa cho hắn, cần phải không cách nào lại che giấu bản thân tu vi ba động. Nhưng Sở Ninh lại như cũng không cảm giác được Lý Kính An tu vi, liền phảng phất bản thân hắn liền không có tu vi đồng dạng. Sở Ninh sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kính An, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lý Kính An nhận ra được Sở Ninh ánh mắt, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Thế nào? Tiểu tử, nhìn ta chằm chằm coi như rất." Sở Ninh cau mày nói, "Ngươi hư linh trung đã cho ta, vì cái gì ta vẫn là không cảm giác được tu vi của ngươi ba động?" Lý Kính An cười ha ha một tiếng, sắc mặt mang theo vài phần đắc ý, hắn không trả lời ngay, mà là chậm rãi đưa tay, nắm chặt lại quyền, cảm thụ bản thân biến hóa. Thực ra, sớm tại ngươi vào cửa lúc, ta liền đã nhận ra Hỗn Nguyên Luyện Khí Pháp một ít của mình. Sở Ninh khẽ giật mình, trong lòng hơi động một chút. Hỗn Nguyên Luyện Khí Pháp mặc dù đơn giản, nhưng ảo diệu vô tận, luyện tập người thần hồn đạt tới quy nguyên cảnh về sau, công pháp có thể lẫn nhau cộng minh. Loại này cộng minh để cho ta khí huyết ẩn ẩn lưu động, nguyên bản đỉnh trệ cương khí lại sinh ra một ít buông lỏng. Lý Kính An ánh mắt thâm thúy, dường như đang nhớ lại, lúc ấy, ta liền biết rồi, chính mình nhiều năm qua bình cảnh có lẽ có buông lỏng cơ hội, nhưng chân chính để cho ta đột phá, còn hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn lung lay ngón tay, mặt trên còn có một cái nhàn nhạt dấu răng. Vừa mới bị ngươi cái kia tiểu bạch hổ cắn một cái, ta liền ẩn ẩn cảm giác được thể nội khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản tích lũy nhiều năm chướng ngại thế mà tiến thêm một bước buông lỏng. Hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười làm sâu sắc, mà cuối cùng thúc đẩy ta đột phá, chính là ngươi cái kia lôi kình một kích. Sở Ninh lôi kình, bá đạo, cuồn mãnh, ẩn chứa đặc biệt chấn động lực lượng, làm Lý Kính An khí cơ triệt để bị kích hoạt. Lý Kính An chậm rãi vươn tay, năm ngón tay nhẹ nắm, toàn thân khí thế ẩn ẩn xảy ra biến hóa. Nguyên bản ta đã tại lục phẩm cao đẳng mắc kẹt hồi lâu, chậm chạp khó mà đột phá, nhưng ở ngươi lôi kình trùng kích vào, trong cơ thể ta cương khí triệt để thông suốt, đột phá đến ngũ phẩm chi cảnh. Sở Ninh nghe được, lập tức ngơ ngẩn. Võ giả đột phá, thường thường yêu cầu thời gian dài tích lũy cùng thời cơ. Lục phẩm cùng ngũ phẩm, càng là một cái cự đại đường ranh giới. Lý Kính An vậy mà bởi vì công pháp của mình cộng minh, tiểu bạch hồ một cái, cùng với lôi kình kích thích, liền trong nháy mắt đột phá. Cái này nói cái gì? Sở Ninh biểu lộ phức tạp, công pháp cộng minh thêm yêu thú một cái, lại thêm ta lôi kình, ngươi cứ như vậy đột phá. Lý Kính An cười ha ha, vô vô Sở Ninh bả vai, ngươi không hiểu, cái này tiêu cơ duyên. Võ giả đến ngũ phẩm, liền có thể tự đi che giấu khí tức, đã chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc. Sở Ninh khiếp sợ nhìn xem Lý Kính An, trong lòng chấn động không thôi. Lý Kính An làm nhất phẩm các giám sát sự, thực lực ban đầu viễn siêu bình thường lục phẩm võ giả, bây giờ đột phá ngũ phẩm, chỉ sợ càng là khó mà đánh giá. Hắn trầm tư một lát, chợt cười nói, vậy xem ra, ta cái này lôi kình ngược lại là giúp ngươi không nhỏ bận điệu. Lý Kính An khẽ cười nói, tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đến mức ngươi lo nghĩ vì sao không có hư linh trùng che đậy cũng không cảm ứng được tu vi của ta, đó là bởi vì ngũ phẩm phía dưới đều là phàm trần, nhưng ngũ phẩm trở lên mới thật sự là người tu hành. Sở Ninh trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Ngũ phẩm mang ý nghĩa bước vào cường giả chân chính chi cảnh, mà Lý Kính An rốt cục bước vào ngưỡng cửa này. Hắn nhìn lên trước mặt Lý Kính An, đột nhiên ý thức được chính mình mặc dù trưởng thành cấp tốc, nhưng cùng cường giả chân chính so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Xem ra ta cũng phải mau chóng tăng thực lực lên. Sở Ninh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Lý Kính An thu liêm ý cười, nghiêm mặt nói, "Vương Lệ chết rồi, Vương gia đoán chừng sẽ trắng trợn tra tìm hung thủ, hư linh trung hẳn là có thể giúp ngươi tránh thoát một kiếp này." Hắn dừng một chút, ánh mắt âm thầm, Vương gia lão tổ thế nhưng là cái khó đối phó vai trò, đừng tưởng rằng giết Vương Lệ liền có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Tiếp đó, ngươi muốn đổi càng cẩn thận. Nghe nói Vương gia cùng Luyện Huyết Đường có bí mật giao dịch, Vương lão tổ thọ nguyên sắp hết, trường sinh đang trở thành hắn hy vọng cuối cùng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Luyện Huyết Đường hợp tác, thậm chí vụng trộm cung cấp người sống luyện chế đan dược. Sở Ninh chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một ít hàn quang. Luyện Huyết Đường rút ra người sống khí huyết, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, Vương gia cũng dám cùng bọn hắn cấu kết. Lý Kính An trầm rãi nói, Vương gia lão tổ Vương Lâm, nghe nói đã còn sống gần 200 năm, sớm cái kia tọa hóa, nhưng hắn bằng vào đặc thù bí thuật, lần lượt kéo dài tuổi thọ. Nếu không phải đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, hắn không sẽ điên cuồng như vậy. Tuổi thọ của hắn đã không đủ một năm. Sở Ninh hít sâu một hơi, trịnh trọng chắp tay nói, đa tạ. Lý Kính An khoát tay, khẽ cười nói, tạ ơn thì không cần, thật tốt sống sót mới là trọng yếu nhất. Sở Ninh nhẹ gật đầu, ôm chặt trong ngực tiểu bạch hồ, quay người chậm rãi rời khỏi. Bóng đêm nặng nề, ánh sao lấp lánh, thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trong ngõ phố. Lý Kính An đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua Sở Ninh bóng lưng khẽ thở dài một tiếng, hy vọng ngươi có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Chương 26, Thanh Thanh chương 26, Thanh Thanh màn đêm buông xuống, Thanh Dương thành trên đường phố đèn đuốc rã rời, người đi đường thưa thớt, nhưng bụng trộm lại dũng động khắc thường khí tức. Đường phố góc rẽ, một đội thân mang hắc y vương giả võ giả xách theo đèn lồng, cầm trong tay vũ khí, từng nhà địa bàn kiểm tra. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt giống như chim ưng liếc nhìn chung quanh người đi đường, tìm kiếm lấy săn giết đội bị diện hung thủ. Đáng giận, đến bây giờ còn không có hung thủ tung tích. Cầm đầu võ giả thấp giọng gầm thét, khắp khuôn mặt là nôn nóng cùng bất an. Hung thủ khí tức đến huyện thành tựa như biến mất một dạng, thật sự là kỳ quái. Một người khác trầm giọng nói, tiếp tục kiểm tra. Hắn không có khả năng vô thành vô tức biến mất. Võ giả áo đen lạnh hừ một tiếng, mang theo thủ hạ tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Sở Ninh mặc toàn thân trường bào màu xám, lẫn trong đám người, nhịp bước trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. Dọc đường tuy có vương gia võ giả kiểm tra, nhưng bằng mượn hắn buôn lôi võ quán chấp sự cùng huyện nha bộ khoái hai thân phận, những người này mặc dù ánh mắt âm trầm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi, không dám cản trở. Nhưng mà Sở Ninh hiểu rõ, người của vương gia dù chưa động thủ với hắn, nhưng vụ trộm đã là điểm khả nghi mọc thành bụi, nhất định phải triệt để xóa đi chỗ có khả nghi dấu vết. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có một ít như có như không khí lưu hoàng. Đây đều là trước đó chiến đấu dấu vết, nếu là bị người của vương gia nhận ra được, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Sở Ninh hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay có chút phát nhiệt. Cái kia mai hư linh trùng trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo vô hình ba động, giống như nhu hòa như nước gợn khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, Sở Ninh khí tức trên thân đột nhiên vừa thu lại, nguyên bản tiêm nhiễm mùi máu tanh, vào giờ khắc này phảng phất bị rửa sạch, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền trong không khí cái kia một ít mùi lưu mình cũng giống như bị ngăn cách tại một không gian khác. Sở Ninh cúi đầu nhìn về phía tay bên trong có chút hiện ra lãnh quang hư linh trùng, trong lòng âm thầm sợ hãi thảm cục. Thứ này quả nhiên không chỉ là che giấu tu vi đơn giản như vậy, không chỉ có thể che đậy bản thân khí tức, liền ngay cả chiến đấu dấu vết lưu lại đều có thể thanh lý, thậm chí liền trên người mình cái kia tia nhỏ không thể thấy sắc ý cũng giống như bị triệt để che giấu. Bảo bối tốt, khoe miệng của hắn có chút dương lên, cất bước hướng đi võ quán. Nơi xa, vương gia tuần tra võ giả đột nhiên dừng bước, một người trong đó nhíu mày hít hà không khí. Kỳ quái, vừa vặn giống người thấy một ít mùi máu tươi, làm sao đột nhiên không có rồi? Có phải là ảo giác hay không? Có lẽ vậy, tiếp tục tìm kiếm. Sở Ninh từ bên cạnh bọn họ đi qua, vẻ mặt như thường. Vương gia võ giả không có chút nào nhận ra được dị thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi. Sở Ninh đáy lòng cười lạnh một tiếng. Vương gia, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, ta ngay tại dưới mí mắt các ngươi. Một lát sau, hắn xuyên qua đám người, thuận lợi đến buôn lôi võ quán. Buôn lôi bên trong võ quán, đèn đuốc sáng trưng. Đệ tử nhóm ngay tại đêm vấn, tiếng quát như sấm, chỉnh tề như một quyển cấp kình phong khoái động sân nhỏ, phảng phất sấm vang cuộn cuộn. Xa xa nhìn lại, mỗi một tên đệ tử trên thân đều mang như lôi đỉnh kình đạo, nhịp bước đạp đất, chấn động đến toàn bộ võ quán khí tức bằng bạc. Sở Ninh đẩy ra nặng nghề đại môn, cất bước đi hướng hậu viện. Đình trong nội viện, nhất đạo cứng cáp thân ảnh ngồi ngay ngắn trước bàn đá, trên người khoác rộng lớn áo bào xám, một tay nắm ấm, chậm rãi đổ ra một chén rõ ràng rượu. Rượu mùi thơm khắp nơi, tại trong gió đêm tràn ngập. Lôi Vạn Quân ngẩng đầu liếc nhìn Sở Ninh một cái, ánh mắt thâm thúy, mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu. Gần nhất cùng Lý Kính An học được thứ gì? Hắn theo miệng hỏi, ngữ khí mặc dù tùy ý, nhưng ánh mắt lại giống có thể nhìn rõ lòng người. Sở Ninh đi đến hắn đối diện ngồi xuống, rồi tay cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, nói, đơn giản một chút khống lực phương pháp, cùng với che đậy khí tức kỹ xảo. Lôi Vạn Quân hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc, che đậy khí tức, làm sao hiện nay lại không cảm giác được tu vi của ngươi? Sở Ninh khẽ cười nói, Lý Kính An dạy ta một bộ ẩn nấp tu vi kỹ xảo, nhường chân khí nội liễm, khí tức thu liễm, không hiện tại bên ngoài. Lôi Vạn Quân trầm mặc một lát, chợt khẽ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí trầm giọng nói, bên ngoài vương gia làm to chuyện như vậy, là đã xảy ra chuyện gì? Sở Ninh tùy ý lung lay chén rượu, thản nhiên nói, vương gia săn giết đội đi hắc phong lâm săn giết thanh đồng tuyết hổ, toàn quân bị diệt. Lôi Vạn Quân đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, toàn quân bị diệt. Cái kia vương gia trực hệ tử tôn vương lệ đâu? Cũng đã chết. Sở Ninh ngữ khí bình tĩnh như trước, phản phất tại trần thuật một kiện không quan hệ sự tình cần yếu. Lôi Vạn Quân vẻ mặt trong nháy mắt phức tạp, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn đống nhiên vỗ bàn một cái, cười ha ha, trong ánh mắt mang theo giải hận thoải mái. Tốt, người của vương gia cũng có hôm nay. Bọn hắn hại ta chí thân, bây giờ rốt cục cũng nếm được mất đi chí thân đau đớn. Nhưng ngay tại hắn đắm chìm trong loại này khoái ý bên trong lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn thật sâu liếc nhìn Sở Ninh một cái, chậm rãi nói, ngươi làm sao lại biết được cặn kẽ như vậy? Chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Sở Ninh nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, là ta giết. Lôi Vạn Quân con ngươi có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm Sở Ninh, thật lâu không nói gì. Một lát sau, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm rung khắp toàn bộ sân nhỏ. Tốt, tốt, tốt. Sở Ninh, ngươi thật sự là quá làm cho ta vui vẻ. Tiếng cười hạ xuống, trong mắt của hắn lóe ra tán thưởng quan mang, trịnh trọng nhìn xem Sở Ninh, nói, chỉ bằng này một cái, về sau buôn lôi võ quán, ngươi chính là đời tiếp theo quán chủ. Sở Ninh khoát tay áo, thản nhiên nói, quán chủ, ta tuổi còn trẻ, khó khăn kẻ dưới phục tùng. Lôi Vạn Quân khẽ giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, đúng đúng đúng, tùy tiện nhường ngươi làm quán chủ, hoàn toàn chính xác mạo phạm. Lôi Vạn Quân bưng chén rượu lên, ánh mắt đống nhiên trở nên thâm thúy, Sở Ninh, nếu ngươi thanh vân lôi đoạt giải nhất, ta liền đem thanh thanh cả ngươi. Sở Ninh đầu ngón tay run lên, rượu dịch suýt nữa rội ra. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên A Tỷ co quắp tại nhà tranh nơi hẻo lánh bộ dáng, năm đó trời đông giá rét, đòi nợ người đạp lăn chậu than, mẫu thân ho ra máu tay gắt gao nắm chặt góc áo của hắn. Quan chủ, hắn cổ họng căng lên, người như ta không xứng đàm luận đón dâu. Lôi Vạn Quân đột nhiên vô án, ly rượu nhảy lên ba tấc, ngươi làm ta là cổ hủ hạng người. Thanh Thanh 13 tuổi năm đó bị vương gia ám toán, suýt nữa ngộ hại. Ngươi nếu có thể thay nàng chặt đứt cái này ăn người thế đạo. Hắn đột nhiên dừng lại, ngửa đầu uống cạn tàng rượu, thôi, Lôi đại sự tình, ngươi tự đi quyết đoán. Sở Ninh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, mạnh như quán chủ như vậy, còn có võ quán thế lực, cũng không thể hoàn toàn cam đoan gia nhân an toàn. Ta đổi phải nhanh một chút mạnh lên. Lôi Vạn Quân đột nhiên cười nói, trước đó ngươi đã đồng ý đại biểu buôn lôi võ quán tham gia Thanh Vân Lôi, ngươi cũng đừng nghe được ta muốn đem tiểu nữ gả cho ngươi liền đổi ý. Sở Ninh có chút xấu hổ, liền đội vàng khoát tay nói, không có không có. Lôi Vạn Quân cười ha ha một tiếng, ánh mắt mang theo mấy phần tâm ý, yên tâm, Thanh Thanh tài mạo tuyệt đối xứng với ngươi. Sở Ninh đành phải đáp ứng, đa tạ quán chủ ý tốt. Thanh Vân Lôi tặng thưởng là cửu tiêu lôi điện tàn quyển. Lôi Vạn Quân nuốt ve Sở Ninh chữa trị kinh lôi đao, biết rồi năm đó lôi đao môn vì sao bị diệt, cũng bởi vì có người tin tưởng. Hắn đông nhiên chém nát chén trà, tập hợp đủ ba quyển lôi điện người, có thể triệu thiên kiếp chu tiên. Lôi Vạn Quân tiếng nói nhất chuyện, thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng. Thanh Vân Lôi lập tức bắt đầu, ngươi cũng nên chuẩn bị lên đường đi phụ thành. Sở Ninh bưng chén rượu lên, chậm rãi uống vào, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn đã sớm nghe quán chủ nói qua Thanh Vân Lôi đài, đây là hội tụ các phương tiên tài lôi chiến, bên thắng không chỉ có thể đạt được phần thưởng phong phú, còn có thể nhất cử thành danh, nổi danh phụ thành. Lôi Vạn Quân vẻ mặt ngưng lại, nói, lần này lôi đài, so di vãng càng thêm bất động. Giới trước tuy mạnh người như mây, nhưng lần này tất cả đại tông môn mạnh nhất đệ tử cũng đem có mặt, thậm chí liên phủ thành một chút đỉnh cấp tông môn đều phái ra hạch tâm đệ tử tới trước. Sở Ninh đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, phủ thành tông môn. Lôi Vạn Quân trầm giọng nói, không sai, phủ thành Thiên Lôi Tông, Hàn Sơn phái, thậm chí liền võ hầu phủ người cũng sẽ trình diện. Sở Ninh trong lòng hơi rung, võ hầu phủ, đây chính là nắm giữ chân chính quyền lực võ đạo thế gia, còn hắn đệ đều không phải phạm tục. Lôi Vạn Quân tiếp tục nói, ngươi nếu có thể trên lôi đài nhất chiến thành danh, không chỉ có thể làm võ quán làm vẻ vang, còn có thể thu được ngoài định mức tài nguyên tu luyện. Nhưng cùng lúc đó, danh tiếng quá thịnh cũng sẽ đưa tới không ít địch nhân. Sở Ninh cười một tiếng, nói, vừa bạn, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình hiện tại đến cùng chỗ tại cái gì tầng thứ. Lôi Vạn Quân nghe được, lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, lập tức lại nhìn hắn một cái, nói, bất quá, người chuyến đi này, trong nhà bình an bài thỏa đáng. Sở Ninh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, ta A Tỷ đang ở nhà bên trong, ta quả thật có chút lo lắng. Lôi Vạn Quân bật cười lớn, khoát tay nói, chuyện này có khó khăn gì, đem nàng nhận được võ quán bên trong ở lại là được. Chỉ cần nàng tại võ quán, coi như vương gia người, cũng không dám tùy tiện tìm phiền toái. Sở Ninh nghe được, trong mắt lóe lên một ít cảm kích, hắn đứng dậy chắp tay, đa tạ quán chủ. Lôi Vạn Quân bưng chén rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, rượu dịch có chút dập dờn, huyền như lôi đỉnh tiến đến phía trước yên tĩnh. Chương 27, lên đường chương 27, lên đường bóng đêm nặng nề, yên tĩnh trên đường phố tràn ngập một ít lanh ý. Sở Ninh đi xuyên qua hẻm nhỏ ở giữa, nhịp bước trầm ổn, bước chân lại hơi có vẻ gấp rút. Vương gia điều tra đang gia tăng tiến hành, hắn nhất định phải nhanh trở lại chỗ ở, an bài tốt A Tỷ chỗ đi. Đẩy cửa ra lúc, một ngọn đèn dầu lặng lặng thiêu đốt lên, yếu ớt ánh lửa tỏa ra trong phòng hết thảy. Sở Vân đang tựa ở trên giường, thấy Sở Ninh trở về, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Ninh ca nhi, đã trễ thế như vậy, làm sao mới trở về? Sở Ninh nhìn xem A Tỷ cái kia vẫn tái nhợt như cũ lại rõ ràng so trước đó chuyển biến tốt đẹp gương mặt, trong lòng có chút ấm áp. Hắn đi qua, ngồi tại mép giường, nói khẽ, A Tỷ, thân thể ngươi cảm giác như thế nào? Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay làng trung mở tân dược, cảm giác thân thể so trước đó có sức lực không ít. Nàng duỗi tay nắm chặt Sở Ninh tay, ánh mắt ôn hòa, lộ ra một ít đau lòng. Ninh ca nhi, ngươi gần nhất có phải hay không bể bộn nhiều việc? Trở về số lần càng ngày càng ít. Sở Ninh hơi sững sờ, chợt cười khẽ, quả thật có chút sự tình đang bận, bất quá ngươi yên tâm, ta một mực ghi nhớ lấy ngươi. Sở Vân nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra một ít phức tạp cảm xúc, thấp giọng nói, Ninh ca nhi, thực ra ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy, chính ngươi cũng phải ngoảnh đầu tốt chính mình. Sở Ninh trong lòng run lên, trong mắt lướt qua vẻ kiên nghị, A tỷ, chúng ta là lẫn nhau thân nhân duy nhất, ta không che chở ngươi, ai đến che chở ngươi? Sở Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hốc mắt có chút phím hồng, nắm chặt Sở Ninh tay, ngươi à, từ nhỏ đã như vậy, tổng là nghĩ đến che chở ta. Trong phòng ánh lửa hơi rung nhẹ, tỏa ra thân ảnh của hai người, ấm áp mà kiên định. Một lát sau, Sở Ninh nói khẽ, A tỷ, ta dự định nhường ngươi dọn đi buôn lôi võ quán ở lại. Sở Vân hơi sững sờ, vì cái gì? Vương gia ngay tại trắng trận lùng bắt săn giết đội hủy diệt hung thủ, ta không muốn để cho một mình ngươi tại nơi này. Sở Ninh ánh mắt kiên định, hơn nữa, bên trong võ quán an toàn, có lôi quán chủ che chở, không ai dám tìm ngươi phiền toái. Sở Vân cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, thế nhưng là võ quán bên kia, thật có được hay không? Lôi quán chủ đã đáp ứng. Sở Ninh cười nói, hơn nữa, A tỷ như là quá khứ, ngày bình thường cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người tập võ, đối thân thể của ngươi điều dưỡng cũng có chỗ tốt. Sở Vân nhìn chằm chằm Sở Ninh con mắt, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, được. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Ninh thu thập trong nhà một chút trọng yếu vật, mang theo Sở Vân chạy tới buôn lôi võ quán. Trên đường đi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người của vương gia tay tăng nhiều, tuần tra càng thêm nghiêm ngặt, hiển nhiên đang tiến hành trên tấm thảm điều tra. Nhưng bằng mượn Buôn Lôi Võ Quán chấp sự thân phận, người của vương gia cuối cùng không có dám ngăn trở. Rất nhanh, bọn hắn thuận lợi đến Buôn Lôi Võ Quán. Lôi Vạn Quân biết được hôm nay Sở Ninh muốn dẫn Sở Vân qua đây, đặc biệt an bài một chỗ thanh lưu tiểu viện cung cấp Sở Vân tĩnh dưỡng. Sân nhỏ không tính xa hoa, nhưng mười điểm sạch sẽ gọn gàng, bốn phía biến thực thanh trúc, gió nhẹ lướt qua, trúc ảnh lượn quanh, có chút lịch sự tao nhã. Trong nội viện sắp đặt một tòa bàn đá, bên cạnh trưng bày một phương ao nhỏ, ao nước trong suốt, chợt có mấy đôi cá chép tới lui, bằng thêm mấy phần sinh cơ. Sở Vân đi vào sân nhỏ, ngắm nhìn một phía, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Nàng ngón tay gắt gao rảo lấy bao phục bố trí, thanh trúc thấp thoáng cửa tròn ở trong mắt nàng phảng phất vệ nhân miệng lớn. 3 tháng trước cửa thôn Lý Quả Phụ bị chủ nợ kéo chạy, cũng là như thế này tinh xảo cạnh cửa. A tỷ, thềm đá trơn trượt. Sở Ninh đưa tay muốn đỡ, lại bị nàng đống nhiên nắm lấy cổ tay. Ninh Ca Nhi nàng thanh âm nhẹ giống lá rụng, nơi này coi là thật dung hạ được chúng ta. Sở Ninh trở tay chụp lên nàng lạnh buốt mu bàn tay, tháo thạch nạnh công luyện thành vết chai dày buốt ve những cái kia năm xưa nó vết. A tỷ, nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi. Lôi Vạn Quân đi tới, cười nói, Sở Vân cô đường, viện này thanh lũ lịch sự tao nhã, ngươi nếu có cái gì không tiện, cứ việc để cho người ta tới tìm ta. Sở Vân vội vàng nói, đa tạ quán chủ đại nhân. Lôi Vạn Quân khoát tay áo, gọi ta Lôi Thúc là đủ. Sở Vân có chút không thích ứng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, đa tạ Lôi Thúc. Lôi Vạn Quân mỉm cười, chợt đối Sở Ninh nói, ngươi A tỷ ở đây tu dưỡng, yên tâm đi. Ta cũng an bài một vị kinh nghiệm phong phú nữ võ giả chuyên môn chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Sở Ninh nghe xong, rốt cục triệt để yên lòng. Lúc này, ngoài sân truyền đến từng trận tiếng quát. Sở Vân thuận lấy thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên trong võ quán đệ tử nhóm đang huấn luyện. Bọn hắn nhịp bước chỉnh tề, chiêu thức lăng lệ, quyền phong gào thét, mỗi một quyền hạ xuống đều mang theo như sấm sét khí thế. Sở Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bọn hắn thật là lợi hại. Sở Ninh mỉm cười, nói, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, ta cũng dạy ngươi đơn giản một chút đoán thể thuật. Sở Vân kinh ngạc nhìn về phía Sở Ninh, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện ra một ít đã lâu hào quang. Lôi Vạn Quân vô vỗ Sở Ninh bả vai, ánh mắt ngưng trọng nói, thực lực của ngươi là không yếu, nhưng phải nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn. Phủ thành cũng không so huyện thành, nơi đó cao thủ nhiều như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Sở Ninh. Phong thư này người cất kỹ. Lôi Vạn Quân ánh mắt thâm thúy, nếu như tại phủ thành gặp được khảm qua không được, liền đi Phục Long ở tìm một cái kêu tống thương người, đem thư giao cho hắn. Sở Ninh nhận lấy thư tín, hơi có vẻ nghi hoặc, vị này tống thương là? Lôi Vạn Quân cười nói, hắn là ta tại phủ thành một vị bạn cũ, đã từng cũng là nổi tiếng nhân vật. Nếu ngươi thật gặp phải khó mà giải quyết khốn cảnh, hắn sẽ giúp ngươi vượt qua nan quan. Sở Ninh hít sâu một hơi, trịnh trọng đem tin thu vào trong lòng, chắp tay nói, đà tạ quân chủ. Lôi Vạn Quân khoát qua tay, hào sảng cười nói, cảm tạ cái gì, ngươi là người của ta, đương nhiên phải che chở. Sở Ninh hướng Sở Vân cùng Lôi Vạn Quân chào từ biệt, ánh mắt kiên định bước ra Buôn Lôi Võ Quán. Nhưng mà, hắn đồng thời không có lập tức lên đường tiến về phủ thành. Hắn còn có một khoản, muốn rời đi phía trước thanh toán. Vương gia hiệu cầm đổ Dương Cao Tước, vay nặng lãi chi độc, hút lấy vô số tầng dưới chốt bách tính huyết đủ. Đêm nay, hắn muốn đem cái này bảy cửu hết thảy đoạn đi. Hắn đi vào thẩm ghi ra đi. Thẩm Nghiễn ngồi tại sau quầy, hơi hơi hí mắt, ngón tay gõ lấy sổ sách, vẻ mặt lười biếng. Cửa ra vào phong linh bỗng nhiên một vang. Nhất đạo thân ảnh quen thuộc lặng yên đi vào. Sở Ninh. Thẩm Nghiễn mở mắt ra, khoe miệng hơi câu, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là để đơn thuần chào hỏi a? Sở Ninh đi đến trước mặt hắn, thanh âm trầm thấp, Vương gia hiệu cầm đồ tài phú, bình thường tồn để ở nơi đâu? Thẩm Nghiễn con ngươi hơi co lại, lập tức cười nhẹ nói, ngươi sẽ không phải làm mớn. Đối Vương gia ra tay. Không sai. Sở Ninh vẻ mặt tỉnh táo, ta muốn hoàng kim trăm lượng. Thẩm Nghiễn nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Bất quá ta cũng vui vẻ nhìn thấy Vương gia không may. Hắn khép lại sổ sách, hạ giọng nói, Vương gia hiệu cầm đồ tài vật chia làm 3 khu cất giữ. Một là hiệu cầm đồ bản thân, nhưng nơi này tiền tài lưu động lớn, cất giữ phần lớn là thế chấp vật, mà không phải đại lượng kim ngân. Hai là hiệu cầm đồ địa khố, đó là hạch tâm tài phú chứa đựng chi địa, nhưng thủ vệ sơ nghiêm, đề phòng cực mạnh. Ba là Vương gia đội áp vận, cách mỗi 10 ngày, Vương gia sẽ đem hiệu cầm đồ thu lấy lợi tức, làm vật tích lợi, cùng với vay mượn hồi khoản vận chuyển đến phủ thành. Thẩm Nghiễn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Ninh, ngày mai chính là áp vận ngày. Sở Ninh khẽ miệng khẽ nhếch, vậy liền kiếp áp vận. Thẩm Nghiễn thấm nước trà tại đàn mục trên bàn vẽ phát thảo, bàn Long Sơn đạo tường tự giá lột, nhưng chân chính tử hiện tại nơi này, đầu ngón tay trùng điệp đâm hướng một chỗ, ương chùy nhai liệt thạch vá, 3 năm trước đây mưa lớn vỡ tung chịu trọng lực nham, bây giờ chỉ còn nửa thước rộng nơi đặt chân. Sở Ninh nhìn chăm chú vết nước địa đồ, đột nhiên rút ra đoạn đao cắt đứt đến tâm. Nhảy nhót trong bóng tối, mũi lao tinh chuẩn điểm tại đỉnh núi, tốt, nói cho ta biết thời gian cụ thể. Đá rơi phong đường, bắt rùa trong vũ. Thẩm Nghiễn vỗ tay cười to, không hổ là dám giết vương lệ tên điên. Thẩm Nghiễn đầu ngón tay vuốt ve sổ sách biên giới, đột nhiên cười khẽ, vương gia áp vận xe ngựa, giờ tuất ly thành. Hắn dương mắt, trong mắt hiện lên một ít nghi ngờ, bất quá. Bất quá cái gì? Sở Ninh nhíu mày. Áp vận người dẫn đầu là vua núi non nghĩa tử, Vương Tranh. Thẩm Nghiễn đệ thấp tiếng nói, hắn tu chính là huyết sát trưởng trưởng phong dính máu tức mục nát. 3 năm trước đây, đã một người giết sạch hắc phong trại hơn 100 sơn vị. Sở Ninh cười lạnh, trưởng tâm lôi văn ẩn ẩn lưu động, vừa bạn, nợ mới cũng nợ cùng nhau thanh toán,